Chương 57, vạn năm thọ nguyên. Chương 57, vạn năm thọ nguyên. Thành công cấp đoạt kim cương quả, tam giai, 500 năm thọ nguyên. Thành công cấp đoạt hàn phách dưỡng hồn hoa, tứ giai, 1139 năm thọ nguyên. Theo bảo điện bên trong, mười mấy gốc đại dược bị hái xong chắc chắn. Lạc Trần hai mắt tỏa ánh sáng, trong thức hải bảng lần nữa hiện hiện tin tức. Thọ nguyên hạn mức cao nhất thành công đột phá 1 vạn năm. Mở ra thọ nguyên tăng phúc công năng. Thọ nguyên 18, 10300. Một đợt phát nhanh. Không đợi Lạc Trần thật tốt xem xét mới xuất hiện công năng. Trống trải cung điện hành lang cuối cùng truyền đến từng tiếng chấn động. Không tốt. Hóa Long Chỉ. Lạc Trần biến sắc, cắn răng một cái, vẫn là rút ra kim lân, thân ảnh hướng phía Hóa Long Chỉ phương hướng lao đi. Theo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, cảm thụ được phía trước truyền đến dư ba, Lạc Trần trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có vượt qua thần ý cảnh phạm chủ. Hóa Long Chỉ bên trong, một phương lưu ly che đậy gắt gao chụp tại 5 mét lớn nhỏ Hóa Long Chỉ trên không. Một tiếng giận mắng tại trống trải đại điện bên trong tiếng vọng. Súc sinh, ngươi tại sao lại tại Hóa Long Chỉ bên trong? Một tôn huyết bảo thân ảnh vẻ mặt che lấp, hai mắt nhìn xem bị lưu ly che đậy bảo hộ ở phía dưới màu xanh rùa đen, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tông môn vì cái này Hóa Long Chỉ chúng được linh lịch, không tiếc một cái giá lớn, tổn thất mấy chục năm góp nhặt nội tình, mới vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Bây giờ mắt thấy liền phải tay, lại không nghĩ rằng bị người khác làm áo cưới. Nhưng hắn làm sao không phẫn nộ? Trên tay huyết sắc đại đao vung dậy, điên cuồng chém vào vòng bảo hộ phía trên, lại không có bất cứ tác dụng gì, lung lay không được mảy may. Hóa Long Chỉ bên trong, Lý Trường Sinh ung dung mở hai mắt ra, nhìn đứng ở trước mặt yêu huyết võ giả, lộ ra một vẻ nhân tính hóa nụ cười. Thú vị, luyện huyết tông người, xem như sống vượt qua 5000 năm lão gia hỏa, Lý Trường Sinh có thể nói kiến thức rộng rãi, tại nhìn thấy người trước mắt, trong lòng liền nghĩ đến rất nhiều. Đúng lúc này, Lạc Trần vội vàng chạy về, ánh mắt chiếu tới, trong nháy mắt hiểu rõ tình huống hiện trường. Đồng thời một đạo tin tức hiện lên ở huyết bào đỉnh đầu. Viên Tam, thần ý ngưng hình 389, 1590. Lạc Trần trong lòng minh ngộ, nhìn bộ dáng, đây là một đầu luyện huyết tông nửa yêu huyết mạch. Nhân yêu huyết, trời sinh yêu huyết võ giả. Đồng thời nắm giữ yêu ma giải rằng giặc thọ nguyên cùng kiêm dung yêu huyết dung hợp bí pháp thể chất. Viên Tam nghe phía sau động tĩnh, lập tức đình chỉ công kích. Đồng thời cái trán dày đặt một giọt mồ hôi lạnh. Vừa mới khí huyết cấp trên, bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc. Bây giờ bị Lạc Trần đến cắt ngang, ánh mắt lần nữa rơi vào Hóa Long Chỉ bên trong bị vô tận linh tụy vây quanh màu xanh rùa đen, trong mắt bên trong mang theo bối rối. Rõ ràng, có thể thân thể trực tiếp ngâm mình ở Hóa Long Chỉ chúng được tồn tại, làm sao có thể là một cái bình thường rùa đen. Viên Tam cái chán toát ra một cái nguy chữ. Sau lưng Kim Lân theo sát mà đến, âm dương chân cương ầm vang bộc phát cả tòa đại điện đều đang lay động. Mái vòm phía trên, từng quả to lớn đêm minh châu bị dư ba đánh rơi xuống. Nho nhỏ ban huyết. Ân, không đúng, nho nhỏ huyền thiếu cũng dám ra tay với ta. Viên Tam hiện tại chỉ muốn rời đi. Trông thấy Lạc Trần cũng dám ra tay với mình, lập tức nổi giận. Nhưng ở chính mình thần thức cảm giác bên trong vẹn vẹn chỉ có ban huyết cảnh Lạc Trần. Tùy ý ra tay chính là như thế kinh khủng chân cương, nhường hắn xử trí không kịp đề phòng. Âm dương chân cương bao trùm trường đao chạm tại Viên Tam ngực, nương theo lấy yêu huyết bẩy ra, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Kinh khủng cương khí quán trú tại thể nội, điên cuồng phá hư sinh cơ. A a a. Thần ý bộc phát, áp chế thể nội tùy ý cương khí, Viên Tam hận muốn điên. Trong trượng đại điện bên trong, Viên Tam mang bay mã già thân ảnh phía sau, chậm rãi hiện hiện một đạo cự viên thân ảnh. Cự viên người mặc công xiển, ánh mắt kiên ngạo, hai tay mở ra, năm ngón tay chụp tiến một tòa lồng lộng thần sơn bên trong, đá vụn lăn xuống, đại địa nứt ra, trên sơn nham từng vết nứt như mạng nhện lan tràn. Thủy tinh cung mái vòm nổ tung, ngoại giới dòng nước cẩm vang như thác nước rơi đập, quan chú trong đó. Một tòa thần sơn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, muốn đem dưới thân Lạc Trần xoa thành thịt nát. Viên Tam che ngực, trong mắt mang theo khoái ý, dù là ngươi ẩn giấu tu vi lại như thế nào, tại thần ý trước mặt vẫn như cũ như sâu kiến. Nhìn thật sâu một cái vỡ vụn thủy tinh cung, Viên Tam chính là muốn rời đi, bởi vì hắn biết lần này tông môn đã thất bại. Cho dù hắn có lòng tin đánh giết Lạc Trần, trong lòng cũng tin tưởng mình tuyệt đối không phải cái kia màu xanh rùa đen đối thủ. Ngay tại hắn quay người bước ra một bước, lập tức tê cả da đầu, đầu chuyển tinh di, bốn phía cảnh sắc phi tốc mơ hồ, cuối cùng đặt mình vào một phương mỹ lệ trong tinh hà. Tại hắn trong tầm mắt chỗ, một tòa nguy nga to lớn tinh bản chậm rãi hiện hiện, Chu Thiên tinh thần hơi động một chút, hóa thành một thanh sao trời trường mâu, kinh khủng thần ý áp chế đột nhiên nhường linh hồn hắn rung động. Sao trời trường mâu xẹt qua vô tận tinh không, tại tinh bản phía trên xẹt qua một đạo thẳng tắp đường vòng cung, giống như là một cái kim đồng hồ. Trong nháy mắt xuyên qua Viên Tam thân thể, không có thống khổ, không có dây rủa. Thân ở trong vô ngân tinh không, Viên Tam thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán vô tung. Chu Thiên tinh thần, mỹ lệ tinh vân dần dần phai màu. Trong thoáng chốc, Viên Tam vẫn như cũ đứng ở thủy tinh cung trên không, chỉ bất quá bây giờ hắn khí tức hoàn toàn không có, thân thể tùy ý nước sông mang theo phiêu lưu chìm tới đáy. Tòa kia thần ý ngưng hình thần sơn hư ảnh cuối cùng không có giáng xuống. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn thủy tinh cung điện lộ thiên mái vòm, chép miệng đi một chút miệng. Thần ý công kích a, không nghĩ tới như thế nguy hiểm. Cũng may hắn thần ý hoàn toàn áp chế đối phương. Thức hải bên trong, một đạo tin tức hiện hiện. Đánh giết Viên Tam, thần ý cảnh, cướp đoạt 689 năm thọ nguyên. Thọ nguyên 18, 10989. Cảnh giới, thần ý ngưng hình 38, nhìn xem tu vi của mình tiến độ, Lạc Trần âm thầm gật đầu. Không hướng hắn mỗi ngày khắc khổ tu hành. Vì đuổi theo trước đó tiến độ, tu vi đạt tới thần ý cảnh cấp độ thứ 2 về sau, gần nhất hắn mỗi ngày đều là đầu nhập ít ra 5 năm thọ nguyên cấp bước, mới có thể đi vào bước 1. Nghĩ gì thế? Còn không mau đi. Lý Trường Sinh thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Lạc Trần trên bờ bay, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng. Lạc Trần thể xác tinh thần chìm vào thức hải, bị hắn đột nhiên mở miệng nói lời nói, lập tức dọa đến giật mình. Ánh mắt u oán nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, lấy ra viên kia Tị Thủy Bảo Châu, tại bên ngoài thân hình thành một tầng phòng hộ, một người một rùa phi tốc rời xa Long Cung. Rời đi thời điểm, Lạc Trần còn cố ý nhìn một chút Hóa Long Chỉ. Lúc này Hóa Long Chỉ đã trống rỗng, đen nhánh nước sông phía dưới. Lạc Trần truyền âm tò mò hỏi: "Tiền bối, tu vi khôi phục?" "Không có." Lý Trường Sinh liếc mắt, chính mình dù sao cũng là một tôn Niết Bàn đại yêu, bình thường tùy ý một lần bế quan đều muốn mấy chục trên trăm năm, trọng thương như thế làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian chữa trị? Ngắn như vậy thời gian làm sao có thể khôi phục? Hóa Long Chỉ bên trong linh dịch bị ta thu vào, Long Cung không an toàn, rời đi trước." Lý Trường Sinh giải thích nói. "Cái kia vừa mới vì sao không trực tiếp thu lấy linh dịch rời đi?" "Ha ha, ngươi đi sưu tập linh dược cần thời gian a, ta ở chỗ này hơi hơi khôi phục một chút thực lực, an toàn của chúng ta đều có bảo hộ." Lạc Trần nghe vậy, nhìn một chút chính mình không gian bên trong mười mấy gốc linh dược, cảm thấy rất có đạo lý. Chương 58, gấp 10 tăng phúc. Chương 58, gấp 10 tăng phúc. "Lão đại, lão đại ngươi ở đâu?" Từng tiếng kêu gọi tại bên bờ quân quẩn. Vương Dược bọn người tứ tán tại bên bờ, thần sắc khẩn trương. Mấy người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang chật vật, áo quần rách nát. Trên mặt đất, từng đoạn to nước dây leo vết cắt chân nhắn đứt gãy tại bên bờ khắp nơi đều là. Nhìn, mấy người tới vật lộn cũng phí hết một chút công phu. Lý Trường Sinh, hắc hắc, nước dây leo mặc dù chiến lực không cao, nhưng sức khôi phục kinh khủng, chính là nhị thảo. Lạc Trần thật là bọn hắn đội ngũ hoài tâm. Trước đó đông nhiên biến mất, như là mất đi chủ tâm cốt, khó tránh khỏi có chút bối rối. Vương Dược mấy người lại tại bên bờ tìm kiếm nửa canh giờ. Đông nhiên, một tiếng bọt nước vang lên. Lạc Trần thần thái chật vật, khí tức quanh người tiêu tán theo trong nước sông bò lên mở. Vương Dược bọn người nhãn tỉnh sáng lên, vội vội vàng vàng đi vào Lạc Trần bên người, đem Lạc Trần đỡ lên. Vương Dược nhìn xem lúc này Lạc Trần bộ dáng, nói thật, theo hai người nhận thức đến hiện tại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Trần chật vật như thế. "Lão đại, xảy ra chuyện gì?" đám người quan tâm hỏi. "Hô hô." Lạc Trần hồng hộc mang thở nghỉ ngơi một lát, lúc này mới khoát khoát tay nói rằng: "Bị yêu ma tập kích bất ngờ, kéo xuống nước sông, ta lại bất tiện thủy chiến, tới chiến đấu rất lâu." Hắn nói hời hợt. Nhưng mọi người nhìn xem quanh thân tiêu tán cương khí, cùng lúc này bộ dáng chật vật, tự động bắt đầu não bổ một trận thế lực ngang nhau đại chiến. Cũng may Lạc Trần an toàn trở về. Lạc Trần lặng lẽ quan sát đám người biểu hiện, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh một chút trạng thái, để tránh biểu diễn quá độ, hoàn toàn ngược lại. Hắn nói sang chuyện khác nói rằng: "Thượng Du đại chiến kết thúc rồi à?" Lạc Trần đứng dậy, dùng khí huyết sấy khô quần áo, một bên ánh mắt rơi vào Thượng Du chi địa. "Hẳn là kết thúc." Vương Dược nghiêm túc nói: "Thượng Du chiến đấu dư ba đã kết thúc thật lâu rồi, cũng không biết kết quả thế nào." Đám người hồi báo tình báo, chỉ nghe thấy Bạch Long Giang Thượng Du chiến đấu bộc phát chi địa, một tiếng trầm ổn lời nói truyền khắp Bạch Long Giang tứ phương, rơi vào trong tai mọi người. Trấn Ma Ti sở thuộc, tiếp tục tuần thú Bạch Long Giang. Lạc Trần nghe đạo này lời nói, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với đám người cười nói: "Xem ra Thượng Du đã kết thúc. Chú ý động tĩnh, để tránh rắn mất đầu còn sót lại thủy tộc rời đi giang lưu." Lạc Trần tùy ý tìm một tảng đá lớn ngồi xếp bằng trên đó, đối với sau lưng cả đám phân phó một tiếng: "Là." Đám người lĩnh mệnh mà đi. Lạc Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tiền bối, Long Cung bên trong sẽ không lưu lại sơ hở gì a?" Hắn có chút lo lắng nói rằng: "Trấn Ma Ti bên trong người tài ba vô số, nếu là phát giác Long Cung bên trong bọn hắn lưu lại khí tức đủ loại, tìm được chính mình liền phiền toái." "Yên tâm, ta đã cất kỹ đôi." Lý Trường Sinh tại dưới nước Long Cung Hóa Long Chỉ khôi phục một chút, có thể vận dụng một chút lực lượng. Lạc Trần có thể nghĩ tới hắn sớm đã xử lý tốt. "Vậy là tốt rồi." Lạc Trần tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng không ít. Thừa dịp trống không thời gian, xem xét lên bảng mới nhất giải tỏa chức năng mới. Thọ nguyên tăng phúc công năng, nói ngắn gọn chính là tiêu hao thọ nguyên, đối với mình võ kỹ chiến lực, thân thể phòng ngự trở làm ra tăng phúc. Tỷ như, hắn hiện tại thần ý cảnh, chỉ cần tiêu hao 100 năm thọ nguyên, liền có thể đem lần công kích sau tăng phúc gấp đôi. Hạn mức cao nhất là sức chiến đấu gấp 10 lần. Đợi đến đột phá pháp tướng cảnh, chiến lực tăng phúc tiêu hao thọ nguyên sẽ còn tăng lên. Ngưu bức. Xem hết tăng phúc giới thiệu, Lạc Trần cũng không thể không cảm khái một câu. Đây không thể nghi ngờ là cho mình một lá bài tẩy. Chính mình bảng tiêu hao thọ nguyên tăng phúc, so với cái kia liều mạng dùng nhiên huyết bí pháp, chết thọ bí pháp thân thiết quá nhiều. Dùng tốt không thương tổn thân, còn không có tác dụng phụ. Thu liễm lại suy nghĩ, Lạc Trần thần thức rơi vào không gian chứa vật bên trong. Nhìn xem trong đó 13 cây thiên tài địa bảo, lập tức có chút đau lòng. Hái thời điểm quá cấp thiết, sợ chậm trễ một chút thời gian. Tất cả những này bảo dược khó tránh khỏi đều có chút tổn thương. Đưa chúng nó từng cái lấy ra, Lạc Trần đối với Lý Trường Sinh nói rằng: "Tiền bối, ngươi nơi đó có hay không có thể thịnh phóng bảo dược vật chứa?" Chậm chậm, đồ tốt đều trả đạt. Lý Trường Sinh nhìn xem trước mặt 13 cây bảo dược, vẻ mặt cảm khái. Động tác trên tay cũng không có dừng lại, theo chính mình không gian chứa vật bên trong lấy ra 13 cái hộp gỗ cho Lạc Trần. Đây là cựu Lê Nguyên một chỗ điêu khắc hộp gỗ, có thể phong tỏa trong đó tinh túy. "Còn có, đem ta Tị Thủy Châu trả lại cho ta." Lý Trường Sinh đưa tới hộp gỗ, quay đầu nghĩ đến cái gì, nhìn xem Lạc Trần yêu cầu. "A, cái gì Tị Thủy Châu?" Lạc Trần gãi đầu một cái, vẻ mặt không hiểu. Người Lý Trường Sinh ngữ khí chỉ trệ, rồi ra móng đuốt chỉ thiếu niên. Một người một rùa đối mặt một lát, Lý Trường Sinh lập tức khí thế một tiết, khoát khoát tay. "Tính toán, đưa ngươi." "Kia thật đa tạ tiền bối." Lạc Trần Chân Chu cầm lấy hộp gỗ bắt đầu từng cái mở ra đem bảo dược để vào trong đó phong tồn. Trong đó có chút hắn trong sách thấy qua, nhưng đa số cũng không nhận ra có cái gì dược hiệu. Đóng gói mang đi là được rồi. Có thể bị trồng trọt tại Long cung bên trong, đều là đồ tốt. Đáng tiếc thời gian quá vội vàng, còn không có tốt tốt vơ vét một phen. Lạc Trần âm thầm tiếc rẻ. Nghe thấy hắn cảm khái, Lý Trường Sinh tức giận nói: "Nếu không ngươi lại trở về một chuyến, ngược lại cũng tìm được đường." "Ha ha, quên đi." Lạc Trần cười ngượng ngùng một tiếng, thượng du đại chiến đều kết thúc, hắn tại quá khứ không phải tự chui đầu vào lưới sao? "Bất quá đáng tiếc, tiểu tử ngươi vận khí không phải rất tốt." Lý Trường Sinh nhìn xem Lạc Trần thu hồi chứa đại dược hộp gỗ, hắc hắc cười quái dị. "Nói thế nào?" Lạc Trần nghi hoặc nhìn qua, cau mày. "Cái này 13 cây linh dược chỉ có 3 cây là thành thục, còn lại đều không có thành thục." Lý Trường Sinh giải thích nói: "Loại này thiên tài địa bảo, sinh trưởng chu kỳ dị thường dài dằng dặc, tam giai linh dược động một tí đều cần mấy trăm năm khả năng thành thục. Nếu không phải lão Long cần đại lượng linh dược bổ sung hóa Long chỉ, Long cung cũng sẽ không tốn hao khổng lồ tài nguyên cùng thời gian đi bồi dưỡng linh thuốc. Những cái kia thành thục đã sớm đầu nhập hóa Long chỉ bên trong, ngươi những này." Chậc chậc. Nghe Lý Trường Sinh giải thích, Lạc Trần chán hiện hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, nhìn về phía cái này rùa đen ánh mắt đều không đúng, luôn cảm giác chính mình là bị lừa. "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta còn chưa nói xong đâu." Lý Trường Sinh bị nhìn xem có chút run rẩy, vội vàng giải thích nói: "Mặc dù đại bộ phận không có thành thục, nhưng là phẩm cấp đã đạt đến, dược lực mặc dù không có đến đỉnh phong, nhưng cũng là khó được chân phẩm." Lạc Trần nghĩ nghĩ, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Chính mình cũng thu hoạch được mấy ngàn năm thọ nguyên, nhiều ít không lỗ. "Những linh dược này có thể là đứa bé trúc cơ sao?" Lạc Trần dò hỏi. Hắn nghĩ đến những này đại dược chân quý, nếu là có thể trúc cơ, cũng là có thể cho giao giao tiểu nha đầu kia giữ lại. "Không có." Lý Trường Sinh hai cái chân trước một đám. "Những cái kia thế gia đại tộc cũng không thấy dùng tam giai linh dược trúc cơ, ngươi cũng đừng nghĩ." Lạc Trần nghe vậy cũng không thất vọng. Thầm nghĩ qua một thời gian ngắn an ổn xuống, có thể đi bán ra một chút, đổi lấy tài nguyên. Chính mình tu hành đến nay, tiêu hao tài nguyên đầu to vẫn là mấy năm trước liêu ra vì chính mình trúc cơ chỗ phục dụng dược thiện tam thuốc. Từ khi gia nhập Chấn Ma Ti đến nay, mình ngược lại là đối tài nguyên không có cái gì tiêu hao. Toàn bằng mượn thời gian đi tích lũy, đều là chính mình cố gắng kết quả a. Chương 59, Khải Hoàn về thành chương 59, Khải Hoàn về thành đáy nước Long cung phía trên. Hơn 10 đạo thân ảnh lặng yên xẹt qua đen nhánh nước sâu, sừng sững tại thủy tinh cung phía trên. Nhìn phía dưới đen nhánh không gian bên trong, chiếu sáng rạng rỡ thủy tinh cung điện. Lãnh Như Tuyết đôi mắt đẹp lưu trụ, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đã sớm nghe nói Bạch Long Giang Long cung kiến tạo xa hoa mỹ lệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Có người có thể sẽ cảm thấy quá mức trước mắt, nhưng là đối với nữ nhân mà nói, nàng liền thật thật thích loại này lóe sáng cung điện. Hiện tại tòa cung điện này là của ta, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng phá hủy. Lãnh Như Tuyết trong lòng đã đang suy nghĩ, muốn đem tòa này đáy nước cung điện đem đến chỗ nào. Bao quát hai vị theo tới pháp tướng cảnh ở bên trong, đều đúng Lãnh Như Tuyết gật gật đầu. Đám người tư tán hướng phía cung điện thăm dò mà đi. Chỉ chốc lát, Lãnh Như Tuyết đi theo hai vị pháp tướng cảnh tồn tại, liền tới chỗ sâu nhất Hóa Long Chỉ đại điện bên trong. Nhìn xem phía trên vỡ vụn mái vòm, cùng trong đại điện trống rỗng Hóa Long Chỉ. Trong đó một tên pháp tướng, Bắc cảnh Chấn Ma Ti chỉ huy phó làm Tô Trị, khẽ cho mày, đại thủ hướng lên hư nắm. Vỡ vụn mái vòm cách đó không xa, theo Giang Lưu vọt tới vách đá phía trên một cỗ thi thể liền trong nháy mắt đi vào đại điện trước mặt mọi người. Một cái mắt, Tô Trị trong lòng liền có dự cảm không tốt. Đây là luyện huyết tông người. Phát giác được thi thể bên trong lưu lại khí tức, Tô Trị trong mắt tinh quang tăng vọt, kinh khủng thần thức hướng về tứ phương thủy vực quyết tán. Thật lâu, Tô Trị đối với phía trước Lãnh Như Tuyết khẽ lắc đầu. Điện hạ, hẳn là có hai phe nhân mã tranh đấu ở đây, về phần tranh đấu nguyên nhân đi. Đám người theo lời của hắn rơi vào trung tâm Hóa Long Chỉ bên trong. Bốn phía đại điện lưu lại thiên địa linh thụy, đều nói cho bọn hắn, nhóm người mình tới chậm. Cha, ta muốn biết là ai. Lãnh Như Tuyết nhếch môi đỏ, ngữ khí mang theo một tia băng lãnh. Cũng may Long cung còn lại đại điện bên trong vẫn là có không ít đồ tốt. Ngược lại không đến nỗi không có gì cả. Cuối cùng, tại yên tĩnh đáy nước vực sâu trong một tiếng nổ vang, một đạo kim quang chói mắt kim giáp thiên tướng pháp tướng hai tay kéo lên thủy tinh cung điện, trực tiếp đóng gói mang đi. Bùn cắt vẩy ra, bỏ không hạ nguyên địa một đạo hố to. "Tiểu tử, ta muốn đi tìm cái địa phương bế quan dưỡng thương." Bạch Long Giang bên bờ một chỗ trên đất trống, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói rằng, "Long cung nguy cơ giải trừ, lão Long trốn vào Bắc Hải không biết tung tích. Hắn cũng thu được một chút tài nguyên, có thể đi an tâm dưỡng thương." "A, tiền bối đây là muốn rời đi sao?" Lạc Trần nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy bình thường. Nếu không phải là bởi vì trọng thương sắp chết, hắn loại này tiểu võ giả cũng không có khả năng cùng Niết Bàn đại yêu có chỗ gặp nhau. "Tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại." Lý Trường Sinh rất là thoải mái. Đồng thời hắn nói lời này cũng là ra ngoài chân tâm. Lạc Trần Thiên Tư hắn để ở trong mắt, tương lai đột phá Niết Bàn đều là rất có hy vọng. "Tiền bối, thuận buồm xuôi gió." Lạc Trần trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không bỏ, nhưng vẫn là phất phất tay. Màu xanh tiểu ô quy cười cười, thân ảnh nhảy vào trong nước sông. Ngay tại hắn rơi vào trong nước thời điểm, một đạo lưu quang rơi vào Lạc Trần trong lòng bàn tay. Đồng thời một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. "Tiểu tử, đây là ta Niết Bàn lúc lộ sắc mảnh vỡ, có thể vì ngươi ngăn cản một lần chí mạng công kích, liền tặng cho ngươi." Lạc Trần nhìn xem trong lòng bàn tay cổ pháp mai rùa hiện ra hình lục giác bộ dáng, phía trên khắc rõ nhỏ bé đường vân, giống hoàn chỉnh mai rùa một mảnh nhỏ giáp phiến. Lạc Trần nghĩ nghĩ, sau khi trở về đem cái này mai rùa làm dây thừng đeo trên cổ, thiếp thân mang theo. Đây chính là một cái bảo mệnh chí bảo, để vào không gian bí bảo bên trong nếu là gặp phải tập kích bất ngờ, sợ không kịp lấy ra. Vạn vật khôi phục, cây khô gặp mùa xuân, băng tuyết dần dần hòa tan, từng bị nước sông phá hư ven bờ bắt đầu dần dần có sinh cơ. Lạc Trần mang theo Vương Dược 5 người trở lại trấn Ma Ti trong đại doanh. Lần này tuần thú nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Trấn Ma giáo úy trong 3 tháng này lục tục ngo ngoe cũng điều đi hơn phân nửa nhân thủ. Bạch Long Giang trải qua lần này đại thanh tẩy, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có thành tiểu khí hậu yêu ma xuất hiện. Về thành, nương theo lấy ra các tinh ra lệnh một tiếng. Trên mặt tất cả mọi người cũng khó khăn đến lộ ra một vệt nụ cười. Lão đại, trở về cùng đi Xuân Phong lâu đi uống rượu a. Chính là, mấy tháng này có thể nín chết ta. Lạc Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng thì là nghĩ đến, rất lâu không có nhìn thấy Giao Giao tiểu nha đầu kia, hẳn là lại cao lớn không ít. Đi theo đại doanh tiến lên, tốc độ phải chậm hơn một chút. Lạc Trần cũng không nóng nảy, trên đường đi cùng một đám đồng liêu ở chung vẫn còn vui sướng. 3 ngày sau, Thanh Nguyên thành pha tạm cổ tường từ thấp đến cao dần dần ánh vào trong mắt mọi người. Rộng lượng chỗ cửa thành, tân nhiệm Thanh Nguyên thành thành chủ mang theo các cấp quan lại cùng trong thành một chút thế gia đại tộc đến đây nên đón. Dù là một số người không quen nhìn trấn Ma Ti, hoặc là lợi ích cùng thế lực xung đột tồn tại, cái này lúc này cũng không thể không đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chư vị, trong thành đã bày ở yến hội, cung nên trấn Ma Ti khải hoàn. Mới nhậm chức thành chủ cũng là trấn Bắc Vương phủ người, tự nhiên đối đại trấn Ma Ti càng thêm thân cận. Gia Cát Tinh hai người vẫn như cũ treo ấm áp mỉm cười, chắp tay nói rằng: "Trấn Ma Ti, Chu Ma Hàng Yêu, chính là bản trước, ngược lại để thành chủ đại nhân phi tâm." Hắn lời nói mặc dù khiêm tốn, nhưng cũng không có chối từ thành chủ ý tốt. Chế nhiễu tiệc, Lạc Trần bên người ngồi Tiêu Tu Trúc cùng Biệt Vô Thường hai vị thân cận nhất trấn Ma giáo úy, uống cũng là thoải mái. Cũng không biết là ai uống nhiều quá nâng lên Tiềm Long bảng chủ đề. Trong ngay mắt, nhường Lạc Trần bàn này trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. So với gia các tinh vị này, mọi người đã biết rõ Tiềm Long bảng thứ nhất. Đại gia hiển nhiên đối với hắn cái này tân tấn Tiềm Long bảng thứ 11 vị càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhất là một chút thế gia đại tộc biết được Lạc Trần năm gần 18 tuổi, liền lấy được thành tựu như thế, không ít tâm tư linh hoạt đã sớm tại liên hệ Liêu Hưng Thịnh. Mục đích đi, đơn giản chính là lôi kéo hảo cảm. Hoặc là trong tộc có tướng mạo tuổi tác xứng đôi đích nữ đến đây làm mối. Ngồi ở vị trí đầu thành chủ, bị người cảm khái nói: "Anh hùng xuất thiếu niên a." Có người khen tặng, lấy lòng, cũng có người âm thầm ghen ghét cùng hâm mộ. Một chút đến đây tham gia náo nhiệt thế gia đại tộc con em trẻ tuổi nhìn xem chiến diễn tiệc, chúng tinh phụng nguyệt Lạc Trần, trong mắt đều mang một chút cảm xúc. Người thiếu niên đi, như thế nào lại thừa nhận người khác ưu tú đâu? Nhất là những này đại tộc người, thế gia cao ngạo cùng ngạo mạn là khắc vào thực chất bên trong. Một chút thanh nguyên thành tuổi trẻ hào kiệt thậm chí muốn làm trận đến luận võ, nhưng là bị trong tộc trưởng đối ép xuống. Dù là mong muốn giẫm Lạc Trần, cũng không thể tại loại trường hợp này. Tại nói thế nào Lạc Trần cũng là trấn Ma Ti trấn Ma giáo úy, không phải ai đều có thể khi dễ. Dù là xưa nay cao ngạo thế gia đại tộc, tại nắm giữ tuyệt đối vũ lực trấn Ma Ti trước mặt, cũng muốn thu liễm lại răng nanh. Trấn Ma Ti uy danh không phải vẹn vẹn tại Trạm Yêu trừ Ma phương diện. Hiện nay trấn Bắc Vương đại thế đã thành, trấn Ma Ti xem như trấn Bắc Vương trong tay tuyệt đối đao sắc bén. Không có người muốn thử một chút cây đao này sắc bén. Yến hội kết thúc, Lạc Trần mang theo vẻ say, từ chối Vương Dược bọn người mời hắn đi Xuân Phong lâu chuyện. Về thành chuyện thứ nhất, vẫn là phải về trước đi cho người nhà báo bình an. Chương 60, Thần Tâm Thông Huyền, lĩnh ngộ đại thần thông. Chương 60, Thần Tâm Thông Huyền, lĩnh ngộ đại thần thông. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Bên ngoài căng cứng tinh thần cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Theo Lạc Trần trở về tin tức dần dần tản ra. 3 ngày này Liễu phủ bên trong, phía trên tặng lễ chúc mừng, đến đây làm mối nối liền không dứt. Cái này nhưng làm Bá Mâu Vương thị cho đội vàng, nhưng trên mặt đều là cao hứng nụ cười. Cái này không, trong hành lang, Bá Mâu tinh tế liếc nhìn một vài bức nữ tử chân dung, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu dò xét một cái phía dưới thiếu niên. Có lẽ là cảm thấy sướng, sẽ còn âm thầm gật đầu. Lạc Trần mỗi lần gặp phải lúc này, khoe miệng đều mang nụ cười bất đắc dĩ. Thật sự là chịu không được Bá Mâu nhiệt tình, ăn xong điểm tâm, liền mượn cớ rời đi Liễu phủ. Một bộ trấn ma giáo úy Kim Văn Vân bảo đi tại trên đường cái, thiếu niên hăng hái. Trở lại trấn Ma Ti, bên hai cũng an tĩnh không ít. Những cái kia mang tâm sự riêng tới lôi kéo hắn hướng hắn tốt như thế người, như thế nào đi nữa cũng không dám tìm được trấn Ma Ti. Đi vào Tĩnh Phong lâu tầng cao nhất, khẽ hát, nhàn nhã pha trà. Lạc Trần trở lại trấn Ma Ti tin tức có rất nhiều người chú ý tới. Một chút từng cộng sự qua trấn ma giáo úy cũng biết trong lúc rảnh rỗi ở chung. Tiêu Tu Trúc lần này Bạch Long Giang trong nhiệm vụ, thu hoạch tương đối khá, khi hắn đi vào Lạc Trần trước mặt lúc, Lạc Trần đứng dậy đón lấy, cảm giác được đối phương giật tán khí tức, cười chúc mừng nói rằng: "Chúc mừng Tiêu huynh, võ đạo chi lộ lại tiến một bước." Tiêu Tu Trúc vừa mới đột phá, bị Lạc Trần đả kích tự tin cũng tìm trở về một chút, trên mặt cũng đều là nụ cười. "May mắn đột phá." Tiêu Tu Trúc khoát khoát tay. Hai người hàn huyên qua đi, Tiêu Tu Trúc nói ra này mục đích. 3 ngày sau, Thanh Nguyên thành vạn bảo các muốn cử hành một trận đấu giá hội, Lạc Trần ngươi có hứng thú hay không a? Đấu giá hội? Lạc Trần nhãn tỉnh sáng lên, tất nhiên là có chút hứng thú. Trên tay hắn có không ít đồ tốt, chính mình không dùng được, chỉ có cầm lấy đi đấu giá hội bên trên khả năng thu hoạch giá vừa ý ta tất nhiên là hứng thú, không biết rõ lần hội đấu giá này có cái gì cánh cửa. Lạc Trần trầm ngâm một chút, dò hỏi: "Ha ha, ngươi gương mặt này chính là cánh cửa." Tiêu Tu Trúc cười trêu ghẹo nói, hắn cũng không có nói lời nói dối, bây giờ Lạc Trần thật là Thanh Nguyên thành chạm tay có thể bỏng tân tinh. Chỉ cần cái này vạn bảo các không có vắng đầu. Đừng quản Lạc Trần cuối cùng có đi hay không, đều sẽ chủ động đưa một chương thiệp mời tới. Lạc Trần lại hiểu một chút lần hội đấu giá này quy cách, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Đợi đến Tiêu Tu Trúc rời đi về sau, Lạc Trần sờ lên cằm, sửa sang lại không gian chứa vật bên trong vật phẩm. Ngoại trừ một chút chân quý yêu ma tài liệu, còn có 13 cây đại dược, cùng một quả ẩn chứa nguyện lực thạch Phật thạch tâm. Cũng là có thể đi thấy chút việc đời. Buổi chiều trở lại Liêu phủ, Lạc Trần quả nhiên tại Liêu thúc nơi đó, lấy được buổi sáng vạn bảo các đưa tới đấu giá hội thì mời. Liếc nhìn trong tay thiếp vàng thì mời, đây là một phương sách nhỏ, trong đó còn ghi lại một chút lần này đấu giá hội chân bảo. Ngàn năm huyền băng thủy, thiên linh chi, huyền khiếu công pháp. Lạc Trần tùy ý liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Đếm ngược thứ 3 vật phẩm đấu giá, rõ ràng là giao long tinh huyết. Xem ra cái này vạn bảo các phía sau có trấn Bắc Vương phủ bối cảnh. Lạc Trần trong lòng thầm nghĩ, hắn xem như trấn ma giáo úy, đương nhiên biết được giao long ngao thánh không có chết, mà là bị giải vào trấn ma đại ngục bên trong. Một đầu còn sống giao long giá trị xa xa lớn hơn một đầu thi thể. Huống chi lão long chỉ là chạy, còn chưa có chết đâu. Hắn hiện tại càng thêm chờ mong về sau đấu giá hội, đem thiệp mời thu nhập không gian bí bảo bên trong. Lạc Trần kiểm tra một hồi cảnh giới bây giờ. Cảnh giới, thần ý ngưng hình 66, thọ nguyên 18, 10830. Mỗi ngày đầu nhập thọ nguyên từng bước gia tăng, thần ý cảnh giai đoạn thứ 2 cũng hơn phân nửa. Một cái nhìn rất đẹp số lượng, nhưng Lạc Trần cảm thấy đêm nay sẽ thay đổi càng đẹp mắt một chút. Theo Lý Trường Sinh rời đi, hắn cũng là không cần lại một chút xíu bước gia tăng. Thật là thích hợp tiêu hao một đợt thọ nguyên. Lần này đột phá muốn tìm địa phương an toàn. Lạc Trần sờ lên cằm, quyết định ban đêm đi trấn Ma Ti bế quan thất bên trong đột phá. Bế quan thất bên trong có hoàn chỉnh trận pháp khắc lục, cũng là không cần lo lắng đột phá lúc thực lực bại lộ. Tại Liêu phủ ăn xong cơm tối, Lạc Trần thay đổi một thân đơn giản quần áo luyện công màu đen, một thân một mình hướng phía trấn Ma Ti mà đi. Tại xin một tòa bế quan thất sau, cầm trận pháp lệnh bài đi vào trấn Ma Ti mở địa hạ bế quan trang sở. Rộng rãi dưới mặt đất hành lang hai bên trên vách tường, treo từng chiếc điêu khắc thần thú bộ dáng màu đen. Đi vào chỗ sâu nhất, và mắt chính là vài tòa cổ pháp cửa đá, toàn bộ động vật lắt thành trên mặt tường, đều khắc rõ lít nha lít nhít mình bằng các lục. Lạc Trần âm thầm gật đầu, mở ra trong đó một tòa bế quan thất. Theo cửa đá khép lại, toàn bộ không gian dưới đất lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đợi cho kích hoạt lên khắc sâu tại cả tòa bế quan thất trận pháp về sau, xếp bằng ở trên bộ đoàn, Lạc Trần âm thầm xem kỹ tự thân trạng thái, quyết định vẫn là trước tiên đem cảnh giới tăng lên. Đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu hành, thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu vi. Năm thứ nhất, ngươi ngày đêm quan tưởng tinh hà đảo quyển luyện thần đồ thần ý hơi tăng trưởng, có chút ít còn hơn không. Thứ 50 năm, ngươi thần ý tăng gọn, thần ý ngưng hình tiến độ thúc đẩy tới 88 thực lực đại trướng. Thứ 150 năm, ngươi thành công thắp sáng 10086 quả chu thiên tinh thần, luyện hóa 10086 mai luyện thần minh văn, tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể, dẫn động thiên địa dị tượng, thần ý ngưng hình 100. Lạc Trần ngồi xếp bằng thân ảnh dần dần bị cô đọng đến cực hạn tinh thần lực nâng lên. Phía sau dường như hất lên như mộng ảo tinh không cái bóng. Chu thiên tinh thần hiện lên ở trong mặt thất, cộng đồng kéo lên trung tâm Lạc Trần, như là xếp bằng ở ước vạn trong tinh hà vô thượng thần minh. Thứ 200 năm, ngươi bắt đầu tiếp tục luyện hóa luyện thần minh văn, tiến bộ chậm chạp, lâm vào bình cảnh bên trong. Thứ 300 năm, chu thiên tinh thần 36000 quả, ngươi đã thắp sáng hơn phân nửa. Thứ 580 năm, tinh thần lực cùng quan tưởng đồ hoàn toàn phù hợp, hóa thành chạy xuôi đạo vận, toàn bộ hội tụ linh hồn ngươi chỗ sâu, hóa thành một cái thần tâm. Thứ 730 năm, ngươi thành công luyện hóa 36000 mai luyện thần minh văn, lĩnh ngộ đại thần thông, tinh hà đạo quyển. Thứ 1060 năm, tinh hà đạo quyển đại thành, thần thông cùng tu vi, võ kỹ dung hội quan thông, uy năng kinh người. Thứ 1890 năm, tinh hà đạo quyển đạt đến viên mãn. Ngươi lấy tự thân hóa thành một quả tinh hạch dẫn dắt chu thiên tinh thần chi lực, uy năng vô tận. Trong mặt thất, tinh huy tự trong hư vô về xuống, chu thiên 36000 ngôi sao từng cái vây quanh trung tâm thần minh xoay tròn. Tại Lạc Trần cái chán trung tâm, một cái cổ pháp tinh hạch mình bằng chiếu sáng rạng rỡ. Lực lượng cường đại tràn đầy Lạc Trần nhục thể thậm chí sâu trong linh hồn. Thần tâm thông huyền, kinh khủng tinh thần lực đủ để quấy nhiễu hiện thực, dĩ giả loạn chân, dẫn động thiên địa dị tượng, bộc phát ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lạc Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao võ giả thần ý trước đó đột phá cảnh giới không tăng thọ. Nhục thể gánh chịu linh hồn khống chế nhục thân, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như nhục thân quá cường đại, linh hồn tất nhiên khó mà khống chế nhục thể. Trái lại cũng thế. Chương 61, Tuế Nguyệt Tiên Đao. Chương 61, Tuế Nguyệt Tiên Đao. Thần thông, tinh hà đạo quyển, viên mãn, cảnh giới, thần ý, thần tâm thông huyền, thức hải linh đài phía trên. To lớn tinh bàn lồng lộng sừng sững, giống như là tuyên cổ bất biến thần khí, thủ vệ thức hải. Vô ngần tinh huy vẩy xuống ở giữa, hóa thành một bộ sao trời hồn khải ẩn vào xếp bằng ở linh đài phía trên Lạc Trần hồn anh trên thân. Xếp bằng ở linh đài phía trên hồn anh chính là bản nguyên linh hồn. Tại hồn anh nơi trái tim trung tâm, một quả thần lòng có tiết tấu nhảy lên. Trên thức hải có tinh bàn trấn áp, hồn anh cũng có linh hồn phòng ngự áo giáp. Chỉ cần không phải hoàn toàn nghiền ép, Lạc Trần cũng sẽ không tiếp tục e ngại thần hồn công kích. Trong mặt thất, Lạc Trần ung dung mở hai mắt ra, cái trán tinh hạch minh văn dần dần ẩn lui. 36000 quả chu thiên tinh thần dần dần theo tinh hà phá hủy. Thần tâm thông huyền, Lạc Trần nắm chặt lại quyền, tinh thần dị thường phấn khởi. Tới cảnh giới này, dù là đặt ở cao thủ nhiều như mây trấn ma ti cũng có thể được xưng tụng là hải tâm. Dù sao, Thanh Nguyên thành trấn ma ti tổng tư cũng là mới cấp độ này võ giả. Hương phấn qua đi, Lạc Trần dần dần bình tĩnh trở lại. 18 tuổi thần tâm thông huyền quá mức đi tiền, bại lộ về sau nguy cơ xa xa lớn hơn lợi ích. Sờ lên cầm suy nghĩ, nhìn xem còn lại thọ nguyên. Tuế Nguyệt bảo quyển vẫn chỉ là tàn thiên, muốn tiếp tục thôi diễn sao? Lạc Trần đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi Tuế Nguyệt chi khí, trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị. Loại lực lượng này rất cường đại, liên quan đến thời gian lực lượng không có yếu. Quyết định, Lạc Trần bắt đầu thôi diễn. Đầu nhập Thọ Nguyên Diễn Hóa Tuế Nguyệt Bảo Quyền. Thành công đầu nhập Thọ Nguyên Diễn Hóa công pháp. Năm thứ nhất, ngươi quan sát Tuế Nguyệt chi khí, không có đầu mối. Thứ 50 năm, ngươi không hề từ bỏ, bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất đốn ngộ trạng thái. Thứ 200 năm, ngươi vẫn như cũ đối đạo này Tuế Nguyệt chi khí, không có chút nào tiến triển, ngươi dần dần có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ còn cần trải qua một lần Thọ Nguyên hao hết lúc trạng thái sao? Thứ 500 năm, một ngày này, ngươi nội thị tự thân, đột nhiên trông thấy một vòng hư vô mở mịt luân bàn ngươi phúc lâm tâm trí, tìm tới chỗ đột phá. Lạc Trần, cho mày, cái này tiêu hao thật sự là quá lớn. Đừng nhìn chính mình Thọ Nguyên thật nhiều, thật tới dùng thời điểm, chính mình sở tu công pháp thần thông đều là tiêu hao nhà giàu. Nếu không phải cuối cùng xuất hiện cơ hội xoay chuyển, hắn đều muốn đình chỉ. Thứ 700 năm, ngươi đã có thể ổn định quan sát tới nhục thân bên trong luân bàn, nhìn xem luân bàn phía trên hơn 700 nói mâm tròn, ngươi đem mệnh danh là mệnh luân. Thứ 1000 năm, ngươi tổng kết, mệnh luân phía trên khắc lục lấy thiên địa quy tắc bản nguyên, thời gian. Sinh linh mỗi qua 1 năm, trên đó liền thêm ra một vòng, tuổi già người mệnh luân hiện đầy vết thương, sắp phá nát. Thứ 1500 năm, ngươi ẩn vào bên trong tòa thành nhỏ, quan sát Thọ Nguyên sắp hết người, nghiên cứu mệnh luân. Thứ 1600 năm, ngươi lần thứ nhất tại người sắp chết vỡ vụn mệnh luân bên trong, dẫn dắt ra một sợi tuế nguyệt chi khí. Ngươi vẻ mặt hốt hoảng, một màn này cùng năm đó chính mình thu hoạch được luồng thứ nhất tuế nguyệt chi khí sao mà tương tự. Thứ 1900 năm, ngươi luyện hóa 300 sợi tuế nguyệt chi khí, đối cố lực lượng này trưởng không càng phát ra tâm ứng tay. Thứ 2100 năm, ngươi tiếp tục hoàn thiện tuế nguyệt bảo quyển căn cứ tự thân đao pháp, dung hợp tuế nguyệt chi khí, chém ra một đao, tên là Tuế Nguyệt Thiên Đao. Tuế Nguyệt Thiên Đao. Lạc Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt tang thương dường như trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt. Tuế Nguyệt Thiên Đao, một đao kia, chạm tại mệnh luân phía trên. Công pháp, Tuế Nguyệt Bảo Quyển, đại thành, môn này càng giống là chính mình tu hành bản chép tay công pháp, tại bảng đánh giá bên trong, vẫn là không trọn vẹn, cần hoàn thiện. Nhưng là có thể ngộ ra một môn không kém gì đại thần thông đao pháp đến, cái này 2000 năm thọ nguyên tiêu hao liền không lỗ. Vẫn là kiếm lớn. Thọ nguyên, 18, 6840. Hơn 6000 năm thọ nguyên. Lạc Trần lâm vào trầm tư. Đến tiếp sau pháp tướng cảnh công pháp hắn còn không có tin tức. Tiến bộ của mình tốc độ quá nhanh, trên cơ bản không có khả năng theo Chấn Ma Ti bên này thu hoạch được tiến giai công pháp. Các thần ý cảnh đều là lắng động rất nhiều năm, tại Chấn Ma Ti góp nhặt đầy đủ công lao, khi đó đổi lấy pháp tướng công pháp đương nhiên. Mà chính mình đi, bộc lộ ra đi chỉ có hai loại kết quả, mỗi lần bị Chấn Bắc Vương một mực cột vào vương phủ chiến xa bên trên, mặc kệ thúc đẩy. Hai chính là bị tại chỗ bắt lấy, nghiên cứu trên người bí mật. Lạc Trần cảm thấy loại thứ hai khả thi là vô cùng lớn. Chính mình nếu là người cầm quyền, cũng tất nhiên như thế. Trầm tư thật lâu, xếp bằng ở trong mật thất, Lạc Trần quanh thân bước lên khí tức, dần dần chìm xuống. Bây giờ thực lực tăng vọt đâu chỉ gấp mấy chục lần. Dù là có bảng tồn tại, Lạc Trần cũng cần thật tốt lắng động tiêu hóa một chút. Sáng sớm hôm sau, Chấn Ma Ti dưới mặt đất bế quan thất đại môn ầm ầm hướng về hai bên mở ra. Thiếu niên một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo luyện công, lạnh nhạt từ đó đi ra. Quanh thân không có một tia khí tức lộ ra ngoài. Tại tất cả mọi người biết mình ẩn giấu thực lực tình huống hạ, Lạc Trần trực tiếp đem chính mình hóa thành một vị người bình thường. Dù là thần ý cảnh tiếp thân dùng thần thức dò xét, cũng không có đầu mối. Tại Chấn Ma Ti bên trong, Lạc Trần vị này trẻ tuổi nhất Chấn Ma giáo úy cụ thể tu vi, cũng là đám người thường xuyên treo ở bên miệng để tải câu chuyện. Nhưng mặc cho từ bọn hắn nghĩ đến nát óc, tận khả năng đánh giá cao chính mình, thổi phồng chính mình, cũng không có dám suy đoán hắn đã phá vỡ mà vào thần ý bây giờ vẫn là thần tâm thông huyền cấp độ. Ân. Đột nhiên, Lạc Trần trong lòng hơi động một chút, bước chân không ngừng, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía Thính Phong lâu đi đến. Đi vào trong lầu các, Lạc Trần ngoái nhìn xem Chấn Ma Ti chỗ sâu, trong mắt mang theo không hiểu. Gia Cát Tinh vừa mới thần thức dò xét cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Lạc Trần đột phá thần ý, tuyệt đối không phát hiện ra được. Tại Thanh Nguyên thành Chấn Ma Ti bên trong, có cái này tu vi, chỉ có Gia Cát Tinh một người. Có thể xưa đâu bằng nay a. Lạc Trần mặc dù kinh ngạc, nhưng là không quan trọng. Đại gia đứng tại giống nhau cảnh giới, hắn không cho rằng đối phương có thể uy hiếp được chính mình. Tinh Nhi, đây chính là kia Lạc Trần. Một người trung niên chắp hai tay sau lưng, đứng tại bệ cửa sổ trước, lặng lặng nhìn phía dưới. Người này tên là Gia Cát Hùng, Gia Cát gia ngũ trưởng lão. Đồng thời, cũng là Gia Cát Ngọc thành cha đẻ. Cha hắn sau, Gia Cát Tinh tay có chút dừng lại, gật gật đầu nói: "Thúc phụ, chính là." Gia Cát Tinh nhìn xem bóng lưng của nó, bỗng cảm giác đau đầu. Hắn không khỏi nhắc nhở nói rằng: "Thúc phụ, tộc đệ chết ta đã điều tra rõ, đúng là cơ duyên xảo hợp tu hành yêu ma công pháp, mê mẩn tâm trí dẫn đến." Gia Cát Tinh phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Lạc Trần. Lại thêm Trấn Bắc Vương phủ đối Lạc Trần coi trọng, hắn cũng không hy vọng Gia Cát gia lại đối Lạc Trần sinh ra ác ý hử. "Chu Toàn thật là ta con trai duy nhất, dù là tu hành công pháp ma đạo, cũng nên từ ta Gia Cát gia tộc xử trí. Chuyện còn lại, Tinh Nhi ngươi cũng không cần lo." Gia Cát Hùng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hướng phía dưới lầu đi ra. Gia Cát Tinh nhìn đối phương bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nghĩ nghĩ, lấy ra người mang tin tức, cáo chi gia tộc. "Thúc phụ a, đây là ngươi cùng Lạc Trần đơn đoán, cũng không cần kéo xuống toàn cả gia tộc." Nhìn xem vết mực chưa khô thư tín, Gia Cát Tinh tự lẩm bẩm, hắn nhìn rất thông suốt. Nếu như giết chết Lạc Trần, Chấn Ma Ti tổng bộ cùng vương phủ tất nhiên truy cứu. Nếu như thất bại, Gia Cát Hùng cũng là tự tác chủ trương, Gia Cát gia sẽ không vì Gia Cát Hùng đi nhằm vào Lạc Trần. Thư tín nội dung rất đơn giản, chính là cáo chi gia tộc lập tức lên Gia Cát Hùng không còn là Gia Cát gia người, xem như Gia Cát gia đời sau gia chủ người thừa kế, gia chủ đương thời nhi tử Gia Cát Tinh quyền lên tiếng vẫn là rất lớn. Chương 62, Âm Dương Tử Mẫu Sen. Chương 62, Âm Dương Tử Mẫu Sen. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt liền đến Thanh Nguyên Thành Vạn Bảo Các mỗi năm một lần đấu giá hội thời gian. Trạm vào tối, Tây Thiên dáng mây giống như là rội lật đan xa, nồng trô như diễm, nhặt trô như xa. Tới gần Vạn Bảo Các hùng vĩ lầu các trước, qua lại xa hoa xe đua nối liền không dứt, có thứ tự dừng sát ở đường đi các nơi. Từng vị Thanh Nguyên Thành thượng tầng thế gia, cao giai võ giả mang theo nụ cười đi vào cổ điện trong lầu các. Lần này đấu giá hội quy cách so với những năm qua còn muốn náo nhiệt một chút. Bắc cảnh cái khác trọng thành bên trong cũng có gia tộc đến đây tham gia náo nhiệt. Đợi đến Lạc Trần cùng Tiêu Tu Trúc kết bạn mà đến, bên trong đã nhanh muốn bắt đầu. Chật chật, thật là nóng náo. Lạc Trần đi vào trong đó, đập vào mắt liền thấy phía trước trên đài cao, thảm đỏ trải đất, một người nho nhã lao giả lặng lặng đi vào ở trung tâm. Tại đưa ra thiệp mời về sau, Lạc Trần hai người bị dẫn vào lầu các tầng thứ ba một chỗ phòng châu ngồi trang nhã phía trên. Trong phòng bên cạnh là khán đài, treo rèm châu, ngồi chỗ ngồi trang nhã phía trên cũng có thể nhìn thấy phía dưới vật phẩm bán đấu giá. Lao đệ a, ta đây cũng là dính ngươi ánh sáng. Tiêu Tu Trúc cười ha hả ngồi trên ghế, vẻ mặt cảm khái. Nếu không phải xem ở Lạc Trần trên mặt mũi, hắn nhưng không có tư cách tiến vào bao xương. Bình thường chấn ma giáo úy thân phận đủ để đi ngang, nhưng nơi này tụ tập quá nhiều quyền quý cùng võ giả, một gã bình thường chấn ma giáo úy thật đúng là không có quá tốt vị trí. Cái này Tiềm Long bảng tiên tiêu thân phận dùng rất tốt ta. Lạc Trần âm thầm gật đầu, Tiềm Long bảng hàm kim lượng còn tại tăng lên. Ánh mắt lưu chuyển tại các nơi trên khán đài, người người nhốn náo, ngày bình thường có gặp đại nhân vật tụ tập một đường. Lão đệ, nhưng có coi trọng mục tiêu. Phía dưới sắp bắt đầu, Tiêu Tu Trúc cười hỏi. Bọn hắn thiệp mời phía trên đều có bày ra một chút lần này vật đấu giá, vì cái gì chính là hấp dẫn người đến đây. Lạc Trần tới đây, trong lòng tự nhiên có mục tiêu, liền gật gật đầu. Đếm ngược thứ 10 kiện vật đấu giá, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Hắn cũng không có giấu giếm, nói ra. Tiêu Tu Trúc cười khổ một tiếng. Ta liền không có người kia tài sản. Sau cùng 20 kiện vật đấu giá đã không phải là võ giả bình thường thân gia có thể mua sắm, phía sau cần phải có thế lực chèo chống. Hai người nói chuyện công phu. Thảm đỏ trên đài cao, lão giả nhìn quanh một vòng, cao giọng nói rằng: "Chư vị, hoan nên đại gia đi vào Vạn Bảo Các đấu giá hội, bởi vì liên quan đến giao dịch chân bảo quá mức chân quý, không cách nào dùng thế tục vàng bạc cân nhắc, chư vị quý khách có thể vật dễ vật." Không nói nhiều nói, mời xem kiện thứ nhất vật đấu giá, đến từ cực hàn thâm viên dưới ngàn năm hàn băng thủy. Theo kiện thứ nhất vật đấu giá tại trên đài cao vật trần. Cuộc bán đấu giá này chính thức bắt đầu. Lạc Trần cũng là đối trước mặt những vật này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là nhìn xem các phương ra giá, để cho mình đối các loại bảo vật giá trị có hiểu biết. Trong lúc đó, Tiêu Tu Trúc ra tay dùng ngàn lượng hoàng kim mua một cây đại thương. Nhìn xem được đưa đến trước mặt bàn Long đại thương, Tiêu Tu Trúc trên mặt vẻ nhức nhối cũng đã biến mất, đầy mắt vẻ yêu thích. "Chúc mừng Tiêu Minh a, mừng đến bảo khí." Lạc Trần mở miệng chúc mừng nói rằng. Đấu giá hội tiếp tục, tương kiện ngày bình thường khó gặp chân bảo từng cái xuất hiện, nhường không có tài lực đám người cũng mở rộng tầm mắt. Theo thời gian chuyển rời, lần này vật đấu giá đã qua nửa. Lạc Trần rốt cục ra tay, coi trọng trên đài khối kia xích hồng bất tiết, một gốc tam giai đại dược. Theo lời của hắn rơi xuống, vừa mới còn tại kịch liệt cạnh tranh thanh âm dần dần biến mất. Tương kia ánh mắt hoặc là mịt mờ hoặc là trương dương nhìn lại. Trên đài cao lão giả tuyên bố, cái này mai xích hồng bất tiết cũng đã rơi vào Lạc Trần trong tay. Bao xương bị gõ vang, một người trung niên đi theo phía sau mỹ mạo thị nữ đi vào trong đó. "Kiểm tra một chút a." Lạc Trần theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho đến đây Vạn Bảo các người. Trải qua cẩn thận đã kiểm tra sau, Vạn Bảo các giám định sư đối với Lạc Trần có chút túi đầu, sau lưng thị nữ tiến lên một bước, trong tay bưng lấy xích hồng vẫn thiết liền đặt ở trên mặt bàn. Đợi cho Vạn Bảo các bên trong người rời đi, Lạc Trần mới đưa tay cầm lấy cái này mai vẫn thạch, âm thầm gật đầu. Cái này mai vẫn thạch có thể mời chấn ma ti đúc khí đại sư rèn đúc dung nhập kim lân bên trong, từ đó tăng lên kim lân cường độ. Phía dưới mời xem lần này cuối cùng 10 cái vật đấu giá. Kiện thứ nhất, Âm Dương Tử Mẫu Liên. Sinh tại cực dương chi sơn cùng cực âm chi nguyên giao tiếp trong khe hở, một gốc song hoa. Dương hạt sen có thể bổ mạo xương thuần dương chi khí, âm hạt sen có thể bổ dưỡng thuần âm chi khí. Là tu âm dương hợp hoan đại đạo tuyệt hảo thuốc bổ, cũng là cảm ngộ âm dương chân ý chân quý thiên tài địa bảo. Theo lão giả xốc lên bài đỏ, một gốc tịnh đế liên hoa chập chờn, trái sen kim hồng như xích dương, phải sen đen như mực dường như ngưng âm. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh một cái chớp mắt. Lão giả nhìn quanh một vòng, nhìn thấy thời cơ chín muồi, rồi mới lên tiếng. Nay kiện vật đấu giá, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật, thiên tài địa bảo ưu tiên. Trong dạng, Lạc Trần cũng không khỏi đến ngồi thẳng người, nhìn phía dưới vàng bạc tịnh đế liên, trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Hắn sở tu âm dương chân cương, nếu là phục dụng loại này đại dược đang tiến hành diễn hóa tu hành, hẳn là có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ít ra cũng biết giảm bớt chút thọ nguyên tiêu hao. Năm cây tam giai đại dược. Lạc Trần báo giá. Theo sát mà tới, phía trên trong bao giàn liền truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu. 8 cây tam giai linh dược. Ta ra 9 cây tam giai linh dược. Theo từng tiếng báo giá theo từng cái trong giảm truyền ra. Lạc Trần cũng là không tiếp tục ra giá, mà là tại cân nhắc. Cái này gốc Âm Dương Tử Mẫu Liên cũng mới tam giai cấp độ, nhưng bởi vì quá mức hi hữu, ngược lại giá trị viễn siêu bản thân. Nghĩ nghĩ, Lạc Trần trực tiếp báo ra chính mình giá quy định, một gốc tứ giai linh dược. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Thật lâu, không còn có người ra giá. Trên đài cao, lão giả nụ cười vẫn như cũ, cao giọng tuyên bố: "Chúc mừng số 36 bao xương quý khách, đập chân bảo." Phía trên số 3 trong dạng, truyền đến hử lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, lại không có áp chế, truyền khắp cả tòa lầu cát. Ngồi Lạc Trần đối diện Tiêu Tu Trúc cũng là thật chịu phục. Hướng phía lạnh nhạt Lạc Trần giơ ngón tay cái lên. Chỉ trong lát, Vạn Bảo các người lần nữa gõ số 36 bao xương đại môn. Lạc Trần lấy ra theo Long cung lấy được duy nhất một gốc tứ giai linh dược, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Cái này gốc Hàn Phách Dưỡng Hồn Hoa mặc dù là tứ giai linh dược, nhưng là dùng cho thần ý cảnh tăng trưởng hồn lực chí bảo. Thần ý cảnh võ giả dùng không nổi tứ giai linh dược, pháp tướng cảnh võ giả đồng dạng không cần. Cho nên giá trị của nó cũng là bởi vì người mà dị. Song Vương đều kiểm tra hoàn tất về sau, hài lòng rời đi. Lạc Trần nhẹ nhàng nuốt ve cái này gốc Tịnh Đế Liên, cảm thụ được thể nội âm dương chân cương dao động, rất hài lòng. Đem phong tồn lên cất kỹ. Phía sau vật đấu giá hắn đã bất lực cạnh tranh, cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Do kia có thụ chú ý giao Long tinh huyết bị số 3 bảo xương thu hoạch. Cuối cùng áp chụp vật đấu giá trên thiệp mời không có ghi chép, nhưng theo chí bảo bị để lộ, cảnh tượng lần nữa sôi trào lên. Ly Hỏa lệnh, Ly Hỏa bí cảnh trăm năm quyền khai thác cuối cùng áp chụp chi vật, rõ ràng là một phương bí cảnh sở thuộc quyền, dù chỉ là trăm năm thuộc về, cũng vẫn như cũng nhường vô số thế gia chạy theo như vị. Cuối cùng này vật đấu giá vốn là những người này chuẩn bị. Lạc Trần cùng Tiêu Tu Trúc nhìn một lát, liền thừa dịp náo nhiệt, rời đi trước. Chương 63, Liễu gia dị biến. Chương 63, Liễu gia dị biến. Theo Vạn Bảo cấp đi ra, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Đi tại về Liễu phủ trên đường, Lạc Trần cùng Tiêu Tu Trúc phân biệt. Một đường xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Khi hắn bước vào Liễu phủ đại môn thời điểm, thần sắc hơi sững sờ, ngay sau đó, thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Liễu phủ nguyên bản đại đường, lúc này đã tổn hại không chịu nổi, đại môn vỡ vụn, bàn ghế tản mát các nơi. Một đám gia đình hạ nhân kinh hoàng bận rộn. Trong hành lang, Liễu Hưng Thịnh thân ảnh miệng phun máu tươi, té nằm vỡ vụn trên mặt đất. Lạc Trần thân ảnh xuất hiện, nhẹ nhàng đem Liễu Hưng Thịnh từ dưới nhân thủ bên trên tiếp nhận, một bên vì đó chữa thương. Thần thức quét ngang mà ra, đem chọn tòa Liễu phủ tra xét một lần. Không có. Giao Giao cùng bá mẫu thân ảnh không biết tung tích. Nói, chuyện gì xảy ra? Lạc Trần cơ hồ là cắn răng hỏi. Chính mình thật lâu không có tức giận như vậy qua. Run run rẩy rẩy đứng tại trong hành lang đáng sợ thân thể run rẩy theo một chút. Túi đầu, nhỏ giọng báo cáo. Nửa canh giờ trước, một gã người áo đen đi vào phụ thượng, bắt đi tiểu thư cùng phu nhân, còn ra tay bị thương nặng lao ra. Hán, trước khi rời đi, còn nói, cũng muốn nhường thiếu gia cảm thụ mất đi thân nhân thống khổ. Hạ nhân sắc mặt trắng bệnh hồi báo hoàn tất. Lạc Trần nhẹ nhàng là Liễu Hưng Thịnh chữa thương, một bên lại là cười, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Mất đi thân nhân thống khổ, ta đã từng liền thưởng thức qua. Nếu là Giao Giao cùng bá mẫu nhận bất cứ thương tổn gì, ta muốn ngươi toàn cả gia tộc chôn cùng. Hắn đáp tội người cùng thế lực không ít, nhưng là có thể nói ra câu nói này, ngoại trừ ra cắt gia tộc người, hắn nghĩ không ra còn có cái khác khả năng. Một khắc đồng hồ sau, Liêu Hưng Thịnh ung dung mở hai mắt ra, nhìn trước mắt thiếu niên, hư nhược nói rằng: "Trần Nhi, mau cứu Liêu thúc nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ cứu trở về bá mẫu." Lạc Trần đem Liêu Hưng Thịnh đặt ở trên ghế ngồi, nhường hạ nhân chiếu cố, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đầu tiên là trở lại trong phòng của mình, theo dưới mép giường lấy ra Thịnh Phóng cổ trùng hắc quán, đem tiểu điệp phóng ra. Tựa hồ là cảm nhận được trong lòng chủ nhân phẫn nộ, tiểu điệp nhẹ nhàng run rẩy một chút, tiếp thu được Lạc Trần ra lệnh, tiểu điệp vây quanh Liễu phủ dạo qua một vòng, thân ảnh vỗ cánh hướng phía ngoài thành mà đi. Lạc Trần đã xưa đâu bằng nay, có thần biết gia trì, nhưng hắn cùng tòng thuộc cổ vốn là yếu ớt tinh thần liên hệ biến càng thêm chặt chẽ, có thể rõ ràng hơn cảm giác được cổ trùng cảm xúc cùng vị trí. Một đường đi theo tiểu điệp đi vào Đông Thành môn, mở cửa. Lạc Trần theo đấu giá hội trở về, cũng không có mặc trấn ma giáo úy áo bào, nhưng là cầm trong tay trấn ma giáo úy thân phận lệnh bài. Binh lính thủ thành cũng không dám ngăn cản. Đội vàng mở cửa thành ra, nhường Lạc Trần ra khỏi thành. Mọi người thấy ẩn vào trong bóng tối bóng lưng, một gã tuổi trẻ binh sĩ không giải thích được nói. Dù là hắn là trấn ma ti, cũng không tránh khỏi quá mức cản rỡ đi. "Tiểu Lưu à, vị này chính là trấn ma giáo úy, chúng ta Thanh Nguyên thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lần sau gặp được biểu hiện cung kính một chút." Lớn tuổi thành vệ binh ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. "Là..." Tuổi trẻ binh sĩ cung kính nói rằng, về phần nghe vào nhiều ít, cũng không biết. Thanh Nguyên thành phương đông 50 dặm chỗ, có một tòa chùa miếu, nhưng bởi vì vị trí chỗ tại rừng núi hoang vắng, thêm nữa những năm gần đây yêu ma hoành hành, chùa miếu sớm đã người đi nhà trống, biến thành một tòa hoang phế chùa miếu. Lúc này, hoang trong miếu, năm đạo bóng người lặng lặng đứng thẳng, trung tâm màu da cam đống lửa đem năm người thân ảnh kéo lao dài. Gia Cát Hùng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đổ vào đống cỏ khô phía trên một lớn một nhỏ hai nữ tử, khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. "Lạc Trần, Thanh Nguyên thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thuyết pháp này giống như chính là giết chết Chu Toàn thời điểm chuyển tới a. Cầm nhi tử ta làm ngươi đá đặt chân, thật rất tốt. Ngươi không phải trấn ma giáo úy sao? Chu ma hàng yêu, đều nói nhi tử ta là yêu ma." Gia Cát Hùng thần sắc càng phát ra điên cuồng, trong mắt cũng mang theo một tia hung quang. Hắn từng bước một hướng phía hôn mê Giao Giao đi đến, trong mắt mang theo một tia thoải mái. "Các ngươi nói, ta nếu là đem mẹ con này hai dung nhập yêu ma tinh huyết, biến thành nửa yêu, Lạc Trần vị này trấn ma giáo úy có thể hay không tự tay quân pháp bất vị thân a? Ha ha ha." Nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Hùng đã hoàn toàn điên cuồng, trong mắt dường như thấy được Lạc Trần đạo tâm vỡ vụn bộ dáng. Đi theo hắn theo trong gia tộc đi ra bốn tên thân tín lẫn nhau, yên lặng không nói. Nhìn xem Gia Cát Hùng, vị này đã từng chư các trưởng lão liền thành bộ dáng này. Trong lòng bọn họ đều có một tia hối hận. Hối hận tới đi ra. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Gia Cát Hùng đưa tay, một giọt đỏ bừng yêu ma tinh huyết lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Đây chính là tỉ mỉ chọn lựa cốt nha liệp cầu tinh huyết. Gia Cát Hùng trong mắt mang theo vẻ hư vấn. Bàn tay bấm niệm pháp quyết, thi triển dung huyết chi pháp. Giao Giao hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng sẽ không tu hành, chỉ có thể từ hắn đến thi triển bí pháp nhường yêu ma tinh huyết cưỡng ép dung hợp. Đây là đệ tiện nhất yêu ma tinh huyết, Gia Cát Hùng chính là muốn dùng phương thức như vậy đến buồn nôn Lạc Trần. Ngay tại Gia Cát Hùng tưởng tượng lấy Lạc Trần sụp đổ quỳ xuống lúc cảnh tượng, trong mắt của hắn liền dần thoải mái. Làm sao bây giờ, trưởng lão đoán chừng muốn nhập ma. Theo hắn tới bốn tên Gia Cát gia tộc thành viên, sợ hãi trong lòng, liếc nhau. Đúng lúc này, bao quát Gia Cát Hùng ở bên trong, tất cả mọi người trong thức hải, quanh quẩn rít lên một tiếng. Ngươi tầm mở, con mụ nó, cho lão tử chết. Lạc Trần kịp thời đổi tới. Hai mắt xung huyết, kinh khủng thần thức chém về phía đám người trong thức hải. Hóa thành một tôn sừng sững tinh hà vĩ nạn thần minh. Đám người hoảng hốt ở giữa, tôn thần này minh chỉ là hướng phía bọn hắn sâu trong linh hồn lướt qua. Ánh mắt đạm mạc bên trong mang theo tĩnh mịch. Linh hồn bao phủ, tinh thần sụp đổ, thức hải đổ sụt. Gia Cát Hùng thân thể trì trệ, cuồng bạo thần thức trong nháy mắt vỡ tung thức hải. Vô cùng vô tận thần thức tàn phá lấy thân thể của hắn, điên cuồng tràn vào đại não, con mắt bạo liệt, thất khiếu chảy máu. Hắn xem như thần ý cảnh võ giả, bị nổi giận Lạc Trần trọng điểm chiếu cố. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần ý cảnh giới tại Lạc Trần trước mặt yếu ớt như là trang giấy. Bịch. Mất đi linh hồn nhục thể hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên đất hạ. Oanh. Chùa miếu đại môn bị Lạc Trần đá văng, thân ảnh của hắn vội vội vàng vàng đi vào hôn mê hai thân ảnh bên cạnh. Giao Giao. Lạc Trần ôm lấy tiểu nha đầu, trong mắt mang theo tơ máu. Thân thức thận trọng kiểm tra trên thân hai người thương thế. Cả ca đau quá. Có lẽ là cảm nhận được quen thuộc ôm ấp, tiểu nha đầu ý thức khôi phục một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ca ca, cái này dẫn ngươi về nhà." Lạc Trần trong lòng tê dần, nhu hòa đem tiểu nha đầu ôm lấy, không để ý đến trong đầu hiện hiện cấp đoạt thọ nguyên tin tức. Nhìn xem bốn phía ngã xuống thi thể, dùng nhẹ tay nhẹ che khuất Giao Giao hai mắt. Thu bạo đem ra các hùng mấy người vật phẩm trên người thu nhập không gian bí bảo bên trong, lại chém xuống năm người đầu lâu thu bảo. Kết thúc về sau, đem bá mẫu cõng lên đến, từng bước một hướng phía Thanh Nguyên thành phương hướng tiến đến. Gia Cát gia tộc đã chạm đến vảy ngược của mình. Cho dù là có Giao Giao ở bên người, hắn cực lực áp chế cảm xúc, nhưng tiểu nha đầu tâm tư mất cảm, duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ, nằm tại trong ngực của Kaka, sờ lên Lạc Trần mặt không thay đổi gương mặt. "Kaka, không nên tức giận, Giao Giao không đau." Lạc Trần khỏe miệng cố gắng kéo ra một vệt đường cong, túi đầu nhẹ nói: "Tốt, chúng ta lập tức thì đến nhà." Chương 64, Âm Dương Sinh Tử Luân. Chương 64, Âm Dương Sinh Tử Luân. Trăng sáng sao thưa, một vầng loan nguyệt treo cao tại chân trời, ẩn vào nặng nề mây đen bên trong. Lạc Trần mang theo hai mẹ con an toàn tiến vào Thanh Nguyên thành. Trong lúc đó, bá mẫu Vương thị đã thức tỉnh, khi nhìn đến Lạc Trần thân ảnh. Cái này ngày bình thường luôn luôn rất dịu dàng nữ tử cũng không khỏi đến vành mắt đỏ lên. Ôm Giao Giao bôi nước mắt. Dù sao cũng là một nữ tử, vẫn là người bình thường, kinh nghiệm hôm nay những này tâm thần nhận được kinh hãi. Ngược lại là Giao Giao vừa mới trấn an sinh khí Kaka, bây giờ nhìn lấy mẫu thân đỏ bừng hai con ngươi, lại bắt đầu dỗ dành mẹ của mình. Ba người trở lại Liễu phủ đã là nửa đêm. Liễu phủ cửa chính, bọn hạ nhân xách theo đèn lồng, đứng sừng sững hai bên. Nhìn thấy ba người trở về, lập tức có người chạy vội tiến đến đại đường báo cáo. Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, ông trời phù hộ, các ngươi bình an vô sự. Lao quản gia tiến lên, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng. Đi vào đi. Lạc Trần khoát khoát tay, lúc này trên mặt đã nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đồng nhiên, bước chân dừng lại, ngữ khí bất thiện nói rằng: Đại đường ba người kia là ai? Sau lưng lão quản gia tiến lên một bước, thấp giọng nói rằng: Thiếu gia, là trấn phủ ti sai dịch, lúc ấy kia tặc nhân bắt đi phu nhân tiểu thư sau, ta liền dặn dò người đi báo quan. Lạc Trần gật gật đầu. Mọi người đi tới đại đường bên ngoài. Lúc này đã sớm nhận được tin tức Liêu Hưng Thịnh đã tại hạ nhân nâng đỡ, đi tới ngoài cửa. Không có việc gì liền tốt, khu khụ. Lao ra, người thụ thương. Lạc Trần ánh mắt rơi vào theo đám người sau lưng đi ra ba đạo thân ảnh. Kia ba tên trấn phủ ti sai dịch một người cầm đầu, dẫn đầu tiến lên một bước, hướng phía Lạc Trần ôm quyền nói rằng: Gặp qua Lạc gia bí, không có việc gì các ngươi liền có thể đi. Lạc Trần hai mắt nhìn xem ba người, lập tức nhường ba người cảm nhận được sinh mệnh cấp độ áp lực khổng lồ. Hắn đối đãi ba người thái độ quả thực không thể nói tốt bao nhiêu. Cầm đầu sai dịch cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, lần nữa hướng phía Lạc Trần ôm quyền, liền dẫn thuộc hạ rời đi. Trần Nhi, trấn phủ ti giám sát võ giả, đối đãi bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Liêu Hưng Thịnh trấn an được người nhà, nhường tiểu nha đầu cùng phu nhân đi về nghỉ. Lúc này mới trở lại trong hành lang, đối với Lạc Trần nói rằng: Liêu thúc, ta minh bạch, Thanh Nguyên thành nội thành đã xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn trấn phủ ti bản thân liền có trách nhiệm. Liêu Hưng Thịnh khẽ thở dài một cái, biết Lạc Trần trong lòng không có nghe lọt. Ban đầu ở thôn nhỏ lần thứ nhất gặp phải Lạc Trần lúc, liền đã minh bạch, đứa nhỏ này sát tâm so với ai khác đều lớn. Nhận định chuyện rất khó cải biến. Kia hung nhân thế nào? Liêu Hưng Thịnh nhẹ giọng hỏi, lúc ấy hắn không có trước tiên bị đối phương chém giết. Trong lòng của hắn liền đã minh bạch, mục tiêu của đối phương là Lạc Trần. Chết. Nghe thấy Lạc Trần trả lời, Liêu Hưng Thịnh cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Kia hung nhân hắn tới giao thủ một chiêu, liền bị đánh mất đi, thực lực sâu không lường được. Cuối cùng, Liêu Hưng Thịnh tựa hồ là hơi xúc động, cũng không có hỏi Lạc Trần thực lực cụ thể, mà là nhường hắn đi về nghỉ. Lạc Trần lưu lại một chút chữa thương bảo dược, giữ im lặng trở lại chính mình biệt lạc. Về đến phòng, tùy ý liếc nhìn theo ra các hùng trên thi thể vơ vét tới vật phẩm. Ngoại trừ một chút tạp vật vàng bạc bên ngoài, còn có ba quyển sách, một cái thân phận lệnh bài. Ra các ngũ trưởng lão. Lạc Trần bóp chặt lấy lệnh bài, trong mắt mang theo hung quang. Lần này trở về sau, hắn còn cố ý điều tra qua ra các gia tộc, đương nhiên biết được ra các Ngọc thành phụ thân chính là vị này ngũ trưởng lão. hy vọng các ngươi Gia Cắt gia không có tham dự vào. Lại lật nhìn ba quyển võ đạo công pháp, đều là Gia Cắt gia tộc độc môn võ học, nhưng không phải hạch tâm truyền thừa, đối Lạc Trần mà nói vô dụng, về sau có cơ hội có thể cầm lấy đi đổi chút tài nguyên. Giao Giao cùng bá mẫu Bình An trở về, cũng làm cho hắn phẫn nộ sau khi, cũng suy tư rất nhiều. Gia Cắt Tinh vị thủ trưởng này bọn hắn bản thân không có trực tiếp tân đoán. Hơn nữa cùng Gia Cắt Tinh tại Bạch Long Giang trung đụng đoạn thời gian kia, nếu là hắn thật ra tay với mình, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trong lòng của hắn suy đoán, Gia Cắt Tinh khả năng biết được Gia Cắt Hùng muốn đối tự mình ra tay, nhưng lựa chọn ai cũng không rút. Thu liễm lại suy nghĩ, Lạc Trần theo không gian bí bảo bên trong lấy ra gốc kia âm dương tử mẫu liên, nhìn xem trước mặt chập trần song sắc tịnh đế liên. Thực lực mới là tất cả căn bản, nếu như ta không có biểu hiện ra để cho người ta kiêng kỵ thực lực, Gia Cắt Tinh sẽ người đầu tiên xuất thủ, dùng cái này đến lắng lại trong tộc trưởng lão lửa giận. Lần nữa kiểm tra một hồi bảng bên trên tin tức, đánh giết 5 người kia, hết thảy vì hắn tăng lên 540 năm thọ nguyên. Ngoại trừ Gia Cắt Hùng là thần ý võ giả bên ngoài, những người còn lại đều là huyền khiếu cảnh giới, còn thừa thọ nguyên mấy chục năm, cũng là bình thường. Thọ nguyên 18.7380. Hắn không có lựa chọn trong nhà đột phá, như thế động tĩnh quá lớn. Nhiều tiểu điệp tại Liễu phủ bên trong tuần sát, lấy thần trí của hắn cường độ cùng tinh thần kết nối, nếu là có nguy hiểm, sẽ trước tiên tiếp thu được tiểu điệp tin tức. Thu thập xong vật phẩm, thân ảnh ẩn vào dưới bóng đêm. Tại Thanh Nguyên thành bên trong lượn quanh một vòng sau, đi vào trấn Ma Ti bên trong. Xe nhẹ đường quen muốn một gian tu luyện thất. Lạc Trần ngoái nhìn bên một cái phía trước tổng ti lâu cát, cất bước đi xuống. Theo tu luyện thất cửa đá quan bế, trận pháp minh văn toàn bộ kích hoạt. Lạc Trần lấy ra âm dương tử mẫu liên, sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Âm dương hòa hợp, cùng một chỗ phục dụng a. Đưa tay ngắt lấy hạ hai viên âm dương liên tử, Lạc Trần một ngụm nuốt vào trong bụng. Thuần dương cùng cực âm chi lực dung hợp lẫn nhau bài xích, tại Lạc Trần thể nội bốc lên. Đầu nhập thọ nguyên diễn hóa âm dương chân cương. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa âm dương chân cương. Năm thứ nhất, ngươi phục dụng thiên tài địa bảo âm dương tử mẫu liên, thể nội tràn ngập âm dương song sinh chi lực, ngươi đối âm dương thuộc tính cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Năm thứ 100, âm dương chân cương xảy ra thuế biến bên trong thứ 560 năm, cảm ngộ âm dương chí lý, đột nhiên thông suốt, lâm vào đốn ngộ bên trong. Thứ 563 năm, 3 năm đốn ngộ, lĩnh ngộ võ đạo thần thông, âm dương sinh tử luân. Thứ 1900 năm, âm dương sinh tử luân tu hành dị thường gian nan, ngươi tìm kiếm thế gian âm dương tương sinh chi vật, lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Thứ 2300 năm, ngươi bằng vào tự thân cảm ngộ, tại không có bất kỳ trí bảo phụ trợ hạ, đem môn đại thần thông này tu tới tiểu thành. Thứ 3000 năm, ngươi tìm được tuyệt thế nuôi thi địa, nơi đây âm hồn bất tán, thai nghén tuyệt thế thi hải lại còn lại một sợi cực dương bất diệt, ngươi ở đây ngừng chân, cảm ngộ sinh tử âm dương. Thứ 4000 năm, âm dương sinh tử luân đại thành. Thứ 4500 năm, cảm ngộ bên trong thứ 5000 năm, cảm ngộ bên trong thọ nguyên 18.2380. Lạc Trần mắt thấy đằng sau hiệu quả quá mức bé nhỏ, Lạc Trần quả quyết từ bỏ tiếp tục thôi diễn. Tại hắn sau đầu, nương ra gần trượng lớn nhỏ thực chất hóa âm dương luân bàn. Luân bàn chuyển động thời điểm, xác định tứ phương không gian, hình thành trăm trượng sinh tử lĩnh vực. Trong lĩnh vực, dương quý chỗ đến, tử vật có thể đoàn tụ một sợi sinh cơ. Âm quý chỗ đến, tức đoạt sinh cơ, tu vi không cao người có thể tùy tiện rào sát linh hồn. Sáng sớm hôm sau, làm Lạc Trần đẩy ra mật thất đại môn, luồng thứ nhất sáng sớm ấm áp ánh mặt trời chiếu tại trên khuôn mặt. Ánh mắt rơi vào chỗ sâu nhất tổng ty các lâu trước. Lúc này nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Một đám trấn ma vệ nhìn xem tổng tư cửa chính trưng bày năm viên đầu lâu, nghị luận ầm ĩ chương 65, tấn thăng nhị phẩm trấn ma giáo úy chương 65, tấn thăng nhị phẩm trấn ma giáo úy đạp đạp. Gia Cắt Tinh mặt không thay đổi đẩy ra đám người, đứng ở cái này năm viên đầu lâu trước. Tổng tư đại nhân. Một đám trấn ma vệ cung kính hành lễ. Đại nhân, Quách giáo úy đã đi tra. Có tặc tử khiêu khích tới chúng ta trấn ma ti trên đầu, thật to gan. Tổng tư đại nhân, ngài nhận biết cái này năm viên đầu lâu thân phận sao? Thuộc hạ nhất định tra ra manh mối. Ngày bình thường, Gia Cắt Tinh vị này tổng tư đều là trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này đám người gặp lại đã là âm trầm như nước. Gia Cắt Tinh tay có chút nâng lên, thấp giọng nói rằng: "Không cần tra xét, ta đã biết." Dứt lời, Gia Cắt Tinh hình như có nhận thấy, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào mới vừa từ dưới mặt đất bế quan thất bên trong đi ra trên người thiếu niên. Hai người cách không đối mặt. Lạc Trần hướng phía đối phương nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như Gia Cắt Tinh thực có can đảm động thủ đối hắn, bây giờ hắn có lòng tin trong vòng 3 chiêu chém giết hắn. Đây là người mang hai môn đại thần thông tự tin. Mấy ngàn năm thọ nguyên không phải hoa trắng. Trái lại lúc này Gia Cắt Tinh, trong lòng đã có chút không nắm chắc được cái này Lạc Trần. Cái gọi là ai cũng không giúp vốn là mang theo khuynh hướng. Bởi vì tại mọi người phỏng đoán bên trong, Lạc Trần dù là thiên tư lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng 18 chi linh đạt tới thần ý võ giả. Cho nên, Lạc Trần tất nhiên không phải Gia Cắt Hùng đối thủ. Hắn viết thư nhường gia tộc đem ra các hùng trục xuất gia tộc, cũng bất quá là vì ứng phó Lạc Trần sau khi chết, trấn Bắc Vương phủ vấn trách. Có lẽ trong lòng hắn còn ẩn giấu một chút xíu ghen ghét. Gia Cắt Tinh không thể không thừa nhận, cái này Lạc Trần so với hắn thời niên thiếu chỗ hiện ra thiên tư mạnh hơn không ít. Nhưng thân làm bây giờ Tiềm Long bảng đệ nhất thiên tiêu, như thế nào lại thừa nhận chính mình so ra kém người khác? Mặc kệ vì sao mà lên. Làm Lạc Trần đem cái này năm viên đầu lâu đặt ở tổng ty các lâu công thời điểm, hai người liền không thể tránh khỏi đứng ở mặt đối lập. Tìm một cơ hội diệt trừ a. Lạc Trần cùng Gia Cắt Tinh trong lòng đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy. Trận này khiêu khích Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti tổng tư phong ba, cứ như vậy lấy một loại phương thức bị dị kết thúc. Nhưng ở đây trấn ma vệ đều cảm giác không hiểu đấu. một chút tích cực điều tra gây án hung thủ trấn ma giáo úy, lập tức cảm giác đập tới đùi ngựa bên trên, hậm hực rời đi. Về sau, tổng tư đại nhân giống như xác thực giống như là người không việc gì đồng dạng. Bắc cảnh, linh cảnh Hồ gia cắt gia tộc. Gia tộc hội nghị trong đại sảnh. Bầu không khí ngưng trệ, một đám hoạch tâm trưởng lão nhìn xem bày ở trung tâm năm viên đầu lâu, trong mắt đều phun hỏa diễm. Gia chủ, lão ngũ chết quá thảm. Cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, khinh người quá đáng, tức chết ta vậy. Gia chủ, hôm nay ta liền rời khỏi gia tộc, đi là lão ngũ báo thù. Từng người trưởng lão giận dữ đứng dậy, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thượng thủ trung nhân nhân, gia cắt gia gia chủ đương thời, gia cắt Tu Minh. Chư vị, đừng quên, lão ngũ đã trục xuất gia tộc. Gia cắt Tu Minh thản nhiên nói, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Đại ca, chất nhi trong thư thật là không phải như vậy nói. Tam trưởng lão ngữ khí kích động, hắn cùng gia cắt Hùng là thân huynh đệ. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Toàn cả gia tộc đi chu sát một gã trấn Bắc Vương phủ thiên tài. Các ngươi mong muốn gia tộc hủy diệt ở tại chúng ta trong tay sao? Gia cắt Tu Minh có lẽ là bị tranh cãi phá bảo, ngữ khí không kiên nhẫn nói rằng. Bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn phía dưới một đám gia tộc hạch tâm thành viên, Gia Cát Tu Minh cũng hiểu không có thể áp chế quá ác, không khỏi từ tốn nói: "Hiện tại là nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, lão ngũ thủ không thể không báo, nhưng cần chờ thời cơ, chậm chậm lưu toan, một kích mất mạng. Còn có, chư vị trở về từng cặp tự nhiều hơn nữa thúc, gần nhất đều điệu thấp một chút. Nếu là lại cho gia tộc chọc đại địch, đừng trách ta không niệm tình xưa." Gia chủ đều nói đến đây phân thượng. Dù là có chút tộc lão trong lòng lại không bằng lòng, cũng chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, đảo mắt lại qua một tháng. Lần trước 6 thành trấn ma ti vây khốn Bạch Long Giang ban thưởng cũng rốt cuộc đến. Lạc Trần Vinh thăng nhị phẩm trấn ma giáo úy, nhớ một đại công, vàng bạc châu báu, tu hành tài nguyên một số, liền bất quá nhiều lắm lời sao, bởi vì Lạc Trần cũng không dùng được. Nhất làm cho Lạc Trần ngoại ý muốn chính là, trấn ma ti tại nhân thủ thiếu tình huống hạ, dẫn đầu đem hắn thuộc hạ cho bộ đủ. Thính Phong lâu trước, thiếu niên một bộ kim văn bất bảo, trước ngực hai cái kim văn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chắp hai tay sau lưng, Lạc Trần đánh giá trước mặt 10 tên trấn ma sứ. Trong đó 5 người thần thái bừng lòng, đi theo Lạc Trần sau lưng cũng kinh nghiệm không ít, biết được tính cách. Mới gia nhập 5 người rõ ràng cũng có chút khẩn trương. Lạc Trần thanh danh quá lớn, thanh nguyên thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chẳng ma vô số, hung danh bên ngoài. Đều giới thiệu một chút chính mình a. Lạc Trần từ tốn nói, bình thản lời nói nhường 5 người trong lòng bổ trồn, không ngỏ ra Lạc Trần tính nết. Vẫn là đứng tại phía trước nhất một người thanh niên tiến lên một bước, cung kính nói: "Giáo úy đại nhân, ta gọi Ngụy Dương, dịch cân đỉnh phong tu vi Ngụy Dương, dịch cân 17, 139." Có dẫn đầu, những người còn lại cũng lấy dũng khí tiến lên giới thiệu. "Giáo úy đại nhân, ta tên Vu Thạch, dịch cân đỉnh phong tu vi Vu Thạch, dịch cân 17, 120." Theo đám người nhất giới thiệu, Lạc Trần gật gật đầu, mở miệng nói ra: "Ta người này không quan tâm năng lực của các người, chỉ cần có thể vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của ta liền có thể. Đương nhiên, nếu là tại cái tiền đề này hạng, lại có năng lực, ta cũng hoan nghênh." Lạc Trần đối với đám người cười cười, quay người tiến vào Thính Phong lâu bên trong. Lưu lại mới tới một đám người hai mặt nhìn nhau. "Huynh đệ, không nên suy nghĩ nhiều, giáo úy đại nhân vẫn là rất dễ thân cận." Lạc Trần thủ hạ lão nhân vừa cười vừa nói. Vương Dược vỗ một đám người mới bà bay, nhìn như cổ vũ, lại một câu cũng không nói, liền cùng tại Lạc Trần sau lưng đi vào Thính Phong lâu, khiến cho một chút người mới không hiểu đấu. Ngụy Dương hơi động một chút, tò mò hỏi: "Vị này là?" "Ha ha, Vương Dược trấn ma sư a, chư vị về sau thấy hắn cũng muốn tôn trọng một chút." Vương Dược thật là giáo úy đại nhân tâm phúc, nghe nói đã từng là giáo úy đại nhân cản qua yêu ma một kích. Thính Phong lâu thượng tầng, Lạc Trần ngồi xếp bằng trà trước án, nhàn nhã nấu lấy nước trà. "Lão đại." Vương Dược nhẹ giọng hô. "Ngồi." Lạc Trần cười chỉ cái ghế đối diện. "Thế nào? Điều tra rõ ràng sao?" Lạc Trần mở miệng hỏi. Cái này 5 cái mới thuộc hạ danh sách đưa tới thời điểm, Lạc Trần liền để Vương Dược đi điều tra một chút. Hắn thật không muốn kinh nghiệm cái chuyện lần trước. Lần trước 5 người kia, bình thường thật tốt, xuất phát nhiệm vụ thời điểm bỏ gánh không làm, đem hắn buồn nôn hỏng. "Lão đại, điều tra rõ ràng, 5 người này phía sau đều có chút bối cảnh, Ngụy Dương là Thanh Nguyên thành Ngụy gia gia chủ tam tử, Vu Thạch là Đằng Long thành Vu gia, gia chủ tiểu nhi tử." Nghe Vương Dược nhất nhất giới thiệu, Lạc Trần nghĩ đến vừa mới xem xét những người này tuổi tác, đều tại 17-18 tuổi, xác thực cũng coi như tiểu thiên tài. "Ngươi nói gia tộc bọn hắn hao tổn tâm cơ đem thiên tài đưa ta bên này làm gì? Ta lại không đồ vật có thể dạy bọn họ." Lạc Trần nhẹ nhàng nếp nước trà, lắc đầu bật cười. Hai người nhìn nhau không nói gì. Chương 66, trừ ma khiến. Phạt Sơn phàm yếu. Chương 66, trừ ma khiến. Phạt Sơn phàm yếu. "Mấy người kia còn muốn cho ngươi hao tâm tổn trí đi mang một vùng. Nếu là không nghe lời, ta sẽ để cho bọn hắn cút về." Lạc Trần là đối diện Vương Dược rót một chén trà, nhẹ nói: "Lão đại yên tâm, bao tại trên thân." Vương Dược vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mặc dù hắn tu vi cùng tiềm lực không cao, nhưng là làm việc nhanh nhẹn, Lạc Trần cũng đã quen đem một vài chuyện giao cho hắn đi xử lý. Thời gian dài, cho dù là trấn ma giáo úy cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Loại địa vị này vô hình tăng lên, không để cho Vương Dược bành trướng, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là vì sao mà đến. Ngược lại làm việc càng thêm cẩn thận. "Ân, gần nhất phía trên có thể muốn có đại động tác, thừa dịp cái này chống dấu kỳ, thật tốt tu hành." Lạc Trần khoát khoát tay, cuối cùng nhắc nhở một câu: "Lão đại, chuyện gì?" Vương Dược thận trọng hỏi. "Ta cũng không rõ lắm, nhưng cũng nhanh phải công bố." Lạc Trần lông mày dần dần nhăn lại, trong lòng cũng đang tự hỏi. Trấn ma giáo úy thân phận nhường hắn có thể sớm biết một chút tin tức, nhưng là cũng không nhiều. "Minh bạch, lão đại ta đi về trước. Vương Dược tâm sự nặng nề rời đi. Lạc Trần đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía trấn ma ti ngoài đại viện biển người như dệt đường đi. Làm lớn hoàng triều hủy diệt đã không ngắn thời gian. Dù là Bắc Cảnh khoảng cách hoàng đô cách nhau rất xa khoảng cách, nhưng thời gian dài như thế, tin tức vậy mà không có tại trong dân chúng quyết tán. Chỉ có một ít thượng tầng võ giả cùng thế gia biết được. Nghĩ đến là trấn Bắc Vương phủ đang cố ý khống chế. Thế giới này vũ lực trị rất cao. Đệ lục cảnh chú đạo cảnh cường giả một người có thể trấn một nước, không phải nói. Làm lớn vị kia võ thánh sống hơn 3000 năm, làm lớn cũng tổn tục 3000 năm lâu. Nhưng làm lớn võ thánh vẫn là sau, không có võ thánh trấn giữ hoàng triều chỉ tổn tục 100 năm liền hủy diệt. Hôm nay thiên hạ ba phần, Tam Vương lại lạ thường giữ vững lặng im. Bởi vì cái gì? Lạc Trần cho rằng Tam Vương đều đang thử thăm dò giai đoạn. Trấn Bắc Vương lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp, trước yên ổn Bắc Cảnh, khu trừ đối lập, bồi dưỡng Bắc Cảnh thiên tiêu. Thủ đoạn đối lập ôn hòa, chầm chậm lưu toan. Nơi này không phải kiếp trước. Tu Cửu Châu chi lê dần, rung động một nhà chi vương đỉnh. Loại khả năng này tại phương thế giới này không tồn tại. So đấu vẫn là song phương cấp cao chiến lược nhiều ít. Tại không có đệ lục cảnh tồn tại tình huống hạ, loại cục diện này chỉ sợ muốn căng thẳng một đoạn thời gian. 7 ngày sau, Lạc Trần trong dự đoán đại động tác rốt cuộc đã đến. Khi hắn hôm nay bước vào Tĩnh Phong lâu thượng tầng thời điểm, một chồng ngọc sách đã lẳng lặng bày ra tại trà trên bàn. Lạc Trần nhìn quanh căn phòng một chút, quay người ngồi xuống, nhẹ nhàng lật xem. Chư ma lệnh, phụ tiên thừa vận, thiên địa chiêu giám. Trải qua tra Bắc Cảnh bên trong, yêu ma hoành hành, chim ăn thị sinh dân, đảo loạn âm dương, hình đã bội thiên đạo, đi càng nhục nhân luân. Hiện mệnh trấn ma giáo úy Lạc Trần, lãnh binh phạt sơn, bài trừ yêu miếu, diệt trừ quần ma, còn một phương khí hậu thanh minh. Nếu có ngoan cố chống lại chi yêu, giết chết bất luận tội. Như còn có theo thiện chi lưu, có thể tự hành châm trước. Trừ ma lệnh. Lạc Trần lật đến ngọc sách một trang cuối cùng, đây là một chương Bắc Cảnh kham dư đồ. Trên đó hội tụ tất cả danh sơn đại xuyên, yêu ma chiếm cứ chi địa. Từng quả đầu lâu ở trong đó tiêu ký. Mỗi một đạo khô lâu tiêu ký đều đại biểu cho một tòa điện thờ, một phương yêu thổ. Đương nhiên, Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, bởi vì trên bản đồ này một cái khô lâu tại trước mắt hắn biến mất. Lập tức minh bạch cái gì, hơi kinh ngạc. Nơi đây yêu ma bị diệt trừ. Có thể a, còn có thời gian thực đổi mới. Lạc Trần đông cảm giác mới lạ, đánh giá trong tay ngọc sách, lại nhìn không ra thành tựu gì. Chỉ có thể phỏng đoán là trận pháp sản phẩm. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa. Lạc Trần khép lại ngọc sách, nhẹ nói: "Mời đến." Tiêu Tu Trúc đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy giống nhau ngọc sách. Hai người nhìn nhau, Tiêu Tu Trúc nhưng không có Lạc Trần dễ dàng như vậy, ngược lại áp lực rất lớn. "Lão đệ a, cái này trừ ma lệnh ngươi xem sao?" Hắn đặt mông ngồi Lạc Trần đối diện, mở miệng hỏi. "Vừa mới xem hết." Lạc Trần gật gật đầu. "Lần này mục tiêu của chúng ta cũng không phải những cái kia sơn giả yêu ma, mà là làm lớn hoàng triều sắc phong thần trước." Lạc Trần gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Cái này trừ ma lệnh bên trong liền nhấn mạnh hai câu nói, phạt sơn phàm miếu, diệt cỏ tận gốc." Làm lớn hoàng triều hủy diệt, quốc vận tiêu tán, đã từng bị quốc vận sắc phong thần chức tự nhiên biến mất. Trong đó có một ít thần chức, bản thể chính là yêu, cũng tỉ như Bạch Long Giang thủy quân. Lạc Trần nói đơn giản nói, hắn chỗ đọc sách tịch rất tạm, cũng rất rộng. Những này nắm giữ thần chức yêu, đã từng đều là bởi vì trợ giúp quá lớn làm, hoặc là làm việc thiện tích đức mới được sách phong. Có thể hưởng bách tính hương hỏa, thưởng thụ quốc vận tăng thêm. Bây giờ quốc vận biến mất, thần chức không còn, những này dị loại đạo hạnh hỏng hơn phân nửa, có một ít liền sẽ thủ không được bản tâm. Tiêu Tu Trúc xem như trấn ma giáo úy, biết được làm lớn hủy diệt tin tức, cũng không kiếp sợ. Thủ không được bản tâm, vậy thì toàn giết chính là. Lạc Trần lạnh nhạt nói rằng, ngữ khí rất bình tĩnh, nói tựa như là giết gà đồng dạng. Tiêu Tu Trúc cười khổ một tiếng, hắn gần nhất mặc dù vừa mới đột phá, nhưng cũng không có tự tin như vậy. Cái này lão đệ không phải phàm nhân a, hắn vẫn là ra ngoài hảo tâm nhắc nhở nói rằng, lão đệ à, những này dị loại tại hoàng triều hệ thống bên trong lăn lộn lâu, cũng là dùng thế lực truyền thừa, ngươi nhưng chớ đem bọn chúng xem như sơn tinh dã quái. Yên tâm, sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Lạc Trần nhận hảo ý của đối phương nhắc nhở. Hai người lại trao đổi một chút tình báo. Tiêu Tu Trúc đội vàng rời đi, đi làm xuất phát trước chuẩn bị. Lạc Trần đứng dậy đưa tiễn, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, đối với một gã trấn ma vệ nói rằng: "Ngươi đi cho ta biết thủ hạ trấn ma sứ, buổi chiều tập hợp." "Là, giáo úy đại nhân." Cùng ngày, trừ ma lệnh tin tức liền tại trấn ma ti bên trong truyền ra. Toàn bộ Thanh Nguyên thành trấn ma ti trên giới nghị luận ầm ĩ vì thế, Việt Vô Thường còn cố ý đến đây hỏi thăm Lạc Trần. Vị này lao giáo úy thực lực không mạnh, chỉ có thể chấp hành một chút tuần thú nhiệm vụ, cũng là không có thu được trừ ma lệnh. Lạc Trần tới nói chuyện phiếm, nhường an tâm. Việt Vô Thường liên tục cảm khái: "Anh hùng xuất thiếu niên." Giữa trưa, Vương Dược nhận được tin tức, liền thật sớm trở lại trấn ma ti bên trong. "Lão đại, có nhiệm vụ sao?" Lạc Trần gật đầu, đem trên mặt bàn ngọc sách ném cho đối phương. Vương Dược đưa tay tiếp nhận, liền mở ra nhìn lại. Không lâu lắm, thủ hạ còn lại trấn ma sứ cũng nhất nhất đến. Vương Dược tại Lạc Trần ra hiệu hạ, vì bọn họ giảng giải nhiệm vụ của lần này. "Nếu là không muốn đi, hiện tại cùng ta nói một tiếng, ta sẽ không trách các ngươi." Lạc Trần chắp hai tay sau lưng, tuổi không lớn lắm, lại cho người cảm giác gáp bách cực mạnh. Cả đám lẫn nhau đối mặt, không có người nào rời khỏi. Hiện tại rời khỏi chính là đồ đần. Bên ngoài cái khác trấn ma sứ không biết rõ nhiều trông mà thèm Lạc Trần thủ hạ vị trí. Dù sao dù là đi theo Lạc Trần bên người trộn lẫn la lộn, cũng đều là công lao, còn an toàn. Lúc trước mấy người thế lực sau lưng, thật là tốn hao không ít ân nghĩa mới đem trong tộc ưu tú tử đệ an bài tại Lạc Trần bên người. Những người này gia tộc cũng không trông cậy vào bọn hắn đi theo Lạc Trần bên người có thể học được cái gì. Nhưng Lạc Trần bản thân liền là một loại nhân mạch, cùng Lạc Trần tạo mối quan hệ, nói không chừng tương lai liền lên như diều gặp gió. Đây là tại hướng về Lạc Trần lấy lòng. Lạc Trần thấy một màn này, âm thầm gật đầu. "Đều trở về chuẩn bị một chút a, sau 3 ngày xuất phát." Chương 67, Tử Vân Quan bên trong dấu yêu ma chương 67, Tử Vân Quan bên trong dấu yêu ma 3 ngày thời gian. Lạc Trần sở dĩ trở lại 3 ngày thời gian cho đám người chuẩn bị. Trọng yếu nhất là vẫn là mình không yên lòng Liêu phủ. Cứ việc ra các hùng chuyện đã qua hơn 1 tháng, ra các gia tộc cũng không có ra tay trả thù, nhưng chỉ sợ bằng nhất. 3 ngày này Lạc Trần tại trấn Ma Ti bên trong bố đậu, cùng một chút có thể nói tới bên trên lời nói trấn ma giáo úy đều chào hỏi. Đồng thời điều động một chút trấn ma vệ mỗi ngày tại Liêu phủ bên ngoài âm thầm tuần sát. Lại từ trấn ma ti luyện khí đại sư trong tay, thu hồi trải qua đấu giá hội đoạt được viên kia xích hồng vẫn thiết tăng cường kim lần đao. Chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ngày thứ 3, Thính Phong lâu trước, Lạc Trần chính thức cùng thủ hạ đám người tụ hợp. "Lão đại, chuẩn bị xong." Vương Dược tiến lên một bước, báo cáo nói rằng. "Ân." Lạc Trần nhìn quanh một vòng, nhìn thấy nhân viên đều đến đông đủ. Theo chữ vật bí bảo bên trong lấy ra mấy cái lệnh bài phân phát xuống dưới. Đây là phía trên phân phối đưa tin lệnh bài, phạm vi trong dặm, gặp phải nguy hiểm kịp thời báo cáo. Còn có một số đặc chế trấn ma vũ khí, đương nhiên các ngươi nếu là có tốt hơn cũng có thể không cần. Lạc Trần vừa chỉ phía sau một loạt giá vũ khí, phía trên đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Đó có thể thấy được, lần này trấn ma ti thật hạ túc công phu. Vì cam đoan các phương mau sớm hoàn thành bắc cảnh cương vực quét sạch, chuẩn bị rất nhiều. Những cái kia mới tới trấn ma sứ không hề động. Ngược lại là những cái kia đi theo Lạc Trần sau lưng lão thành viên hai mắt sáng lên tiến đến chọn lựa vũ khí. Hiển nhiên, sau lưng có đại thế gia trèo chống thiên tài, trên thân đồ tốt cũng không ít. Đợi cho đám người sửa soạn xong hết, cả đám trùng trùng điệp điệp hướng phía trấn Ma Ti bên ngoài mà đi. Thanh Nguyên thành hướng tây 1500 dặm, có một huyện thành nhỏ, tên là Tử Vân huyện. Bởi vì trong huyện thành, tọa lạc một tòa Tử Vân quan mà gọi tên. Tử Vân quan bên trong, cung phụng một cái tượng thần hai đầu bốn tay, hai tay cầm kinh văn, hai tay nắm pháp bảo, một đầu giữ tợn hung ác, một đầu hung ác giữ tợn. Bình thường trong huyện bách tính tế bái Tử Vân thần tượng, liền có thể đến che chở, Tử Vân huyện cũng bởi vì này không nhận yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Có thể, đây hết thảy ngay tại 1 tháng trước cải biến. Mới đầu Tử Vân quan đạo sĩ chỉ là nhường bách tính mỗi ngày tế bái thời điểm mang nhiều chút huyết nhục tế phẩm. Đông đảo bách tính mặc dù không hiểu, nhưng một chút cao môn đại hộ theo lời làm theo, gà vịt thịt cá không ngừng, mỗi ngày hương hỏa cung phụng. Theo thời gian chuyển rời, Tử Vân quan yêu cầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhường trong huyện bách tính sợ hãi. Tới bây giờ, mỗi ngày đều cần cung phụng một đôi hài đồng mới có thể. Huyện các ngươi bên trong không có võ giả. Vương Dược mở lời hỏi, mang theo nghi hoặc. Lúc này đám người bọn họ đã đi tới Tử Vân huyện nửa ngày. Đám người tìm được một chỗ bách tính trong nhà, tìm hiểu tình huống. Nghe trước mắt Lưu lão hán kể ra, tất cả mọi người cau mày. Lưu lão hán sờ soạn một cái lao lệ, run run rẩy rẩy nói: "Huyện thành bên trong võ giả đại nhân, toàn bộ biến mất không thấy." Lão hán nghe nói võ giả đại nhân sớm đã bị ăn. Lạc Trần chăm chú nghe, thần thức bao trùm cả tòa Tử Vân huyện. Lão hán nói như vậy cũng bình thường, yêu ma nuốt ăn võ giả, có được khí huyết tinh hoa xa so với người bình thường hơn rất nhiều. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, cả tòa huyện thành mảy may tất hiện xuất hiện tại trong thức hải của hắn, bao quát Tử Vân quan bên trong tất cả. Một đầu ban huyết tiểu yêu, Lạc Trần tự lẩm bẩm, lại không có nói ra. Ban huyết cảnh có lẽ tại hắn sở sinh sống Thanh Nguyên thành bên trong không tính là gì, nhưng Thanh Nguyên thành là Bắc cảnh thập nhị trọng thành một trong, thực lực hùng hậu, hội tụ các phương võ giả. Nếu là đặt ở loại này xa xôi trong huyện thành nhỏ, không nói ban huyết cảnh, có thể trở thành nhập phẩm võ giả đều là người trên người. Hắn người chọn đầu tiên chọn mục tiêu cũng không phải tiểu yêu này mà, đám người chỉ là đi ngang qua. Các ngươi có ý nghĩ gì? Trông thấy mấy tên mới thuộc hạ An Tĩnh nghe, nhướng mày hỏi. Ngụy Dương, Vu Thạch bọn người giật mình, không nghĩ tới Lạc Trần sẽ hỏi bọn hắn. Trầm mặc một hồi, Ngụy Dương vẫn là cung kính nói: "Lão đại, căn cứ ta hiểu biết, loại huyền thành này bên trong cung phụ yêu, thực lực đại khái suất sẽ không vượt qua ban huyết. Chúng ta có thể trực tiếp giết đi qua." Vu Thạch tiếp tục mở miệng, trong mắt mang theo vẻ hứng vấn. "Có đạo lý." Lạc Trần gật gật đầu, huyện thành nhỏ nhân khẩu quá nhỏ, vượt qua thứ nhất cảnh thần minh chướng mắt những này cung phụ. "Vậy liền từ các ngươi ra tay chu ma a." Lạc Trần thần thức tra xét Tử Vân quan bên trong tình huống, trực tiếp đem cái này yêu, định nghĩa là yêu ma, hạ lệnh chu sát. Hắn đây cũng là tại rèn luyện một chút mới tới mấy người. Đầu này ban huyết yêu ma tới thật đúng lúc. "Lão đại, ngươi không chuẩn bị ra tay?" Đối mặt người mới hỏi thăm, Lạc Trần nhíu mày, không nói gì. Vương Dược lúc này đứng dậy, không khách khí nói rằng: "Chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng đột phá ban huyết, chẳng lẽ lại còn sợ nó một đầu yêu ma?" "Tốt." Vu Thạch hưng phấn nhất. Lạc Trần nhìn ra, tiểu tử này có chút lỗ mãng, nhưng tâm tính không xấu. Trong phòng Lưu lão hán thấy một màn này, sao có thể không rõ, mấy vị này đều là võ giả đại nhân, vội vàng liền phải bái tạ. Lại bị một gã trấn ma sứ nâng lên. Thương Thiên có mắt, A Lưu lão hán đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, sắc mặt đau khổ. Tử Vân quan bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh lướt qua, như mũi tên phá không, ngọn cây lay động, chim bay sợ quá chạy mất. Vương Dược mang theo đám người, đứng ở Tử Vân quan màu son trước cổng chính. Một đoàn người vì địa thấp, xuất phát lúc cố ý đổi lại thường phục, nhưng võ giả khí chất vẫn là để bọn hắn tại người bình thường bên trong lộ ra không giống bình thường. Giết. Không có cái gì có thể nói. Theo Vương Dược ra lệnh một tiếng, một đám trấn ma sứ cấp tốc mở ra đại môn, nối đuôi nhau mà vào. "Người nào? Lớn mật, dám xông vào Tử Vân quan." Các vị sư huynh cầm vũ khí, động tĩnh cùng lồ, trong nháy mắt kinh động đến Tử Vân quan bên trong đạo sĩ. Một gian trong sương phòng, một vị người mặc đạo bào màu vàng, hai to mặt lớn, sắc mặt xấu xí đạo sĩ hùng hùng hổ hổ đi xuống giường, trong mắt lộ hung quang. Tại trên giường, một gã thân vô thốn lũ, mặt xám như cho sinh sắn thiếu nữ trừng mắt hai con người, trong mắt mang theo hận ý cùng một tia giải thoát, rõ ràng là chết. Lấy ra đao trên kệ cửu hoàn đại đao. Tử Vân đạo trưởng hùng hùng hổ hổ hướng phía tiền viện đi đến. Mới vừa đến tiền viện, anh đối diện liền hướng phía hắn bay tới một đạo áo bào màu vàng thân ảnh. Giang giác nhìn xem hướng phía chính mình mặt mà đến đạo quán đệ tử. Tử Vân đạo trưởng sắc mặt ngưng tụ, đại đao trong tay ầm vang rơi đập, tên đệ tử này thân thể nương theo lấy nước xương thanh âm, vọt tới bên cạnh thân vách tường. Quan chủ, có tạp nhân xông vào. Các sư huynh đệ ngăn không được. Nghe sau lưng từng tiếng kinh hoàng gọi, Tử Vân đạo trưởng to béo thân thể thịt thừa run rẩy một chút, sắc mặt dữ tợn nói: "Một đám phế vật." Đương nhiên, Vương Dược đám người nối đuôi nhau mà vào, 10 tên trấn ma sứ đem Tử Vân đạo trưởng đoàn đoàn bao vây. "Các ngươi đi tìm yêu ma, tên chó chết này ta đến." Mọi người ở đây rằng có thời điểm. Lạc Trần bình tĩnh lời nói vang lên. Vương Dược bọn người liếc nhau, đối với Tử Vân đạo trưởng lộ ra một vẻ đồng tình. Lão đại thanh âm này, rõ ràng là tức giận à ai. Nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi trong tay Tử Vân đạo trưởng sắc mặt đại biến, thân thể mập mạp nhìn xung quanh. "Các hạ, chúng ta không cừu không oán ha ha, ngươi thật để cho ta chán ghét, ta không ngại tự tay trà tấn một chút." Lạc Trần thân ảnh xuất hiện tại mái hiên phía trên. Sinh tử bực như là một vòng âm dương đồ bao phủ phía dưới heo mập. Chương 68, Thông Suối Sơn, Sơn Quân Miếu chương 68, Thông Suối Sơn, Sơn Quân Miếu Tử Vân Quan đại điện bên trong. Vương Dược dẫn đầu mà vào, ngẩng đầu nhìn phía trước hai đầu bốn tay tự thần, trong tay trấn ma đao mang theo thanh âm xé gió, ầm vang chém vào đầu lâu phía trên. Giang rắc, tượng đá băng liệt, vết rạn giống như mạng nhện hướng về thân thể lan tràn, trong nháy mắt liền sụp đổ. Tại tượng thần phía sau, một phương điện thờ thoát ra một sợi khói xanh, hướng phía Tử Vân Quan phía sau lao đi. Yêu ma muốn chạy trốn. Truy. Lời nói rơi xuống, Vương Dược thân ảnh đã hướng phía bên ngoài đuổi theo. Tử Vân yêu bản thể là một đầu trọc đĩa, thân thể tương tự hình người đứng thẳng, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu tím. Về phần nói rằng xem sừng sức tượng thần, bất quá là nó vì trấn nhiếp đám người, chỗ để cho người ta kiến tạo. Lúc này, Tử Vân điêu trong mắt mang theo khó mà che giấu sợ hãi, giống như là sau lưng có cái gì hồng hoang manh thú đồng dạng. Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp. Dù là đã rời đi Tử Vân Quan 30 dặm, nó trong lòng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Tử Vân Quan trong viện đạo thân ảnh kia mang cho nó áp bách như bóng với hình. Chết. Đúng lúc này, một tiếng mang theo hưng phấn gầm thét theo khía cạnh truyền đến. Mọi người đã đưa nó vây quanh. Vu Thạch cầm trong tay một thanh đại kích, tên này dáng người cường tráng thiếu niên, chiến đấu thời điểm sát thực đại khai đại hợp, dũng mãnh dị thường. Đại kích vào đầu rơi đập. Tử Vân Điêu trong mắt dần dần lóe lên sắc cơ. Thon dài to mọng thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên, như núi lớn hướng phía Vu Thạch ép tới. Vu Thạch đại kích vượt cản, dưới chân đất đá nổ tung, hai tay run rẩy, khổng lồ khí lực nhường thân thể hắn không khỏi trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. "Cẩn thận!" Cùng tiến lên. Vương Dược thấy một màn này, giận dữ hét: "Đây chính là ban huyết yêu ma, tiểu tử này quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm." Ngụy Dương bọn người lập tức vây quanh mà đến, các loại võ kỹ hướng phía đối phương chào hỏi. Tại Tử Vân Điêu bốn phía hình thành một đạo kín không kẽ hở tường. Tử Vân Điêu tạm thời đè xuống trong lòng đối Lạc Trần phát tán khí tức sợ hãi, trong mắt tử quang lấp lóe. Yêu khí trùng thiên, đè nén yêu ma khí tức ầm vang phong thích mà ra. Bốn phía nổi lên một hồi tinh hồng yêu phong. Nguyên bản sắp xỉ trưởng thành lớn nhỏ thân thể, đột nhiên va chạm, từng khối cơ bắp nâng lên. Các loại võ kỹ rơi đập tại nó thân thể bên trên, màng da nứt ra, máu tươi chảy xuôi, bành trướng tới 5 mét lớn nhỏ thân thể có chút lay động. Nhếch miệng lên một vệt khát máu độ cong. "Chết, chết, chết cho ta." Hai mắt biến tinh hồng, rơi vào yêu ma nói về sau, chiến lực không hàng phản tăng. Huyết nục chi khu đối cứng lấy vũ khí, một bàn tay đánh bay một gã trấn ma sứ. Xoẹt. Vương Dược ánh mắt hung ác, lưỡi đao xẹt qua Tử Vân Điêu cái cổ, trấn ma đao phía trên khắc họa trấn ma minh văn bị yêu huyết kích hoạt, có chút chấn động. "Cơ hội tốt." Tỉnh táo lại, Vu Thạch nhãn tình sáng lên, trong tay đại kích ngang nhiên rơi xuống. Ngụy Dương theo sát phía sau, trong tay bảo đao xuyên phá kiên mềm dai màng da, xuyên qua tiến vào yêu ma trái tim. Phốc phốc. Tử Vân Điêu tinh hồng hai mắt có chút ảm đạm. Vương Dược rút ra trấn ma đao, lần nữa bổ mấy đao, xác nhận đối phương chết không thể chết lại, mới yên tâm. Đám người thở hổn hển. Vu Thạch đặt mông ngồi dưới đất, áo quần rách nát, chính diện nên đón ban huyết một kích, dù là hắn thực lực không tệ, nhưng thụ không nhỏ ám thương. Đợi cho đám người nâng yêu ma thân thể trở về thời điểm, đi vào Tử Vân Quan bên trong. Vào mắt chính là quỷ gối trên mặt đất, một nửa thân thể đèn nhánh như than cốc, thành than huyết đục chốc ra, còn có thể trông thấy trong đó khiêu động tươi sống trái tim. Một nửa khác thân thể như là bị lệ quỷ găm ăn, bộ dáng càng là thế thảm. Tử Vân đạo trưởng há to miệng, ý mắng lời nói, để cho người ta tuyệt vọng. Vương Dược bọn người nhắm mắt, nhìn xem ngồi trên mái hiên thiếu niên, một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Vương Dược đám người cùng Lạc Trần ở chung lâu nhất, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lao đại bộ dáng này. Bọn hắn không dám nói, cũng không dám hỏi á không tệ, ít ra không có người trọng thương. Lạc Trần cười cười, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, nhìn về phía đám người sau lưng kéo lấy yêu ma thân thể, cuối cùng rơi vào Vu Thạch trên thân. Tiểu tử này khí tức bất ổn, rõ ràng là thụ thương. Lạc Trần cũng không có nói cái gì, lấy ra ngọc sách, tại kham dư đổ phía trên một chút, một quả khô lâu tiêu chí cũng đã biến mất. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một quả càng thêm đỏ tươi đầu lâu bên trên, đây mới là hắn chạm thứ nhất mục tiêu. Thông Tuyển Sơn sơn thần, hư hư thực thực rơi vào yêu ma nói, nhanh đi xem xét. Ngọc sách bên trên tin tức rất ít, chỉ có chờ tới Thông Tuyển Sơn phụ cận xem xét một chút, khả năng biết được tình huống cụ thể. Thu thập một chút, đi thôi. Kim Lân ra khỏi vỏ, cuồng bạo âm dương chân cương trong nháy mắt bao phủ yêu ma thi thể. Mặc dù hắn lấy âm dương chân cương diễn hóa xuất một đạo đại thần thông, nhưng không có nghĩa là âm dương chân cương không thể thi triển, ngược lại bởi vì thần thông tồn tại, uy năng càng mạnh. Tử Vân Điêu trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ, mùi máu tanh trong không khí phiêu đãng. Một màn này, nhìn năm vị người mới nhắm mắt, đám người hợp lực mới gian nan đánh bại yêu ma, tại Lạc Trần trong tay đi bất quá một giây. Những gia tộc này bên trong tiểu thiên tài, nhìn xem Lạc Trần tuổi trẻ bóng lưng, trong lòng không sinh ra một chút lòng so sánh. Đạo này gầy gò bóng lưng như là một tòa núi cao, trong lòng mọi người lưu lại thật sâu là ấn. Lão đại, người này làm sao bây giờ? Vương Dược đội vội vàng vàng đuổi theo, chỉ vào quỳ trên mặt đất rõ ràng còn có sinh cơ Tử Vân đạo trưởng. Ba ngày sau, tự sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Vương Dược bọn người ngoái nhìn về phía cái kia đạo thê thảm thân ảnh, trong mắt mang theo thương hại. Loại khốc hình này còn muốn kinh nghiệm 3 ngày thời gian a, cũng không biết gia hỏa này làm cái gì. Thông Tuyền Sơn, bàn đá xanh lát thành bậc thang uốn lượn đến đỉnh núi. Một tòa sơn quân miếu lặng lặng sừng sững, sơn son sơn môn nửa mở, vòng cửa lá thanh đồng đúc thành đầu hổ. Sơn quân miếu bên trong, điện thờ thượng cung sơn quân thần tượng, cũng không phải là hung lệ lộng lẫy mãnh hổ, mà là người mặc hạt bào vai hùng nam tử, mặt mày trầm ổn, một tay nắm nâng sơn phòng, một tay chấp phủ. An tĩnh trong thần miếu, đột nhiên nhấc lên một hồi gió tanh. Một đạo âm nhu thanh niên thân ảnh đi vào sơn quân thần tượng trước. Nhìn về phía trước tượng thần, thanh niên mỉm cười, mang theo tự tin. Bất nam bất nữ lanh lảnh thanh âm tại trong thần miếu quanh quẩn. Sơn quân, có thể nghĩ tin tưởng, nhập ta Thiên Ma giáo, ngươi vừa có thể ở quốc vận tiêu tán thời kỳ, nâng cao một bước. Không có đạt được đáp lại. Âm nhu thanh niên cũng không nóng giận, mà là chậm chậm nói rằng, ngươi góp nhặt nguyện lực còn có thể duy trì bao lâu? Thần chức không còn, ngươi cũng không cách nào lại tụ họp tập nguyện lực, thực lực còn thừa lại nhiều ít. Gia nhập chúng ta, giáo chủ ban thưởng ngươi một lần nữa ngưng tụ nguyện lực phương pháp, ngươi vẫn như cũng là cái kia uy phong lẫm lẫm sơn quân. Tương đạo tràn ngập mê hoặc lời nói quanh quẩn tại sơn quân miếu bên trong. Tượng đá khẽ chấn động, tựa như mở ra hai mắt, trừng mắt âm nhu nam tử. Ngay tại hắn bởi vì sơn quân chuẩn bị bằng lòng thời điểm, một tiếng chấn nhiếp tâm thần hổ khiếu tại thức hải bên trong nổ vang. Lan. Trong thoáng chốc, âm nhu thanh niên tựa như thấy được một đầu cùng sơn nhạc sánh vai lộng lẫy mãnh hổ chậm rãi xuyên qua mây mù, quan sát hướng mình. A, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Âm nhu thanh niên lảo đảo lui lại, tâm thần chấn động. Hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái thất hắc lệnh bài có chút chấn động, trôi hướng sơn quân tượng đá. Chương 69, Xích Tiêu kiếm phái, Nguyên Diên. Chương 69, Xích Tiêu kiếm phái, Nguyên Diên. Hoa Vân Thành. Lạc Trần mang theo một đám thuộc hạ điệu thấp tiến vào trong thành. Toàn này khoảng cách Thông Tuyền Sơn bèn bèn chỉ có 50 dặm thành trì, gần đoạn thời gian, rõ ràng là tăng cường phòng vệ. Lão đại, nhìn bên này là nhận được phong thanh gì? Vương Dược phát giác được tứ phương đều có võ giả chú ý đến bọn hắn đoàn người này, nhỏ giọng nói. Trấn Ma Ti hạ đạt toàn cảnh trừ ma lệnh tin tức đã không phải là bí mật gì. Bởi vì những này dị loại đã từng cũng là trà trộn tại làm lớn hệ thống bên trong, tự có nhân mạch. Có chút tâm tính kiên định, xem ở bọn chúng quá khứ vì bách tính làm ra chi công tích, tự sẽ có sắp xếp. Nhưng nhìn cái này thành trì chỗ hiện ra tư thế, rõ ràng là đang cố ý phòng bị. Đi gặp một lần thành chủ hỏi một chút a. Lạc Trần cũng không có tìm phiền toái cho mình, trực tiếp mang theo đám người đi tìm thành chủ. Hắn cầm trừ ma lệnh, trình độ nhất định có thể điều động địa phương phòng giữ võ giả, thế lực khắp nơi đều muốn phối hợp. Mặt khác, Lạc Trần cũng không có khả năng toàn tín thành chủ. Ngụy Dương, ngươi đi trong thành các nơi bách tính trong miệng cũng hỏi thăm một chút. Là Ngụy Dương lĩnh mệnh mà đi. Làm Lạc Trần đứng tại Hoa Vân thành phủ thành chủ trước cổng chính lúc, sắc trời đã dần dần ảm đạm. Lúc này thành chủ hẳn là tại phủ thượng. Lạc Trần mắt sáng lên, cảm giác được trong phủ thành chủ có một đạo phong mang tất lộ khí tức, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Vương Dược tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ vang lên đại môn. Cửa hông mở ra một đường vết rách, một gã gia đinh thò đầu ra, trái phải nhìn quanh một chút. Chờ thấy rõ Lạc Trần một đoàn người sau, rõ ràng sửng sở. Có thể ở phủ thành chủ mắc lựa gia đinh, nhãn lực cũng là bất phàm. Nhìn thấy đám người khí độ, liền không giống như là người bình thường. Gia đinh tại cùng Vương Dược trò chuyện vài câu sau, liền tiến đến bẩm báo. Lão đại, gia đình nói thành chủ tại tiếp đãi quý khách. Vương Dược nhỏ giọng nói rằng, cái gì quý khách có tiếp đãi lão đại trọng yếu? Chính là, Vương ca khách khí với bọn họ cái gì? Hoa Vân Thành không phải thành lớn, Vũ Thạch đám người nói chuyện đều kiên cường không ít. Tới. Lạc Trần không để ý đến sau lưng nghị luận, ngẩng đầu nhìn đại môn. Màu son đại môn hướng về hai bên mở ra. Một gã người mặc cẩm bào trung niên nhân cười ha hả hướng phía Lạc Trần ôm quyền nói rằng, hóa ra là Lạc Thiên Kiêu đến nhà, không có từ xa tiếp đón, chưa bị mời phụ thượng một lần. Nói, thành chủ tránh ra bên cạnh thân vị, đem mọi người đón bảo. Bởi vậy nhìn ra được, tại thành chủ trong mắt, hắn cái này trấn ma giáo úy thân phận cũng không có tiềm long bảng mang cho hắn tăng thêm cao. Thành chủ đại nhân xưng hô ta Lạc Trần liền có thể, Thiên Tiêu thực sự không dám nhận. Lạc Trần đi đến bậc thang, ngoài miệng khiêm tốn nói. Đám người đi theo thành chủ đi tại hành lang phía trên. Thành chủ cười ha hả nói, hôm nay phủ thượng nên đón hai vị quý khách, thật sự là thật là vinh hạnh à, ta cái này trên người áp lực cũng nhỏ không ít. Lạc Trần trong lòng hơi động, nói tiếp, thành chủ đại nhân, cái này một vị khác quý khách là, ha ha ha, giống như ngươi, cùng là Bắc Cảnh Thiên Kiêu, các ngươi người trẻ tuổi nói không chừng có thể trò chuyện vui vẻ. Thành chủ cười ha ha một tiếng, nhìn sát thực rất vui vẻ. Từ khi Thông Tuyển Sơn có dị biến đến nay, thêm nữa Bắc Cảnh Trấn Ma Ti tổng bình ban bố trừ ma lệnh, nhường Bắc Cảnh thế lực khắp nơi cũng đều người người cảm thấy bất an. Sợ đã từng cộng đồng nghị sự, trưởng quản một chỗ đồng liêu đống nhiên nổi lên. Đám người rất bước nhanh nhập đại đường. Lạc Trần mắt sáng lên, đập vào mắt liền nhìn thấy lúc này ngồi ngay ngắn ở trên ghế một gã thanh niên. Thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, người mặc một thân trường sam màu trắng, bên hông treo một thanh bảo kiếm, ngay tại thưởng thức trà. Nhìn thấy người này, Lạc Trần cũng đã biết được thân phận. Hắn từng nhiều lần quan sát Tiềm Long bảng, trên đó có Thiên Tiêu Trần Dung, cũng nhận ra thanh niên này. Xích Tiêu kiếm phái, Nguyên Diên. Thanh niên chính là Xích Tiêu kiếm phái đương đại đệ nhất nhân, đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 9, người xưng Xích Tiêu công tử Nguyên Diên. Nguyên Diên, thần ý ngưng hình 28, 578. 28 tuổi thần ý ngưng hình tu vi, hắn vẫn rất có cơ hội tại 30 tuổi ở giữa đạt tới thần tâm thông huyền. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu sát thực danh bất hư truyền. Lạc Trần trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng ôm quyền khách khí nói: "Trấn Ma giáo úy Lạc Trần, cửu ngưỡng đại danh." "Ha ha, hai vị cũng đừng đứng, ngồi xuống nói, ta lệnh người đi mang lên một bàn gia yến." Lạc Trần cười cười, ung dung ngồi đối diện. Hắn phất phất tay, nhường một đám trấn ma sứ đi bên ngoài chờ. "Thanh chủ đại nhân, tiệc rượu cũng không cần, ta tới đây chính là muốn hiểu một chút Thông Tuyển Sơn tình huống." Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn cười ha hả thành chủ nụ cười cũng bất phóng túng đi một chút, trong giọng nói mang theo một chút trầm thấp. "Không dối gạt các ngươi, ta cùng kia Sơn quân vốn là hảo hữu chí giao, mấy ngày trước đây nó đưa tin cùng ta, nói muốn rời khỏi Bắc Cảnh, ta mặc dù không bỏ, cũng hiểu biết bây giờ tình thế. Có thể mấy ngày đã qua, Thông Tuyển Sơn yêu ma khí tức càng phát ra nồng đậm, ta cũng liên lạc không được Sơn quân, lúc này mới hạ lệnh tăng cường tuần thú. Hôm nay hai vị đến đây tương trợ, ta chỉ hy vọng hai vị xem ở Sơn quân trước đó công tích, thả hắn một con đường sống." Thành chủ nói xong, đứng dậy hướng phía hai người ô quyền. Dễ nói, thành chủ đại nhân yên tâm." Nguyên Diên cười ha hả nói tiếp: "Bây giờ Bắc Cảnh loạn tượng mọc thành bụi, tông môn điều động ta xuống núi lịch lãm, cũng là vì trợ giúp chư vị. Vậy thì đa tạ Xích Tiêu công tử." Thành chủ cảm tạ nói: "Hoa Vân thành chỉ là thanh nhỏ, trong thành cũng không có thần ý cảnh tồn tại, có Nguyên Diên gia nhập, hắn cũng yên tâm không ít." Lạc Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can, lạnh nhạt nói: "Nếu là cái này Sơn quân còn không có đi yêu ma sự tình, ta Trấn Ma Ti không phải không nói đạo lý, bằng lòng thả hắn một con đường sống." Thành chủ trong lòng vui mừng. Lạc Trần đại biểu cho Trấn Ma Ti, thái độ của hắn vẫn là rất trọng yếu. Nếu là Lạc Trần không buông tha, trực tiếp đem Sơn quân định nghĩa là sa đọa yêu ma, báo cáo Trấn Ma Ti, Sơn quân một con đường chết. Nhưng là, nếu như Sơn quân đã làm ác, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nguyên Diên cũng nhướng mày, cảm thấy Lạc Trần có chút bành trướng. Mặc dù ngươi bây giờ là Tiềm Long bảng thứ 11 vị, nhưng là cảnh giới thực lực bày ở nơi này. Sơn quân đã từng chính là Huyền Khiếu đỉnh phong, mượn nhờ Sơn thần chi vị, có thể buộc phát thần ý cảnh thực lực. Mặc dù bây giờ Sơn thần chi vị sụp đổ, nhưng hắn từng đi thăm dò nhìn qua, Sơn quân thực lực không hàng phản tăng. Lắc đầu, trong lòng đối Lạc Trần đánh giá không khỏi thấp xuống mấy phần. Thanh chủ thấy bầu không khí cứng ngắc, vội vàng đi ra nói rằng: "Lạc giáo uy yên tâm, Thông Tuyển Sơn tứ phương đều có nhãn tuyến, Sơn quân gần nhất đều chưa từng sinh ra độc phủ." "Vậy thì tốt rồi. Thanh chủ đại nhân, ta liền cáo từ trước." Lạc Trần đứng dậy, hướng phía hai người ôm quyền. Thanh chủ đứng dậy giữ lại, bị Lạc Trần chối từ. Đưa mắt nhìn Lạc Trần một đoàn người bóng lưng rời đi. Thanh chủ lan can trở lại trong hành lang, mang trên mặt vẻ u sầu. "Thanh chủ vì sao than thở, bất quá một vàng non nhi." Nguyên Diên ngữ khí mang theo lơ đễnh: "Ta Hoa Vân thành thế nhỏ, có thể chịu không được dày vò, gần nhất còn nhiều hơn nhiều dựa vào Xích Hà công tử." Nguyên Diên thành danh đã lâu, thực lực cũng viễn siêu Lạc Trần. Tại Lạc Trần bất cận nhân tình như thế tình huống hạ, thành chủ càng thêm muốn ỷ vào Nguyên Diên. Chương 70, quỷ dị dựng thẳng đồng chương 70, quỷ dị dựng thẳng đồng Lai Long khách sạn. Lạc Trần một đoàn người phong trần mệt mỏi đi tới. Trường quỹ mở 11 ở giữa thượng đẳng khách phòng. Bên trên hai bàn rượu ngon thức ăn ngon. Vương Dược đi đến trước quầy gọi món ăn. Đám người đi đến lầu 2 nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống đợi. "Lão đại, âm thầm có nhãn tuyến." Ngụy Dương lúc này đi vào Lạc Trần bên người thấp giọng nói rằng: "Không ngại, hẳn là phụ thành chủ cùng trong thành một vài gia tộc." Lạc Trần cũng không thèm để ý, tại người ta một mẫu ba phần đất bên trên, không yên lòng cũng bình thường. Đừng đến phiền hắn là được. Đám người ăn uống no đủ, trở về phòng nghỉ ngơi. Liên tục hơn 10 ngày bên ngoài đi đường, đám người tinh thần đều rất căng thẳng. Lạc Trần ngồi xếp bằng khách phòng bệ cửa sổ trước, nhìn xem đêm nay bóng đêm. Trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Khổng lồ thần thức lặng yên không tiếng động bao trùm phương viên 50 dặm phạm vi. Tại hắn thị giác bên trong, Thông Tuyển Sơn trên không yêu ma khí tức cuộn, mơ hồ hóa thành một quả gạo thét hổ đầu. Thị giác rút ngắn. Hoa Vân thành tứ phương cũng có ma khí vết tích, chỉ có điều đức quãng, dấu dếm rất sâu. Ngay tại hắn dò xét tứ phương thời điểm, phủ thành chủ phương hướng một đạo kiếm quang đỏ ngầu đống nhiên bộc phát. Một cỗ thần ý uy áp quét sạch tứ phương. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Hạng người giấu đầu lòi đôi. Nguyên Diên thân ảnh ngự không mà ra, xích hồng kiếm ý chiếu sáng đen nhánh thiên cung. Cực tốc hướng phía ngoài thành mà đi. Lạc Trần nhìn xem một đuổi một chạy ra khỏi thành hai thân ảnh, ngự khí không khỏi ngưng trọng. Thiên Ma giáo. Hắn có chút không xác định, nhưng người này thi triển thủ đoạn rất như là Thiên Ma giáo chúng thủ đoạn. Lạc Trần mặc dù không có cùng Thiên Ma giáo đánh qua đối mặt, nhưng cũng tại Trấn Ma Ti tàng thư lâu hiểu qua một chút. Này giáo phái thờ phụng thần minh nghe nói là một tôn vực ngoại thiên ma, đây cũng là Thiên Ma giáo tên tồn tại. Thiên Ma giáo giỏi về mê hoặc lòng người, hướng dẫn phóng đại dục vọng trong lòng, từ đó rơi vào yêu ma nói. Giống như là nghĩ tới điều gì, Lạc Trần trong lòng giật mình, tự lẩm bẩm. Khó trách những này đã từng sắc phong thần trước sa đọa nhiều như vậy. Phía sau là có thế lực cố ý âm thầm dẫn đạo sa đọa. Lạc Trần lông mày dần dần nhăn lại, lấy ra một thân áo bào đen khoác lên người, đeo lên một mặt nạ ác quỷ, thân ảnh biến mất trong phòng. Dính đến Thiên Ma giáo, xem như Trấn Ma giáo úy không thể không đi xem một cái. Hoa Vân thành bên ngoài 30 dặm, một gã còng lưng thân thể lao hổ chống quải trượng đầu rồng ngừng chạy trốn động tác, theo sát mà tới Nguyên Diên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tứ phương sơn lâm, trong giọng nói mang theo khinh thường: Thiên ma giao chúng, đạo trích bọn chuột nhắt mà thôi. Đùng đùng đùng, vốn cho rằng hành động lần này có thể đánh giết một gã tiềm long bảng thứ 11, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn, ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên ma giáo chúng theo âm thầm đi ra, một gã âm nhu thanh niên vỗ tay, trong giọng nói mang theo trêu tức: Bọn hắn lần này mục tiêu chính là Lạc Trần, vì thế chuẩn bị rất nhiều, nhưng chuẩn bị hành động thời điểm lại ngoại ý muốn phát hiện Xích Tiêu công tử. Vị này mặc kệ là danh khí cùng thực lực đều so Lạc Trần cao hơn ra không ít, quả quyết từ bỏ nhằm vào Lạc Trần hành động, trước tiên đem con cá lớn này đánh chết. Phương xa một đỉnh núi, bao phủ tại áo bào đen phía dưới Lạc Trần khoe miệng giật một cái. Tình cảm bọn này chuột không có đem hắn để ở trong mắt, ra nói đến, hắn còn muốn cảm tạ Nguyên Diên, giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Quả nhiên, có đôi khi danh khí quá lớn cũng không tốt lắm. Súng bắn chim đầu đàn, trước hết là ngươi. Hừ, gà đất chó sành. Nguyên Diên hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay giơ cao, Xích Tiêu kiếm ý xông lên trời không. Xích Tiêu kiếm ý ra chỉ thần ý, tại thiên cung ngưng tụ vô số phong mang trường kiếm hư ảnh. Thần ý ngưng hình, thiên cung thật giống như bị từng đạo sắc bén kiếm ý cắt ra một vết nứt. Đứng tại giữa không trung lão hầu cũng là thần ý cảnh giới, bàn tay gầy guộc cầm vải trượng đầu rồng, nhẹ nhàng khẽ động. Kinh khủng thần ý chấn động bộc phát, mặt đất run rẩy nứt ra, thần ý ngưng hình, hóa thành một gốc đen nhánh cây giống. Cây giống đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền cất cao mấy chục mét, cành cây mở rộng như cầu long hành không, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Phía dưới thiên ma giáo bên trong cầm trong tay huyết hồng kỳ, bắt đầu kết trận. Trong lúc nhất thời, âm phong phẫn nộ gào thét, uy khí âm trầm. Sơ bà, thần ý ngưng hình 378, 489. Đồng dạng a. Lạc Trần sờ lấy một chút, xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn về phía trước đánh nhau. Lão thái thái này muốn thua. Ngay tại Lạc Trần lời nói rơi xuống lúc, phía dưới thiên ma giáo chúng trong tay người đại kỳ cắm vào mặt đất phía trên, một đạo khổng lồ huyết sắc pháp trận tỏa hào quang rực rỡ. Giống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một đầu thân dài vượt qua 10 mét, thân thể cường tráng mà thon dài lộng lẫy mãnh hổ xuất hiện tại pháp trận trung tâm. Lão hổ trên trán dường như mở to một cái huyết hồng dựng thẳng đồng, nhìn có chút yêu tà. Sơn quân. Lạc Trần đứng người lên, ánh mắt lưu chuyển tại thiên ma giáo chúng trên thân người. Quả là thế, những này sa đọa phía sau có hắc thủ. Hổ khiếu sơn lâm. Theo sơn quân hóa thành hình người, nhìn có chút ai hùng trung nhân, bên hông treo sơn thần lệnh. Cái chán quỷ dị mắt dọc có chút chớp động, trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng tinh hồng của sáng bắn ra. Nguyên Diên biến sắc, kiếm khí hoành không, tầng tầng lớp lớp ngăn khuất trước người. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới vai hùng nam tử, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn từng tại Thông Tuyển Sơn bên ngoài tra xét, đương nhiên quen tất đạo này khí tức. Sơn Quân, hắn gầm thét, thanh âm thông qua tinh thần lực truyền vào Sơn Quân tứ hải. Xem như Xích Tiêu kiếm phái đương đại đệ nhất nhân, hắn đương nhiên nhìn ra được đối phương là bị khống chế. Đáng tiếc, vai hùng nam tử không nói, cầm trong tay một thanh hổ đầu đại đao, thân ảnh nhảy lên một cái, lấy một đích hai. Tại thực lực không kém nhiều tình huống hạ, Nguyên Diên liên tục bại lui. Đáng tiếc, trước đó còn có thể đánh, nhưng là bị cầm tới mắt dọc đả thương. Lạc Trần nhìn thông suốt, Nguyên Diên thực lực vẫn là mạnh hơn không ít, nhưng bị cái kia đạo quỷ dị mắt dọc tập kích bất ngờ, bị trọng thương, mới liên tục bại lui. Phốc xích. Giữa không trung Nguyên Diên lần nữa miệng phun máu tươi, thân ảnh rơi xuống đất. Hắn cắn răng, từ khi ra đời đến nay, chưa từng như này chật vật qua. Không cam lòng từ trong ngực móc ra một cái kiếm phủ. Một cái mắt, phương biên 10 dặm đều bao phủ tại một đạo kinh khủng kiếm ý uy áp phía dưới. Sơn bà biến sắc, nhìn về phía Sơn Quân. Giáo chủ. Sơn Quân khẽ miệng có chút câu lên, cái trán tinh hồng mắt dọc có chút thảm đạm, một đạo vận sóng hướng phía thiên khung quyết tán. Ý mắng chốt bụi, kiếm phủ ở trên không hóa thành hư vô. Nguyên Diên cũng thừa dịp cái này dừng lại trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Giáo chủ, lão thân cái này đuổi theo. Sâm bà sắc mặt tâm trầm, ngay tại nàng có hành động thời điểm, một đạo toàn thân lóe ra vảy màu vàng kim quang hoa trưởng đao sát na phá không mà đến, lưu chuyển khắp mặt ngoài âm dương chân cương trong nháy mắt xuyên qua Sâm bà trái tim. Cuồng bạo chân cương tràn ngập nhục thân bên trong, chớp mắt lăng chỉ vô số đao, hóa thành huyết vụ. Thuần sát, đánh giết Sơn bà, thần ý cảnh, cướp đoạt thọ nguyên 80 năm. Sơn Quân ánh mắt ngưng tụ, bốn phía thiên ma giáo chúng sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía trường đao bay tới đỉnh núi. Âm thầm có người thăm dò, thẳng đến ra tay mọi người mới phát giác. Cái này kinh khủng một màn, nhường thiên ma giáo chúng ra đầu run lên. Lạc Trần mặt nạ ác quỷ dưới hai con người cùng Sơn Quân cái chán quỷ dị mắt dọc đối mặt, cả hai cách xa nhau hơn 10 dặm. Chương 71, Sơn Quân tốt. Chương 71, Sơn Quân tốt. Hồ Sơn Quân, thần ý cảnh 980, 1200. Dưới ánh trăng, trên đỉnh núi, Lạc Trần hai con người gắt gao nhìn đối phương cái chán cái kia đạo quỷ dị mắt dọc, nhíu mày. Cái này Sơn Quân trong tình báo biểu hiện chỉ là huyền thiếu, hiện tại sát thực thần ý cảnh giới, nhưng là thọ nguyên không đúng, hẳn là dùng biện pháp gì cưỡng ép tăng lên. Trước đó Sâm bà đối Sơn Quân xưng hô, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, hắn như cũng nghe được tin tưởng. Giáo chủ, nay quỷ dị dựng thẳng đồng chính là thiên ma giáo vị kia thần bí giáo chủ thi triển lực lượng sao? Thần ý phóng thích, kim lân trường đao ở trong trời đêm xẹt qua một đạo lưu quang rơi vào trong tay. Sơn Cư khoẹt miệng im mắng mở ra, lộ ra miệng đầy sâm bạch răng nhọn. Thanh âm thông qua thần ý gia trì, quanh quẩn ở dưới bóng đêm. Các hạ, xấu ta thiên ma giáo đại sự, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Theo lời nói rơi xuống, Lạc Trần chỗ đỉnh núi ầm vang vỡ vụn, ở sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào hiện hiện một quả dữ tợn hổ đầu. Hổ đầu mở ra miệng rộng, hư không chấn động và mèo, kinh khủng sóng âm phong thích. Lạc Trần thân ảnh bay ngược mà ra, sừng sững giữa không trung, phía sau dâng lên một vòng âm dương chuyển luân. Âm Dương Sinh Tử Luân như là một vòng âm dương đồ, ở sau lưng hắn chậm chậm xoay tròn, ba đạo khủng bố hướng về hư không quyết tán. Phía dưới, Sơn Quân cái trán mắt dọc có chút chớp động. Huyết hồng cột sáng lần nữa phóng lên tận trời. Hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Một kích này về sau, cái trán quỷ dị dựng thẳng đồng lần nữa ảm đạm, gần như khép kín trạng thái. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện công kích, Lạc Trần vẫy tay, Âm Dương Sinh Tử Luân chậm chậm xoay tròn ngăn khuất trước người. Huyết nục cổ sáng theo sát mà tới, lại tại âm dương lưỡng sắc quang mang hạ bị y mắng chôn bụi. Một màn này, nhìn nổi Phát Sơn Quân cái trán mắt dọc có chút nhảy lên. Các hạ, vì sao nhằm vào ta Thiên Ma giáo Sơn Quân lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên quay đầu phát hiện, đất trời bốn phía tựa như không giống như vậy. Vô hình chấn động áp chế gắt gao phía dưới một đám Thiên Ma giáo chúng. Lạc Trần lo liệu lấy nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, không nói một lời. Âm Dương Sinh Tử Luân toàn lực bộc phát, sinh tử lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ xuống. Cảm thụ được thiên địa đối tự thân áp chế cùng xa lánh, Sơn Quân cái chán mắt dọc nhìn chòng chọc vào phía trên cái kia đạo ác quỷ thân ảnh, dường như mong muốn đem một mực nhớ kỹ đồng dạng. Anh, Âm Dương Sinh Tử chi lực phất qua đám người, thân thể chôn bụi, linh hồn nát bấy. Đánh giết Hổ Sơn Quân, thần ý cảnh, cướp đoạt thọ nguyên 180 năm. Đánh giết không nhìn thức hải bên trong hiện hiện tin tức nhắc nhở. Anh, một cái điêu khắc sông núi Nhật Nguyệt Sơn thần lệnh rớt xuống đất. Lạc Trần xoay người nhặt lên, thuận tiện đem một chút chiến lợi phẩm một mạch thu nhập không gian bí bảo bên trong. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Vân Thành phương hướng, thân thể dần dần biến mất. Lạc Trần sau khi đi không bao lâu, trọng thương bỏ chạy Nguyên Diên lần nữa trở về, lúc này quanh người hắn khí tức mặc dù không tại đỉnh phong, nhưng cũng ổn định lại. Mặt khác, Hoa Vân Thành thành chủ mang theo mười mấy tên võ giả chạy đến trợ giúp. Nguyên công tử, ngươi xác định chúng ta một đoàn người có thể đối phó kia Thiên Ma giáo chúng? Thành chủ vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi. Phía sau hắn những võ giả này, thật là Hoa Vân Thành lực lượng cuối cùng. Nếu là toàn quân bị diệt, liền đều kết thúc. Yên tâm, Thiên Ma giáo chủ lực lượng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa mới nếu không phải là bị tập kích bất ngờ, Thiên Ma giáo đã bị ta chạm rồi kiếm. Nguyên Diên chắc chắn nói. Thành chủ thần thái vẫn không có buông lỏng, thần sắc khẩn trương. Nhưng là hắn lại không thể không đến, người ta Xích Tiêu công tử bất kể nói thế nào, đều là không có nghĩa vụ giúp bọn hắn. Hiện tại vì thế thụ thương, còn phải lại đến trừ ma vệ đạo. Dù là có phong hiểm, cũng muốn đến. Nếu là Xích Tiêu công tử bởi vậy đối bọn hắn thất vọng, mà rời đi, Nhương Hoa Vân Thành một mình đối mặt Sơn Quân cùng Thiên Ma giáo, càng là cựu tử nhất sinh. Hừ, kia trấn ma ti cũng bất quá như thế, kia Lạc Trần ta nhìn cũng là chỉ có bề ngoài. Giống như là nghĩ lại tới cái gì, Nguyên Diên còn không khỏi phàn nàn hai câu. Về thành về sau, hắn liền đi tìm giúp đỡ, cái thứ nhất nghĩ tới chính là trấn ma giáo úy Lạc Trần, dù sao chuyên nghiệp cùng một. Thật là tìm được khách sạn, Lạc Trần người không có tìm được. Yêu cầu một đám trấn ma sứ đến đây hỗ trợ, còn bị không nhìn. Điều này thực nhường Nguyên Diên cảm thấy phẫn nộ. Thành chủ lần này không có nói chêm chọc cười, lựa chọn trầm mặc. Khi mọi người đi vào chiến đấu chi địa lúc, đi tại phía trước dẫn đường Nguyên Diên trong lòng giật mình, một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức tại phía trước tràn ngập. Đập vào mắt chính là yên tĩnh sơn lâm, trừ cái đó ra, người nào đều không có. Mọi người để ý nghiêm túc quay chung quanh bốn phía xem xét lên. Nguyên Diên đứng tại chỗ lâm vào trầm tư. Âm thầm còn có người ẩn dấu, đồng thời cùng Thiên Ma giáo đã xảy ra chiến đấu. Thật là khủng khiếp thần ý khí tức, đây là thần thông sao? Cái này không giống như là Thiên Ma giáo thủ đoạn, hẳn là âm thầm người kia. Nguyên Diên trầm mặc, cùng thành chủ lẫn nhau. Hoa Vân Thành thành chủ trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm hôm sau, Lạc Trần đẩy cửa phòng ra, điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Tại khách sạn lầu 1, một đám thuộc hạ đã đang đợi. "Lão đại." Đám người nhìn thấy Lạc Trần xuống tới, đứng người lên cùng hô lên. Ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Lạc Trần khoát khoát tay, đám người ngồi xuống. Ăn uống no đủ về sau, cong lên bọc hành lý lần nữa lên đường. Khi mọi người rời đi Hoa Vân Thành, Vương Dược mới thử hỏi: "Lão đại, không cần liên hợp Hoa Vân Thành lực lượng sao? Lần này Sơn Quân cũng không tốt đối phó." Dù là Vương Dược bọn người đối Lạc Trần đã rất tín nhiệm, nhưng vẫn là có chút trong lòng bồn chồn. Lạc Trần cười cười, không có giải thích thêm cái gì. "Đúng rồi lão đại, tối hôm qua kia Xích Tiêu công tử Nguyên Diên tới tìm ngươi, nhưng là ngươi không tại, ta đem hắn đuổi. Giống như nghe hắn nói ngoài thành có Thiên Ma giáo chúng, để chúng ta ra khỏi thành trừ ma." Lạc Trần nhàn nhạt gật đầu, ngoái nhìn về phía Hoa Vân Thành trên cổng thành. Nơi đó một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ là phát giác được Lạc Trần ánh mắt. Xích Tiêu công tử Nguyên Diên có chút mở ra trong trẹo con ngươi, nhìn chăm chú lên Lạc Trần một bàn người. Tối hôm qua trở lại trong thành, hắn suy tư thật lâu, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Chiến đấu chi địa âm thầm có cường giả tại hắn thua chạy sau ra tay, nhưng Hoa Vân Thành người mạnh nhất cũng mới huyền thiếu cảnh, căn bản không có khả năng. Ngoại trừ trước mắt vị này Tiềm Long bảng thiên tiêu, liên tưởng đến tối hôm qua Lạc Trần cũng không trong khách sạn, cái này nhìn như có chút hoang đường đáp án liền mơ hồ hiện lên ở trong lòng của hắn, vung đi không được. Lạc Trần mới nhiều ít tuổi, không đủ 19 a, cái này kém chút nhường Nguyên Diên đạo tâm vỡ vụn. Hắn những năm này đều gọi làm bắc cảnh thiên tiêu, chẳng lẽ muốn tu luyện đến cầu thân lên? Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Nguyên Diên thật sớm ngay tại như thế đợi. Nhìn xem Lạc Trần xuất hiện, trái tim của hắn ngược lại đánh lên chống lui quân. Đây chỉ là trong lòng của hắn suy đoán. Vạn nhất Lạc Trần chính là vị kia cao thủ thần bí, ta khẳng định là đánh không lại, chọc giận đối phương, không có hảo quả tử. Nếu là Lạc Trần không phải, chỉ là đêm qua trùng hợp không tại. Vậy hắn cũng biết rơi vào một cái ỷ lớn hiếp nhỏ cảnh tượng, có hại thanh danh. Dù sao mặc kệ là tuổi tác vẫn là thực lực, chỗ biểu lộ ra, Nguyên Diên đều viễn siêu Lạc Trần. Cứ như vậy, tại Nguyên Diên xoắn xuýt quá trình bên trong, hắn cuối cùng vẫn là không có ra tay, đưa mắt nhìn Lạc Trần một đoàn người rời đi. Chương 72, Chấn Ngục Địa Tạng Pháp Tướng. Chương 72, Chấn Ngục Địa Tạng Pháp Tướng Thông Tuyển Sơn Chân. Lão đại, chúng ta cứ như vậy đi lên. Ngụy Dương nuốt ngụm nước bọt, có chút gian nan mở miệng. Cái này có chút quá qua loa một chút ta. Lạc Trần cũng không thèm để ý, những thuộc hạ này cùng mình sớm chiều ở chung. Về sau thời gian dài, cũng nhiều ít thiếu sẽ phát hiện một chút chính mình khác biệt. Hắn cũng bất quá giải thích thêm, cũng không cố ý ẩn giấu. Tuy bọn hắn suy đoán, chỉ cần chấp hành chính mình mệnh lệnh liền có thể. Sơn Quân đã chết, lục soát núi xem xét còn có hay không bỏ sót. Lạc Trần nói xong, thân ảnh liền linh xảo mượn nhờ ngọn cây hướng phía đỉnh núi vượt qua mà đi. Vương Dược bọn người theo sát phía sau. Mặc dù không hiểu, nhưng lão đại chắc chắn sẽ không cầm đám người sinh mệnh nói đùa, đuổi theo chính là. Quả nhiên, đám người vây quanh Thông Tuyển Sơn từ đôi đến đầu tìm kiếm một vòng, cũng không có nhìn thấy cái thứ hai yêu ma. Nhìn trên tình báo biểu hiện không tệ, Hổ Sơn Quân từ trước đến nay cao ngạo, Sơn Quân Miếu cũng xây ở thanh lãnh đỉnh núi, không có người quấy rầy. Lạc Trần bước vào Sơn Quân Miếu, nhìn xem tòa kia vai hùng nam tử tượng thần, im lặng không nói. Lão đại, toàn tìm tới, không có cái gì. Vương Dược lúc này đi vào Lạc Trần đứng phía sau định, thấp giọng nói rằng. Lạc Trần gật gật đầu, theo không gian bí bảo bên trong lấy ra Sơn Thần Lệnh, cảm thụ được cẩn chứa trong đó khổng lồ nguyện lực. Tới viên kia thạch Phật thạch tâm so sánh, Sơn Thần Lệnh bên trong nguyện lực thuần túy mà khổng lồ, không thể đánh động. Nghĩ vẫn là đem thu vào, vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Lại lấy ra trừ ma ngọc sách, mở ra kham dư đồ, tại trên đó nghiên cứu một hồi, thuận tiện đem Thông Tuyển Sơn tình huống báo cáo. Trừ ma lệnh tự phát vải đến nay, trấn ma ti tòa này quái vật khổng lồ hướng thế lực khắp nơi triển lộ lấy thực lực. Một tòa lại một tòa thần linh động phủ bị lật tung, một phương lại một phương yêu thổ bị hủy diệt. Thời gian qua đi hôm nay, kham dư đồ bên trên đầu lâu đã biến mất rất nhiều. Phải nhanh một chút hành động. Lạc Trần tự lẩm bẩm, xác định rõ mục tiêu kế tiếp. Đây là một lần kiếm lấy công lao cơ hội, cũng là tấn thăng cơ duyên. Tất cả có thực lực cùng dã tâm trấn ma ti tất cả mọi người đang liều mạng, mà cái này cũng có lợi cho Lạc Trần phát triển. Nửa năm sau, Lạc Trần tuổi tác đã 19. Một ngày này, hắn vừa mới hủy diệt một phương động phủ, chém giết một gã thần ý sơ kỳ yêu ma. Chỗ triển lộ thiên tư lần nữa nhường tứ phương chấn động. Tiềm Long bảng xếp hạng lần nữa lên cao 2 vị, đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 9 tịch. Đồng thời, Tiềm Long bảng thứ nhất ra các tinh cùng thứ 2 thượng quan trường nguyệt bởi vì tuổi tác vượt qua 30 tuổi, rời khỏi Tiềm Long bảng. Trấn Ma Ti nội bộ cũng đúng Lạc Trần để cao đánh giá, cho rằng Lạc Trần phía sau hẳn là có truyền thừa, không phải không cách nào thu hoạch thần ý quan tường đồ. Từ đó tấn thăng nhanh chóng như vậy, mặc kệ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Lạc Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây cũng là hắn cố ý gây nên. Vì không bại lộ thực lực, nửa năm này hắn đều là tìm kiếm một chút huyền khiếu yêu ma đạo phủ. Cảm giác thời cơ chín muồi, lúc này mới lựa chọn bại lộ một chút. Nửa năm này thời gian hắn cũng không phải toi công lan lộn, xếp bằng ở một phương an tĩnh trên vách núi. Hồi tưởng lại những ngày qua tìm tòi khả năng, pháp tướng cảnh, linh nhục hợp nhất, nhục thể cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Gãy chi trọng sinh, rời núi cầm nhạc có thể nếm thử tiếp tục thôi diễn chấn ngục kim thân dùng cái này đến nhập đạo. Đây là Lạc Trần suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới phương pháp có thể thực hành được. Đáng tiếc, hắn còn lại thọ nguyên không đủ, còn cần nhiều góp nhặt một chút. Thần thông, âm dương sinh tử luân, viên mãn, thọ nguyên 19.2780. Nửa năm này, hắn góp nhặt mấy ngàn năm thọ nguyên, nhưng vì đem môn đại thần thông này thôi diễn viên mãn, tiêu hao rất nhiều. Nhưng thu hoạch cũng là khả quan. Môn đại thần thông này đột phá viên mãn về sau, mới triển lộ ra chân chính uy năng. Âm dương vòng hoàn toàn cùng tự thân võ đạo hợp nhất, nhục thân thành vòng có thể tự chủ điều tiết thân thể âm dương sinh tử cân bằng. Sắp chết thời điểm, có thể để nhục thân tiến vào giả chết thật sinh trạng thái, che lậy chí mạng tương hại, phục hồi từ từ thương thế. Đương nhiên đây là có rất nhiều hạn chế, nếu là đối thủ có thực lực đến mạnh, có thể đánh vỡ loại trạng thái này. Chủ động phóng thích thời điểm, có thể nuốt phệ luyện hóa tứ phương âm dương hai khí, sinh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chết khí hóa thành công phản sát chiêu, một kích phía dưới, có thể để đối thủ nhục thân cùng linh hồn đồng thời kinh nghiệm sinh diệt luân hồi trực tiếp băng diệt. Mặc dù cảnh giới không có đạt được tăng lên, nhưng chiến lược lại là tăng gọn. Lạc Trần trải bước tốt mục tiêu tiếp theo, bước kế tiếp chính là thôi diễn một môn pháp tướng công pháp. Một năm sau, Nam Cương trấn Nhạc Vương khởi binh chính phạt, trong lúc nhất thời, Nam Cương vô số thế gia tông môn nhao nhao hưởng, các nơi võ giả trưng binh chờ phân phó. Trấn Bắc Vương giống nhau không cam lòng yếu thế. Trừ ma lệnh tuyên bố đến nay đã rất có thành quả. Bắc cảnh bây giờ như tường đồng vết sắt, binh cường mã tráng, không sợ binh qua. Thiên hạ phân tranh không ngừng. Lạc Trần hành tẩu ở Bắc cảnh cảnh nội, vẫn như cũ trừ ma hàng yêu, phá sơn phá miếu. Thủ hạ dính vào yêu ma cùng võ giả máu tươi vô số kể. Ngày này, hắn tìm được một chỗ nơi bế quan, bắt đầu lần nữa đếm thử thôi diễn chấn ngục kim thân. Một năm này hắn đứt quãng thôi diễn tu hành, cũng có một chút ý nghĩ. Thọ nguyên tiêu hao mấy ngàn năm, có chút thịt đau thành công tiêu hao thọ nguyên diễn hóa tu hành. Năm thứ nhất, ngươi tổng kết vô số thất bại kinh nghiệm, bắt đầu tiếp tục thôi diễn pháp tướng. Thứ 500 năm, ngươi nhục thể cùng linh hồn đạt tới hoàn mỹ phù hợp thọ nguyên 500 năm. Lạc Trần nhìn đến đây, trong lòng vui mừng, có hy vọng. Thứ 1000 năm, không có pháp tướng bật tham chiếu, bởi vì công pháp phù hợp, ngươi nếm thử quan sát địa tạng tự thần. Thứ 1300 năm, pháp tướng chi đạo vận đã ở trong thức hải của ngươi quan tưởng thành công. Thứ 1500 năm, ngươi đem tôn này pháp tướng mệnh danh là Chấn Ngục Địa Tạng pháp tướng. Thứ 1800 năm, ngươi bắt đầu xung kích pháp tướng gông cùm xiển xích, thức hải bên trong quan sát pháp tướng hư ảnh bắt đầu vỡ vụn, hóa thành kim quang dung nhập nhục thân. Linh nhục hợp nhất, thăng hoa tấn thăng, kim quang đầy trời, một tôn địa tạng pháp tướng lồng lộng sừng sững. Cảnh giới, pháp tướng cảnh, sơ kỳ, thọ nguyên 20.980. Linh thể hợp nhất, song song thăng hoa. Lạc Trần chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, nhục thân thực lực tăng vọt, một quyền có thể dung chuyển sơn nhạc. Đó cũng không phải ảo giác. Hắn ngăn chặn nội tâm mong muốn phóng thích pháp tướng xúc động, như thế quá mức rêu rao. Đồng thời nhìn mình phấn đấu một năm thọ nguyên tổ lượng, cũng khô khát. Còn cần phấn đấu a. Pháp tướng cảnh, tại cái này loạn thế, miễn cưỡng có thể tự vệ. Nếu như phối hợp hắn thọ nguyên tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần, niết bàn phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hôm nay tấn thăng pháp tướng cảnh, mới biết đi rất nhiều đường quanh co. Lạc Trần bế quan nửa tháng, lần này không có tiến hành thôi diễn, chỉ là tại cảm ngộ tự thân. Đột phá pháp tướng về sau, linh hồn cùng nhục thể song song thăng hoa, pháp tướng hình thái cũng hiện ra, nhưng đây cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lạc Trần mong muốn nếm thử lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tướng hình thái. Chấn ngục địa tạng pháp tướng Phật môn đặc thù quá mức rõ ràng, bởi vì môn này pháp tướng công pháp chính là lấy một bản Phật môn kim cương thân mà đến. Khi hắn lần nữa xuất quan lúc, nhận được ngoài trăm dặm, tại thành trì nghỉ tay Trịnh Vương Dược đưa tin. Lão đại, Trấn Ma Ti tổng binh kiến, triệu tập ngươi đi Hoàng Đạo Sơn. Đợt, gần nhất mấy chương có chút phẩm nhạc, ta hơi hơi tăng nhanh một chút tiến độ. Ca tỉ môn, điểm điểm thúc canh. Bái tạ. Chương 73, Hoàng Đạo Sơn. Chương 73, Hoàng Đạo Sơn. Lập Phong Thành. Bắc cảnh biên thủy một tòa thành nhỏ. Bởi vì Lạc Trần cần bế quan, liền nhường Vương Dược chờ một đám Trấn Ma sứ ở đây tu chỉnh. Thời gian một năm rưỡi buôn ba tứ phương, đám người cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Xuất quan thời điểm, thu được Vương Dược đưa tin, Lạc Trần cũng đã chạy đến. Trong thành một gian biệt viện bên trong. Bởi vì không biết rõ Lạc Trần bế quan cần bao nhiêu thời gian, Vương Dược bọn người liền trực tiếp thuê lại một gian biệt lạc. Lúc này trong tiểu viện, một đám Trấn Ma sứ tề tụ một đường. Mọi người tại cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, hơn một năm cùng yêu ma liên hệ, cho dù là Ngụy Dương, Vu Thạch đám người trên mặt cũng thành thục rất nhiều, làm việc ở giữa, mang theo lôi lệ phong hành. Lạc Trần đẩy ra viện lạc đại môn, đi vào. Khí tức quanh người không có chút nào tiết ra ngoài, nhìn qua liền tựa như một người bình thường. Lão đại, đám người đứng dậy đón lấy, ngoài miệng cung kính nói rằng: "Ân." Lạc Trần hướng phía đám người gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận Vương Dược đưa tới trừ ma ngọc sách. Sợ chính mình bế quan bỏ qua phía trên ra lệnh. Đang bế quan trước đó, Lạc Trần liền đem trừ ma ngọc sách giao cho Vương Dược đảm bảo. Lật ra ngọc sách mới nhất đưa tin, Lạc Trần trong lòng không rõ ràng cho lắm. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới có cái gì đại động tác? Phía trên lời nói rất đơn giản, chính là nhường Lạc Trần mau chóng tiến về Hoàng Đạo Sơn, trừ cái đó ra, không còn gì khác tin tức. Đối mặt Lạc Trần hỏi thăm, Vương Dược bọn người suy tư một chút, liền đem gần nhất chỗ nghe nói tin tức nói ra. Ẩn thế tại Thái Cổ Kiếm Viên bên trong tông môn xuất thế, thanh thế to lớn, gia nhập chúng ta Bắc Cảnh trận doanh. 10 ngày trước, Bạch Long Giang thượng du xuất hiện một tôn gánh vác sơn nhạc man hoang cự quy, nhưng chỉ xuất hiện một cái mắt, liền biến mất. Mặt khác chính là Bắc Cảnh thế lực tề tụ Hoàng Đạo Sơn, không biết rõ muốn làm gì. Lạc Trần trong lòng tinh tế tính toán, đầu ngón tay đập trong tay ngọc sách. Bạch Long Giang cự quy hẳn là đã khôi phục không sai biệt lắm Lý Trường Sinh, chỉ là không nghĩ tới nó cũng không hề rời đi Bạch Long Giang. Mở ra kham dư đồ, xem xét lên Hoàng Đạo Sơn vị trí. Đúng lúc tọa lạc tại Bắc Cảnh khu vực trung tâm. Hơn một năm nay các ngươi cũng không về nhà, ta đi Hoàng Đạo Sơn một chuyến, các ngươi về trước Thanh Nguyên thành a. Lúc này bọn hắn vị trí chỗ tại Bắc Cảnh biên thủy. Lạc Trần đi hướng Hoàng Đạo Sơn đến một lần có phần tốn thời gian, còn không bằng về sau đi Thanh Nguyên thành tập hợp. Lão đại, trên đường bảo trọng. Cáo biệt đám người. Lạc Trần thân ảnh đằng không mà lên, hóa thành một vệt độn quang biến mất ở chân trời. Mọi người thấy bầu trời, trong mắt mang theo hướng tới chi sắc. 3 ngày sau, Lạc Trần một đường vừa đi vừa nghỉ, mỗi khi đi đường trên đường gặp phải một phương thành trì, liền xuống dưới tìm hiểu một phen tin tức. Rời đi Bắc Cảnh biên thủy thành trì về sau, tin tức rõ ràng càng thêm chuẩn xác. Hoàng Đạo Sơn lúc này hội tụ Bắc Cảnh tuyệt đại đa số thế lực. Trấn Bắc Vương muốn làm gì, vậy mà không có tin tức chuyển tới. Lạc Trần tự lẩm bẩm. Lại qua 3 ngày, Lạc Trần khoảng cách Hoàng Đạo Sơn đã gần vô cùng. Hắn cố ý thả chậm tiến lên tốc độ. Càng đến gần Hoàng Đạo Sơn, bởi vì Trấn Bắc Vương một đạo mệnh lệnh, tụ tập mà đến các thế lực lớn cũng lẫn nhau chạm mặt. Lạc Trần rơi vào một đầu trên con đạo, lựa chọn điệu thấp hành tẩu. Vì để tránh cho phiền toái, hắn thay đổi một thân Trấn Ma giáo uy áo bào, hành tẩu trên đường, phiền toái quả nhiên ít đi rất nhiều. Nhìn xem phương xa, tòa kia lồng lộng núi cao. Lúc này một đạo dáng chiều chiếu rọi tại đỉnh núi, kim quang chói mắt, thần thánh phi phàm. Khi hắn đi vào Hoàng Đạo Sơn chân núi, đập vào mắt liền thấy được Trấn Ma Ti đại doanh. Từng người Trấn Ma giáo úy tại trong doanh địa nói chuyện tiếng. Lạc Trần sờ lên cằm, nhìn xem trên mặt mọi người thần thái, trong lòng cũng buông lòng không ít. Tất cả mọi người cười cười nói, nhìn rất là hài hòa. Lạc Trần đến, tự nhiên đưa tới đám người chú ý, dù là chưa từng gặp qua Lạc Trần, nhưng chỉ cần nhìn qua tiềm long bảng, tự sẽ nhận biết Lạc Trần. Lạc Trần mang trên mặt mỉm cười, từng cái cùng mọi người chào hỏi. Thanh Nguyên thành Trấn Ma Ti giáo úy cũng có ở đây, cùng mọi người biết nhau một phen. Liên bị sớm chạy tới Tiêu Tu Trúc kéo đến Thanh Nguyên thành Trấn Ma Ti trong doanh trướng. Lão đệ a, hơn một năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Tiêu Tu Trúc cảm khái nói, lúc này hắn cái cằm râu ria sủng soảng, quanh thân khí chất cũng không giống năm đó phong mang. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Lạc Trần, nhìn thấy cùng lúc trước biến hóa không nhiều bộ dáng, Tiêu Tu Trúc càng là bùi ngùi mãi thôi. Lạc Trần vô bờ vai của hắn, không có đi hỏi thăm đối phương kinh nghiệm cái gì. Nếu là muốn nói, tự sẽ nói ra. Tiến vào Thanh Nguyên thành Trấn Ma Ti trong doanh trướng, bên trong liền đều là quen thuộc đồng liêu, lẫn nhau ở giữa chủ đề cũng liền nhiều. Lạc Trần tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm. Chư vị, lần này tổng binh triệu tập chúng ta, là vì sao? Mọi người đã tại Hoàng Đạo Sơn, đều là đồng liêu, tự nhiên không có cái gì không thể nói. Một tên cao lớn thu kịch hán tử mở miệng nói ra, thanh âm thu kịch. Nghe nói Hoàng Đạo Sơn đỉnh lúc này ở đúc thành một tôn tuyệt thế thần binh. Lần này triệu tập Bắc Cảnh đông đảo thế lực người đến đây xem lễ. Chúng ta Chấn Ma Ti bên trong chỉ có huyền khiếu cảnh trở lên Chấn Ma giáo úy mới có thể đến. Các ngươi không phải bị trừ ma ngọc sách đưa tin tới? Lạc Trần từ trong ngực lấy ra ngọc sách, không hiểu hỏi. Phía trên Chấn Ma Ti tổng binh khiến có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng lâm vào trầm mặc. Tiêu Tu Trúc cười khổ lắc đầu, chúng ta cũng không phải Tiềm Long bảng thiên tiêu. Lạc Trần yên lặng đem trừ ma ngọc sách thu vào. Tổng binh là có ý gì? Lạc Trần không hiểu, nơi đây Hoàng Đạo Sơn tuyệt đối còn có đám người không biết rõ ẩn tình. Ngay tại doanh trướng lần nữa khôi phục náo nhiệt thời điểm, doanh trướng bên ngoài truyền đến một tiếng thanh niên lời nói. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, Lạc Trần nhưng tại. Phong Mạch Sơn, Chu Hội, đến đây khiêu chiến, có dám ứng chiến? Trong doanh trướng, đám người cùng nhau nhìn về phía lạnh nhạt ngồi ngay ngắn Lạc Trần. Bởi vì cái gọi là nơi có người liền có tranh đấu. Huống chi, lúc này Hoàng Đạo Sơn hội tụ Bắc Cảnh các thế lực lớn người, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, tuổi trẻ hào kiệt lẫn nhau chạm mặt, tự nhiên sẽ lẫn nhau tương đối, luận bàn. Lão đệ a, cái này Chu Hội chính là Tiềm Long bảng thứ 10 vị, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiêu Tu Trúc không khỏi nhắc nhở. Lạc Trần nghe vậy gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng dị thường, một bộ dáng như lâm đại địch. Đương nhiên, đây là hán trang. Xốc lên doanh trướng, đi ra ngoài, đám người theo sát phía sau, Tiềm Long bảng tiên kiêu tranh đấu, không phải phổ biến. Cái này Chu Hội một tiếng, đem toàn bộ Chấn Ma Ti đại doanh đều cho kinh động đến. Một đám Chấn Ma giáo úy một bộ xem kịch vui bộ dáng, thậm chí lập tức thông chi tọa lạc tại Hoàng Đạo Sơn còn lại đại doanh hảo hữu đến đây xem náo nhiệt. Đại doanh bên ngoài, một gã thể trạng khổng lồ, màu đồng cổ cơ bắp nâng lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thanh niên tại cửa ra vào, khuôn tay lặng lặng chờ đợi. Tại chân hắn bên cạnh, một thanh thanh đồng cự phủ lặng lặng nằm, đũa trên khuôn mặt điêu khắc thao thiết đầu lâu, nhìn dữ tợn bá đạo. Chu Hội, thần ý ngưng hình 27, 670. Lạc Trần mắt sáng lên, hướng phía đối phương ổn quyền. Trong lòng thì là đang suy nghĩ muốn luận bàn bao lâu, nhường hắn mấy hiệp. Thiên Tiêu tới cửa khiêu chiến, tại trước mắt bao người, hắn không có khả năng cự tuyệt. Nếu là xếp hạng cao hơn hắn, hắn còn có lý do cự tuyệt. Hiện tại là hắn xếp hạng cao hơn, tại Chấn Ma Ti đại doanh trên địa bàn của mình, nếu là tranh chiến, khó tránh khỏi hơi khác thường thảo luận. Lạc Trần vẫn là phải chút mặt mũi. Chương 74, Trấn Bắc Vương con trai trưởng, Vũ Thiên Hùng. Chương 74, Trấn Bắc Vương con trai trưởng, Vũ Thiên Hùng. Chu Minh, xin em. Lạc Trần cũng không nói nhảm, đưa tay đối với hắn làm một cái mời động tác. Chu Hội trong mắt lóe lên kinh ngạc, khẩn cấp lấy, lập tức đuổi theo. Luận bàn đương nhiên không thể tại đại doanh phụ cận, thần ý cảnh chiến đấu tác động đến phạm vi vẫn là rất mạnh. Hai người tới ngoài 50 dặm một chỗ trên đất trống. Lạc Trần rút ra kim lân đao, vung đao đồng thời, cương khí đã bộc phát. Tới tốt lắm. Chu Hội hét lớn một tiếng, tráng kiện cơ đùi thịt kéo căng, một cái nhảy bọn, trong tay thao thiết cự phủ ngang nhiên một kích. Phanh! Sắt thép va chạm, bên ngông cương khí va chạm, chấn động không gian. Ân, thật mạnh chân cương. Chu Hội ánh mắt có chút nheo lại, hai người tách ra, nhìn xem cự phủ bên trên tán loạn chân cương. Kinh ngạc tại Lạc Trần chân cương uy năng, nhưng có thể được bầu thành Tiềm Long bảng tiên tiêu, không có một cái nào tầm thường. Sau khi kinh ngạc, thần ý như là thủy triều khuyết tán. Thần ý ra chỉ hạ, bước ra một bước, sau lưng tạo nên âm bạo thanh âm, bốn phía cảnh vật như là vậy mực họa giống như phi tốc rút lui. Trong chớp mắt, thao thiết cự phủ chạm mặt tới. Lạc Trần không nói, ánh mắt rất bình tĩnh, kim lân đao vượt cản. Lấy hai người làm trung tâm, tiếp xúc trong nháy mắt, đại địa sụp đổ, tiêu tán chân cương rơi đập, mang theo từng đầu khe rãnh. Hai người hóa thành lưu quang trên không trung đụng vào nhau. Chu Hội chỉ là thần ý ngưng hình cảnh giới, còn thi triển không ra võ đạo thiên tượng. Lạc Trần áp chế thực lực cùng hắn cùng cảnh giới, hai người luận bàn xuống tới, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn rất nhiều người đến đây xem náo nhiệt. Một chỗ trên ngọn núi, Gia Cát Tinh ánh mắt lấp lóe, chắp tay chăm chú quan sát đến giữa hai người chiến đấu. Thật sự là ra ngoài ý định. Vốn cho rằng Lạc Trần tốc độ tiến bộ sẽ kẹt tại Huyền Khiếu đỉnh phong một đoạn thời gian. Lúc trước hắn nghe nói Lạc Trần triển lộ ra thần ý cảnh thực lực còn rất là kinh ngạc. Làm một năm qua đi, Lạc Trần xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình lúc, hắn càng ngày càng nhìn không thấu đối phương. Lạc Trần chỗ hiện ra thực lực đã là thần ý ngưng hình cấp độ. Tại thần ý cảnh, vẫn như cũ tinh tiến như thế tấn mãnh. Cái này Lạc Trần chẳng lẽ liền không có bình cảnh sao? Nhường ra Cát Tinh trong lòng có chút gấp gáp, có chút bất an. Hắn hiện tại vẫn là thần tâm thông huyền cấp độ, cũng không có đột phá pháp tướng. Pháp tướng cảnh gông cùng xiềng xích khốn trụ vị này đã từng Tiềm Long bảng thứ nhất. Trên thực tế, có thể ở 50 tuổi trước đó đột phá pháp tướng, liền vẫn là yêu nghiệt thiên tiêu. Về sau càng là gian nan. Trăm tuổi trước đó còn không có đột phá, dù là tương lai thành công, võ đạo tiềm lực cũng hao hết. Gia Cát Tinh trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì, im lặng không nói. Ngay tại phương xa chiến đấu lâm vào gay cấn lúc, Gia Cát Tinh sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu. Gia Cát Tinh, ngươi cũng tại a? Theo lời nói rơi xuống, một gã hơn 30 tuổi thanh niên xuất hiện tại bên người. Thanh niên khuôn mặt cương nghị, trong mắt sáng thâm thúy, một bộ hắc long văn bảo hiện lộ rõ ràng thân phận cao quý. Người tới chính là cùng Gia Cát Tinh cùng lúc thiên tiêu, được vinh dự Bắc Cảnh ngàn năm mạnh nhất thiên tiêu, Võ Thiên Hùng. Gặp qua điện hạ, Gia Cát Tinh trong lòng giật mình, chính mình vậy mà không có chút nào chỗ xem xét. Sau khi nhìn rõ người tới, đội vàng xoay người hành lễ. Hắn sở dĩ cung kính như thế, chính là bởi vì Trấn Bắc Vương cũng họ Vũ. Võ Thiên Cung khoát qua tay, trong mắt xám rơi vào phía trước, mang theo một tia hứng thú. Hai người này ngươi cũng rất quen thuộc a, ngươi cảm giác ai mạnh hơn một chút? Gia Cát Tinh nghe vậy, nghĩ cẩn thận nói. Lạc Trần xếp hạng trung quy là gần phía trước một điểm. Hắn chưa hề nói ai sẽ được, trực tiếp cầm Tiềm Long bảng xếp hạng đến phân tích. Dù sao cái này bảng danh sách chính là ngươi Trấn Bắc Vương phủ bài xuất tới. Võ Thiên Khung nghe vậy, không nói gì thêm, lặng lặng nhìn. Đại địa phía trên, kẽ nứt lít nha lít nhít, cây cối sụp đổ, đất đá bay tán loạn. Lạc Trần ánh mắt ngưng tụ, Kim Lân nghiêng cắm vào đối phương cự phủ khoảng cách chỗ, lắc cổ tay, đem đánh bay. Theo sát mà tới, một quyền hướng phía đối phương đánh tới. Chu Hội đầu tiên là có chút bối rối, nhưng nhìn tới Lạc Trần lựa chọn ra quyền, trong mắt mang theo hưng phấn. So Lạc Trần thu to gấp 3-4 lần cánh tay nổi gần xanh, kinh khủng thần lực đang nổi lên. Bước chân hắn đạp mạnh, đại địa nổ tung, phía sau tựa như hiện hiện một tôn thái cổ man tượng, gào thét đạp thiên. Thái cổ man tượng quyền. Vâng. Cùng bạo khí lãng từng vòng lấy hai người làm trung tâm, hướng về tứ phương quyết tán, cuốn lên vô số tàn mục đá vụn. Thống quái. Chu Hội cơ bắp run rẩy, cánh tay phải mơ hồ làm đau, nhưng trong mắt hưng phấn không hàng phản tăng. Xem như trời sinh thần lực, nhu cầu danh lợi luyện thể võ giả, thật lâu không có gặp phải có thể tới nhục thể đụng nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Một trận chiến này thật là làm cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đồng thời cũng hiểu biết, chính mình cũng không phải là Lạc Trần đối thủ. Nhưng hắn không có e sợ chiến nhận thua, một quyền lại một quyền quơ, quyền ảnh đầy trời. Lạc Trần cái chán nhỏ xuống giọt giọt mồ hôi lạnh, nhìn như miễn cưỡng tới đối kháng. Theo thời gian chuyển rời, Chu Hội thể nội khí huyết phù phiếm, vung vậy xong quyền tàn ảnh cũng dần dần chậm lại. Lạc Trần vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ. Lại qua nửa canh giờ, Chu Hội thở hổn hển, lồng ngực giống như là tại bị hỏa lô nung khô, mỗi một lần hô hấp đều mang hừng hực thống khổ. Hắn đã gần như cực hạn. Mồ hôi mơ hồ hai mắt của hắn có chút nheo lại, quan sát đối diện. Lạc Trần cũng là đầu đầy mồ hôi, miễn cưỡng chống đỡ. Người Chu Hội phá lớn phòng, đứng tại gắn đầy vết thương đại địa bên trên, chỉ vào Lạc Trần nói không ra lời. Bịch. Đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Lạc Trần thở hổn hển đi đến Chu Hội trước mặt, cảm khái nói rằng: "Chu huynh, lợi hại a, là ta xuất đạo đến nay gặp phải luyện thể mạnh nhất người." Cái này hắn lời nói cũng không phải là khen tặng, nói cũng đúng lời nói thật. Dưới cảnh giới ngang hàng, thật đúng là không có gặp phải có thể đem thể phách luyện thành dạng này. Nếu không phải hắn có treo, hắn cũng sẽ không lựa chọn luyện thể. Bởi vì quá khổ, quá mức tra tấn. Ngày khác tái chiến, Chu Hội khỏe miệng rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, phối hợp hắn bộ kia thân thể khôi ngô, nhìn có loại hàng hàm. Lời nói rơi xuống, hắn lung lay đứng người lên, hai người khập khiễng hướng phía doanh địa đi đến. Một đám trấn ma ti đi vào bên cạnh hai người. Tiêu Tu Trúc dùng sức vỗ Lạc Trần bả vai, cảm khái nói: "Ngươi đã vượt qua ta nhiều lắm." Hắn lộ ra cười khổ, trong mắt không có ghen ghét, chỉ có một tia thật lòng cao hứng. Lạc Trần thân thể lung lay, một bộ lảo đảo muốn ngã bộ dáng. Tuân theo diễn trò là nguyên bộ chuyên nghiệp tinh thần, hắn vẫn là biểu lộ ra một bộ mệt lạ bộ dáng. Một màn này, nhìn xem bên cạnh Chu Hội nhãn tình sáng lên. Hắn không phải trang, có lẽ hai người vốn là không kém nhiều. Lần này, ta không có chuẩn bị kỹ càng, lần tiếp theo tất nhiên muốn thắng trở về. Trong lúc nhất thời, Chu Hội trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Trên đỉnh núi, Võ Thiên Khung trong mắt lóe lên nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác cái này Lạc Trần có chút cổ quái, nhưng cẩn thận quan sát, nhưng lại nói không nên lời như thế về sau. Chỉ có thể coi như thôi. Ta Bắc Cảnh thế hệ trẻ tuổi thật sự là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Hắn cảm khái một tiếng, thân ảnh đã biến mất. Gia Cát Tinh ôm quyền cung tiễn Võ Thiên Khung biến mất phương hướng. Đúng vậy a, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lạc Trần năm nay cũng bất quá 20, vừa mới cập quan chi linh. Thiên phú quả thật là đáng sợ. Gia Cát Tinh hờ hững nói nhỏ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chương 75, Thiên Tiêu Đại Hội chương 75, Thiên Tiêu Đại Hội nửa tháng thoáng qua mà qua. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có một ít đại nhân vật đăng lâm Hoàng Đạo Sơn. Bắc Cảnh Thiên Kiêu cũng là ở đây tụ tập. Thế lực khắp nơi mặc dù đều tọa lạc Bắc Cảnh bên trong, nhưng cũng là có lợi ích chi tranh, lẫn nhau là tử địch cũng không ít. Cũng may Trấn Bắc Vương phủ thực lực hùng hậu, tự tin có thể trấn áp tất cả, bằng không thì cũng không dám đem thế lực khắp nơi triệu tập cùng một chỗ. Tranh đấu không thể tránh được, nhưng cũng đều hạn chế tại thế hệ trẻ tuổi luận bàn bên trong. Lạc Trần cái này nửa tháng cũng là không có bị quấy rầy. Thứ nhất là hắn Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thân phận, bình thường thiên tài cũng không có tư cách tới khiêu chiến hắn. Thứ hai chính là Chu Hội cái này khờ hàng, từ ngày đó hai người luận bàn về sau, mỗi qua mấy ngày đã tới tìm hắn. Thời gian dài, hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tại Lạc Trần xem ra, Chu Hội hoàn toàn phù hợp hắn đối ngốc đại cá tử cứng nhắc ấn tượng, tính cách toàn cơ bắp, cũng là không có cái gì ý đồ xấu. Chỉ có thể nói, không hổ là luyện thể. Cũng chỉ có dạng này tính cách, mới có thể kiên trì được, ngày qua ngày tàn phá rèn luyện chính mình thể phách. Theo thời gian chuyển rời, Hoàng Đạo Sơn phía trên tin tức cũng ở đây khó tránh khỏi tiết lộ đi ra. Lạc Trần vừa mới biết được, trong lòng cũng là giật mình. Hoàng Đạo Sơn phía trên, đúng là luyện chế một thanh tuyệt thế thần binh, đồng thời cũng là Trấn Bắc Vương là đăng cơ chuẩn bị đề khí. Chu Hội gãi gãi đầu, mở miệng nói ra: "Phong Mạch Sơn xem như Bắc Cảnh nhất lưu thế lực, đặc biệt bị Trấn Bắc Vương triệu tập mà đến, xem như trận này thịnh thế người chứng kiến, tự nhiên là biết được một chút nội tình. Không phải, cho dù là Trấn Bắc Vương, nếu là không có cụ thể nguyên do, cũng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy thế lực duy trì." Ngư bức. Lạc Trần nghe nói, trầm mặc thật lâu, lúc này mới sổ một câu nói tụng. Hắn không nghĩ tới Bắc Cảnh bị này, mới là trước hết nhất không nhẫn mại được. Cái này cùng Trấn Bắc Vương trước đó phong cách làm việc không giống nhau lắm, là nắm chắc thắng lợi trong tay, vẫn là được ăn cả ngã về không. Lạc Trần nhìn không rõ ràng, cũng may thân phận của hắn bây giờ chỉ là một gã nho nhỏ trấn ma giáo úy, trời sập có người cao đỉnh lấy, không phải đặc biệt chói mắt. Hẳn là a. Lạc Trần lại nghĩ tới Tiềm Long bảng xếp hạng, lại có chút không tự tin. Vậy cái này kiện đế khí, khi nào luyện chế thành công? Lạc Trần hỏi. Chu Hội lắc đầu, chỉ nói là nói. Cũng nhanh, còn giống như thiếu một điểm gì đó. Các phương đều đang đợi. Lạc Trần nghe vậy, hiểu rõ gật đầu. Đúng rồi, ngày mai Thế Tử Điện Hạ cử hành Thiên Tiêu Yến Hội, ngươi có đi hay không? Chu Hội giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Thế Tử Điện Hạ mời, tất nhiên là muốn đi tham gia náo nhiệt. Lạc Trần vốn không ưa thích náo nhiệt, nhưng Võ Thiên cũng mời, không đi không được. Ngày mai ta cùng Lạc Minh đồng hành. Dễ nói. Lạc Trần đương nhiên không gì không thể. Cứ việc Chu Hội niên kỷ so với hắn rất nhiều, nhưng từ khi thắng hắn mấy lần sau, đối phương liền trực tiếp xưng hô hắn là Lạc Minh. Lạc Trần cũng không quan trọng. Vương Dược niên kỷ đều nhanh lớn hắn một vòng, không phải là mở miệng một tiếng lao đại. Thế giới này, cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Chỉ trước mắt, liền tới Võ Thiên Khung tổ chức Thiên Kiêu tụ hội thời gian. Hoàng Đạo Sơn một bên giữa sườn núi phía trên, bậc thang bạch ngọc uốn lượn hướng lên, giường cột chạm chỗ Quỳnh lâu xây dựng lưng vào núi. Các loại sừng đầu giữ tợn Bắc Cảnh hào kiệt từng bước mà lên. Lạc Trần cùng Chu Hội hẹn nhau cùng nhau đi dự tiệc, thần thái cũng là nhẹ nhõm. Bước qua ngàn tầng cầu thang, bước vào trong cung điện. Đập vào mắt hào quang như dung kim, bốn vách tường treo nước mặc giang sơn đổ, từng dãy đàn một bàn trà lẫn nhau sắp xếp, các loại linh quả thức ăn, sắc hương đều đủ. Chu Hội nhãn tình sáng lên, xem như luyện thể kẻ yêu thích, tiêu hao rất nhiều, cho nên đối ăn cũng là không có sức chống cự. Lúc này lôi kéo Lạc Trần tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà linh quả liền bắt đầu ăn. Hai người ngồi xuống vị trí cũng không gần phía trước, nhưng là bởi vì hai người thân phận, cứ việc vị trí dựa vào sau, như cũng trở thành đám người tiêu điểm. Hoặc hiếu kỳ, hoặc mỉm cười, hoặc khinh thường. Các loại ánh mắt cùng nhau xem ra. Chu Hội cao lớn thu kịch, chỉ lo tiêu diệt trước mắt đồ ăn. Lạc Trần đôi mắt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Xích Tiêu kiếm phái, Nguyên Diên công tử tới. Gia Cát thế gia, Gia Cát tinh tới. Linh Lung tử phủ cùng, Linh Lung thánh nữ tới. Theo từng tiếng thông báo truyền đến, từng vị thiên tiêu nhân vật đăng tràng, trận này đến hội cũng dần dần náo nhiệt lên. Mọi người ở đây coi là không sai biệt lắm thời điểm. Hai tiếng thông báo, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thái cổ kiếm uyên, Hạo Thiên thánh tử tới. Thế Tử Điện Hạ theo cuối cùng hai tiếng thông báo truyền đến. Đại điện lâm vào một lát tiến tĩnh, đợi đến cổng hai vị quý khí bức người thanh niên đi vào, một đám thiên kiêu đứng dậy. Gặp qua Thế Tử Điện Hạ, Hạo Thiên thánh tử. Lạc Trần cũng nước chảy bèo trôi, đứng dậy hoan nên. Ánh mắt rơi vào hai người đỉnh đầu, ném qua đi một cái dò xét. Võ Thiên Cung, bán bộ pháp tướng 34, 1300. Lý Hạo Thiên, thân ý đỉnh phong 39, 960. Võ Thiên Cung trên mặt nụ cười, hai con mắt màu xám nhìn quanh một vòng, đi vào phía trước nhất ngồi xuống. Lý Hạo Thiên gánh bắt một thanh trường kiếm, ở trên thủ bên trái chỗ ngồi xuống. Vị này thế tử có chút đồ vật ta. Lạc Trần cảm khái, những này trình diện Bắc Cảnh thiên tiêu, hắn cơ hồ đều tra xét. Không có một vị có thể tại 40 tuổi trước đó đột phá pháp tướng. Có thể thấy được độ khó. Nhưng vị này Võ Thiên Cung vậy mà dẫn đầu bước ra nửa bước. Cái này nửa bước chênh lệch, có thể dẫn trước ở đây thiên kiêu ít ra 10 năm lâu a không hổ được vinh dự Bắc Cảnh ngàn năm đệ nhất nhân. Có thật hay không danh phó kỳ thực. Lạc Trần nhìn xem chính mình bảng cảnh giới một cột, từ đấy lòng cảm khái thầm nghĩ. Võ Thiên Cung ngồi xuống về sau, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chư vị đều là ta Bắc Cảnh tương lai, một chén này cộng ẩm. Nâng lên trên bàn trà chén rượu. Lạc Trần hướng lên trên thủ nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Võ Thiên Cung bắt đầu chậm rãi mà nói, cùng một đám thiên kiêu lôi kéo quan hệ. Hắn bên cạnh thân thái cổ kiếm viên thánh tử, thì là tự mình uống rượu, cũng không nói lời nào. Nhưng không có người có thể không nhìn hắn. Dù sao, Bắc Cảnh tam đại siêu nhất lưu thế lực, Thái Cổ Kiếm Viên uy danh vang vọng cửu châu thiên hạ. Ngoại trừ trấn Bắc vương phủ, ở đây không có người thân phận so vị này cao. Thiên điêu tụ hội, đơn giản chính là biết nhau, lẫn nhau luận bàn. Chư vị đến, vua ta phủ tất nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mấy ngày gần đây, tranh đấu sự tình càng diễn càng cháy mạnh, thậm chí có thiên tài bởi vậy vẫn lạc. Ta cử hành lần tụ hội này, trong đó một mục đích liền để cho các vị lẫn nhau luận bàn, đại gia cộng đồng chứng kiến, điểm đến là dừng. Quyết không cho phép có vẫn lạc sự tình lại lần nữa xảy ra. Theo Võ Thiên Khung lời nói rơi xuống, có chút thanh niên đã có chút kiềm chế không được. Lạc Trần ăn uống no đủ, chỉ nghe thấy phía trên Võ Thiên Khung lời nói. Những này vốn là có thù hận thế lực tụ tập cùng một chỗ. Nói là luật bàn, nhưng đao kiếm không có mắt, máu chảy vẫn lạc sự tình cũng không phải không có xảy ra. Trấn Bắc Vương phụ sợ cũng là có chút áp lực, này mới khiến Võ Thiên Khung ra mặt. Lời nói này cũng là nói cho bọn họ sau lưng thế lực nghe được. Tại cái này đặc thù thời kỳ, Trấn Bắc Vương phụ không hy vọng xảy ra bất chắc, thế lực khắp nơi ân oán chỉ cực hạn tại thế hệ trẻ tuổi luật bàn bên trong, điểm đến là dừng. Nơi hẻo lánh chỗ Lạc Trần nhấp nhấp tinh thần, chuẩn bị xem kịch. Hắn cùng những người này đa số đều là lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên không có người khiêu chiến hắn. Lạc Trần giống như là nghĩ tới điều gì, ngước mắt nhìn thoáng qua Gia Cát Tinh phương vị. Đúng lúc, Gia Cát Tinh cũng đang nhìn hướng bên này. Hai người lẫn nhau đối mặt. Lạc Trần sững sờ, cầm chén rượu lên hướng phía đối phương ra hiệu, lộ ra nụ cười. Gia Cát Tinh thật sâu nhìn xem hắn, nhìn nhau không nói gì. Chương 76, Trấn Ma Ti tổng binh, Long Quyền. Chương 76, Trấn Ma Ti tổng binh, Long Quyền. Trận này Bắc Cảnh Thiên Tiêu tụ hội, như hỏa như đồ tiến hành chừng 10 ngày. Hoàng Đạo Sơn cách đó không xa, tạm thời dựng diễn võ trường phía trên, vô cùng náo nhiệt. Cái này mặc dù là một trận thế hệ trẻ tuổi luận võ, nhưng là những này thiên tiêu đều là các phương tương lai truyền thừa người. Trình độ nào đó, cũng là thế lực khắp nơi nội tình cùng tương lai tỷ thí. Mấy ngày nay, Lạc Trần cũng là nhìn say sương ngon lành, gọi thẳng đặc sắc xuất hiện. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, không có người sẽ đến khiêu chiến hắn. cùng hắn tuổi tác giống nhau không có hắn cảnh giới cao. Cùng hắn cảnh giới tương đối, tuổi tác đều so với hắn lớn hơn mấy năm. Phiêu chiến Lạc Trần, thắng cũng không thể giải thích rõ cái gì, thua thì là mặt mũi hoàn toàn không có, là Lạc Trần làm áo cưới. Những này thiên kiêu cũng nghĩ thông thấu. Ngoại trừ Chu Hội kia khờ hàng, bị người xúi dục vài câu, liền đến phiêu chiến hắn. Lạc Trần cũng là về sau mới từ Chu Hội trong miệng biết được. Sở dĩ sẽ tìm đến hắn luận bàn, cũng là bởi vì lúc ấy Gia Cắt Tinh ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, liền đến hào hứng. Gia Cắt gia tộc cùng Đoạn Mạch Sơn xem như quan hệ không tệ. Lạc Trần nghe nói, cũng không thấy đến kỳ quái. Quan hệ của hai người đã từng bước chuyển biến xấu, tuy nói sai đều không tại hai người, nguyên nhân gây ra cũng không tại bọn hắn ở giữa. Nhưng vấn đề lập trường, thường thường một cái gian nhỏ khe hở, sẽ để cho hai người dần dần từng bước đi đến. Nghe nói lần này Gia Cắt gia tộc gia chủ cũng tới. Lạc Trần sờ lên cằm. Gia Cắt gia tộc hắn điều tra qua, dù sao cũng là tiềm ẩn địch nhân. Gia Cắt gia tộc tại Bắc Cảnh xem như nhất lưu thế gia, trong tộc có pháp tướng tọa trấn. Dạng này gia tộc, vậy mà ra một vị chừng 30 tuổi thần ý đỉnh phong thiên tài, Gia Cắt Tinh cũng là có chút điểm độ bật. Một hai cảnh, có thể dùng tài nguyên tích tụ ra đến, thần ý cảnh dựa vào điểm nội tính, cùng khổng lồ tài nguyên, cũng có thể đột phá. Nhưng pháp tướng về sau, không khỏi là cần đại nghị lực, đại cơ duyên, đại khí vận người không thể đột phá. Bằng không, thiên hạ này cũng không đến nỗi tới pháp tướng cảnh, võ giả số lượng phi tốc giảm bớt. Đệ lục cảnh võ thánh, bên ngoài càng là một cái không có. Mặc dù bây giờ Hoàng Đạo Sơn tụ tập đông đảo thiên tiêu, nhưng ở Lạc Trần xem ra, những người này tương lai có thể ở trăm tuổi trước đó đột phá pháp tướng cảnh, đều không đủ năm thành. Phải biết, bọn hắn phía sau đều có thế lực toàn lực ủng hộ. Ngay tại Thiên Tiêu đại hội sắp kết thúc lúc, Hoàng Đạo Sơn phương bắc, một tôn xa hoa xe vua ngự không mà đến. Xe vua tứ phía điêu khắc vô cánh côn bằng khắc họa, thần vận tự hiện. Một tôn toàn thân xanh lam, tương tự ngựa, thần tuấn phi phàm, lại chân đạp mây trôi dị thú lôi kéo xe vua. Xe vua tứ phương đứng vững bốn tên mang theo mạng che mặt thị nữ, vậy mà đều là thần ý cảnh giới. Một tiếng thanh thúy lời nói từ một danh thị nữ miệng nói ra, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bắc Hải Tam thập lục đầu tiên đáp ứng lời mời mà đến. Ha ha ha, thần nữ mời. Hoàng Đạo Sơn chi đỉnh, trấn Bắc Vương hùng hậu tiếng cười quen quần. Xe vua hóa thành lưu quang, trốn vào đỉnh núi. Đến tận đây, Bắc Cảnh Tam đại siêu nhất lưu thế lực, trấn Bắc Vương phủ, Thái Cổ Kiếm Viên cùng sau cùng Bắc Hải Tam thập lục động tiên tề tụ. Hoàng Đạo Sơn đỉnh, nóng dục chi ý càng rõ ràng, thậm chí xuyên thấu qua bao phủ trong đó đại trận truyền ra ngoài. Thiên cung hư không đều có chút bặm mẹo, một cỗ uy áp vô ý thức quyết tán. Tôn này đế khí, xem ra muốn luyện chế thành công. Lạc Trần nóng nhìn đỉnh núi, trong lòng đều có chút chờ mong. Sau 3 ngày, trấn Ma Ti đại doanh theo một đạo mệnh lệnh, tất cả mọi người tập hợp. Hoàng Đạo Sơn ba tòa trấn Ma Ti đại doanh, mấy ngàn vị hai cảnh trở lên võ giả, cái này còn không bao gồm những cái kia trấn thủ Bắc Cảnh tứ phương trấn ma giáo ý, có thể thấy được nó thế lực khổng lồ. Lần này đến đây chín thành chín thế lực đều không phải là trấn ma ti địch. Trấn ma ti tổng binh, thống lĩnh Bắc Cảnh tất cả trấn ma vệ, bản thân cũng là một vị niết bàn đại năng, uy danh truyền xa. Nếu như không có vị này toàn lực ủng hộ, trấn Bắc Vương phủ thật không nhất định có thể trấn áp Bắc Cảnh nhiều năm như vậy. Trấn ma ti tụ tập mà đến, tự nhiên là vị này tổng binh ý tứ. Lạc Trần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này trấn ma ti thống soái tối cao. Trấn ma ti tổng binh, Long Quyền. Hắn đứng ở 9 tầng trên đài cao, màu đen long văn bảo không gió mà bay. Thái dương một sợi xương bạch rủ xuống, đồng tử nặng liễm, ngước mắt là không giận tự uy, đáy mắt ngưng chính là bước qua vô số thi cốt. Quanh thân không nửa phần sát khí tiết ra ngoài, lại làm cho quanh mình thiên địa khí cơ vây quanh hắn lưu chuyển. Nhìn quanh phía dưới, không nói một lời. Trốn ở nơi hẻo lánh chỗ Lạc Trần cổ rụt rụt, không biết sao, hắn cảm giác đối phương tựa như nhìn hắn một cái. Loại này cũng không phải là ảo giác. Muốn nói trấn ma ti những năm gần đây nổi danh nhất là ai, đó là đương nhiên là chính hắn. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng, vô số thế lực vì đó sợ hãi thán phục, muốn kéo lúc cuối cùng vẫn là số ít, không có một cái nào thế lực hy vọng Lạc Trần quật khởi. Lạc Trần quật khởi, tại hắn hào quang chói sáng hạ, che giấu chính là thế lực khắp nơi thiên tiêu. Cho nên, nói đi thì nói lại, trấn ma giáo úy thân phận, thật là Lạc Trần chẳng không ít phiền toái. Không có một cái nào thế lực dám đi thử một lần trấn ma ti đao trong tay phong không sắc bén. Hai năm này, trừ ma lệnh vừa ra, các phương càng là câm như hến. Những cái kia ngày bình thường ngang ngược thế gia người, làm việc đều điệu thấp rất nhiều. Nếu như lần này trấn Bắc Vương thành công, đại thế đã thành, tranh giành thiên hạ tự nhiên nhất hô bách đứng. Nếu như thất bại, trấn Bắc Vương phủ có thể sẽ nguyên khí đại thương, uy tín cũng biết hạ xuống rất nhiều. Trong đám người, Lạc Trần lặng lẽ meo meo ném đã qua một cái dò xét. Long Quyền, Niết Bàn cựu chuyển 1190-2100, Niết Bàn đỉnh phong tồn tại. Đây cũng là Lạc Trần thấy qua mạnh nhất người. Nhân tộc võ giả, đệ ngũ cảnh thọ nguyên tại 2000 năm tà hữu. Đương nhiên, loại cảnh giới này tồn tại, tìm kiếm được một chút duyên thọ đại dược dễ như trở bàn tay, thọ nguyên hẳn là 2000 năm tới 3000 năm ở giữa. Lạc Trần lại nghĩ tới Lý Trường Sinh, cái kia khổng lồ thọ nguyên, cho dù là một chút thiên địa thần thánh cũng không sánh bằng. Không hổ là lấy Trường Sinh hai chữ mệnh danh tồn tại. Ngay tại Lạc Trần suy nghĩ lung tung lúc, trên đài cao Long Quyền mở miệng. Ngày mai thần binh ra lò, chư vị cần trấn thủ tứ phương, phàm là hạng giá áo túi cơm, giết chết bất luận tội. Thanh âm của hắn không lớn, lại quanh quần Hoàng Đạo Sơn tứ phương, rơi vào đông đảo thế lực người trong hai. Thuộc hạ tuân mệnh. Trấn ma ti đám người lĩnh mệnh, thanh âm ngút trời. Đợi cho thanh âm dần dần ngừng, Long Quyền con ngươi thâm thúy rơi vào đám người phía sau. Lạc Trần, hắn trốn ở Tiêu Tu Trúc sau lưng, biểu hiện rất bình tĩnh. Trong lòng mặc niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Thật là, càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì. tổng binh một câu nói tiếp theo, nhường Lạc Trần hoàn toàn hết hy vọng. Trấn ma giáo úy Lạc Trần, đi theo ta. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Tiêu Tu Trúc cái chán dày đặc mồ hôi, vội vàng tránh ra thân thể. Lao đệ a, ca ca không chống nổi. Bị tổng binh nhìn chăm chú, hắn áp lực cũng rất lớn. Lạc Trần có chút bất đắc dĩ, người liền không thể quá mức ưu tú. Hắn hướng phía đài cao phương hướng mà đi, đám người tự động vì hắn nhường ra một con đường. Nơi xa, Gia Cát Tinh hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Lạc Trần bóng lưng, song quyền nắm chặt, khớp xương trắng bệ. Lạc Trần thì là không muốn quá nhiều, cũng hứa tổng binh cũng chỉ là thăm hỏi một chút ưu tú thuộc hạ, cũng không có ý tứ gì khác. Coi như hắn theo Trấn Ma Ti tổng binh đi vào Hoàng Đạo Sơn phía trên lầu các lúc, Long Quyền mở miệng câu nói đầu tiên, liền để hắn có chút không biết làm sao. Ta chú ý ngươi hồi lâu, thủ đoạn tâm tính thiên tư đều là thượng thừa. Cái này lớn như vậy Trấn Ma Ti còn thiếu một vị người thừa kế. Lạc Trần, ta hỏi ngươi nhưng có sư thừa. Chương 77, Bái sư Long Quyền chương 77, Bái sư Long Quyền theo Long Quyền lời nói rơi xuống. Hắn liền tự mình bưng lên một bên chén trà nhấp một miếng, chờ đợi Lạc Trần trả lời. Đứng tại trong doanh trướng Lạc Trần, lúc này, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tổng binh đây là ý gì? Là muốn thu chính mình làm đồ đệ? Nghĩ đến loại khả năng này, chỉ là đỉnh trệ một cái chớp mắt, Lạc Trần liền chắp tay bài nói: "Tổng binh đại nhân, Lạc Trần cũng không sư môn truyền thừa. Ta đoạn đường này đi tới như giẫm trên băng mỏng, toàn bộ nhờ tự thân vận khí cùng cố gắng." Lạc Trần cúi đầu, cố ý tránh đi Long Quyền ánh mắt, tình cảm giạt giảo nói. Ngồi ở vị trí đầu, Long Quyền khỏe miệng có chút co lại, đặt chén trà xuống, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tốt, ta lại hỏi lại ngươi, có thể nguyện bái ta làm thầy?" Hắn 2 năm trước liền chú ý tới Lạc Trần tiểu gia hỏa này, trừ ma lệnh trong lúc đó, Lạc Trần sát phạt quả đoán cũng làm cho hắn hài lòng. Thủ đoạn tâm tính đều là thượng thừa, so sánh dưới, thiên tư của hắn tại Long Quyền trong mắt cũng không tính là gì. Sống lâu như vậy, từng trải qua vô số thiên tài, nhưng có thể đi đến sau cùng, thiên tư thành phần chiếm so ngược lại không nhiều. Lạc Trần có thể theo một gã bình thường thôn dân hải tử, đi đến Bắc Cảnh Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, đồng thời có cơ hội đứng ở trước mặt mình, cũng đủ để giải thích do đứa nhỏ này trên người có khí vận, có cơ duyên. Đây mới là Long Quyền nhìn chúng địa phương. Hơn nữa Lạc Trần xuất từ trấn Ma Ti, là thích hợp nhất truyền thừa người. Lúc này mới có hiện tại một màn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lạc Trần nghe được Long Quyền lời nói, lập tức quỳ xuống lại, không tiếp tục nhiều do dự một giây. Vị này chính là đứng tại Cửu Châu đỉnh phong tồn tại. Trọng yếu nhất là, Long Quyền còn có hơn 1000 năm thọ nguyên, chính vào đỉnh phong. Bái hắn làm thầy nghĩ đến là không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Tốt. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là ta Long Quyền tam đệ tử. Long Quyền trong mắt mang theo ý cười, nhìn xem trước mặt thiếu niên, rất hài lòng. Tự mình đứng dậy đem Lạc Trần đỡ dậy, chỉ vào bên cạnh thân ghế nói rằng: "Ngồi xuống nói a." "Là, sư tôn." Lạc Trần cung kính nói rằng: "Ngày mai đế khí khai lò sắp đến, đại điển bái sư liền tùy ý cử hành, ta Long Quyền đệ tử làm tuyên cáo thiên hạ." Long Quyền thanh âm trầm ổn, lại có một loại khí phách, toàn bằng sư tôn làm chủ. Lạc Trần không nghĩ tới đến tiếp sau còn muốn cử hành đại điển, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đại điển bái sư đối với mình lợi nhiều hơn hại. Về sau hắn cũng là bối cảnh người, ngươi tu hành thần ý quan tưởng đồ như thế nào? Long Quyền nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp: "Quan tưởng đồ cực kỳ trọng yếu, liên quan đến võ đạo thần thông. Ngươi nếu là sở tu quan tưởng đồ đồng đạo, liền vứt bỏ rơi, vi sư tự có truyền thừa quan tưởng đồ." Lời nói ở giữa, Long Quyền đã đưa vào sư tôn thân phận, bắt đầu quan tâm đệ tử sở tu quan tưởng đồ sẽ ảnh hưởng tương lai. Đệ tử sở tu tên là Tinh Hà Đạo Quyền luyện thần đồ, là theo Bạch Long Giang Lý Trường Sinh nơi đó được đến. Lạc Trần cũng không có dấu diếm. Lý Trường Sinh không cùng Trấn Ma Ti đối nghịch, ngược lại bởi vì hỏa hoạn hóa rồng sự tình, cùng Bạch Long Giang náo tách ra. Chính mình gặp phải trọng thương Lý Trường Sinh, cũng theo chỗ của hắn thu hoạch được quan tưởng đồ, hợp tình hợp lý. Dứt lời, Lạc Trần thể hiện ra thần ý ngưng hình cấp độ, ở sau lưng diễn hóa xuất một bức quan tưởng đồ. Long Quyền nhìn chằm chằm này tấm tinh hà đồ nhìn thật lâu, lúc này mới khẽ bước cằm, ra hiệu Lạc Trần có thể. Lý Trường Sinh ta biết, làm lớn cường thịnh lúc, tại Hoàng Đô gặp một lần. Bạch Long Giang lão long là làm lớn võ thánh sắc phong thủy quân, Lý Trường Sinh thân làm lòng cung niết bàn cảnh, cũng không phải hạng người vô danh. Ngươi này tấm quan tưởng đồ đủ để đứng hàng đỉnh tiêm. Long Quyền không tiếp tục nói chuyện tu cái khác quan tưởng đồ chuyện. Đã bái ta làm thầy, vi sư cũng đưa ngươi một cái lễ vật. Ngày mai đế khí khai lò, đỉnh lô bên trong còn thừa chân quý thiên tài dung dịch, có thể làm ngươi vũ khí tăng lên phẩm cấp, dưỡng dưỡng linh tính. Đa tạ sư tôn. Lạc Trần trong lòng vui mừng, tấn thăng pháp tướng về sau, Kim Lân có chút không chịu nổi chính mình toàn lực ra tay. Luyện chế đế khí vật liệu dùng để tăng lên Kim Lân, dù chỉ là một chút phế liệu, cũng đầy đủ đem Kim Lân tăng lên tới một cái rất cao cấp độ. "Ân, ngày mai qua đi, theo ta đi Trấn Ma Ti tổng bộ, tiếp nhận truyền thừa, hoàn thành thu đồ đại điện, hôm nay quá mức vội vàng, liền đi về trước đi. Đệ tử xin được cáo lui trước." Lạc Trần đương nhiên không gì không thể, chậm rãi rời đi doanh trướng. Đi ra trong nháy mắt, trái tim bắt đầu nhịn không được nhảy lên kịch liệt. Sư tôn hẳn không có phát hiện ta ẩn giấu thực lực đi. Hắn có lẽ biết, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta đã pháp tướng cảnh. 20 tuổi pháp tướng quá mức kinh thế hai tụ. Lạc Trần là tuyệt đối không thể bại lộ, ít ra tại có đầy đủ không sợ uy hiếp thủ đoạn trước, không thể bại lộ. Không có ngoài ý muốn. Một đường thông thuận đi xuống Hoàng Đạo Sơn, trở lại Trấn Ma Ti trong đại doanh. Theo Lạc Trần trở về, trong đại doanh vô số ánh mắt cùng nhau hướng hắn xem ra, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Đây chính là tổng binh đại nhân, đứng tại thiên hạ đỉnh cao nhất cường giả. Loại tồn tại này tự mình triệu kiến. Trong lúc nhất thời, Lạc Trần đại danh lần nữa tràn ngập các loại nghị luận bên trong. Có cái khác đại doanh người hiếu kỳ, dứt khoát ngồi chờ ở đây, mong muốn tìm hiểu tổng bình tìm Lạc Trần bởi vì cái gì. Thật là tới Lạc Trần trở về, lại không có một người dám lên trước hỏi thăm. Hỏi thăm cái gì? Tự mình tìm hiểu Trấn Ma Ti tổng bình chuyện, sợ là có 9 quả đầu đều không đủ chặt. Trong lúc nhất thời, theo Lạc Trần xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt đại doanh ngược lại lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Tất cả ánh mắt nhìn chăm chú lên Lạc Trần. Lạc Trần đi ngang qua vẫn như cũ mang theo mỉm cười, ung dung đi vào chính mình doanh trướng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Một màn này cũng làm cho vừa mới khí thế ngất trời thảo luận lâm vào đình trệ. Trong doanh trướng, cùng Lạc Trần quan hệ tương đối người thân cận, giống như là Tiêu Tu Trúc, Chu Hội thì là đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Lạc Trần bình an trở về, trong lòng vui mừng, tiến lên nhưng lại không biết rõ nói cái gì. Lạc Trần nhìn thấy đám người như thế, tìm cái ghế ngồi xuống, cười khẽ nói rằng: "Mọi người nhìn ta làm gì, rượu ngon như vậy thì đều lãng phí." Dứt lời, trong doanh trướng lập tức tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Không người nào dám mở miệng hỏi. Lạc Trần cũng không phải lớn loa, sẽ đi chủ động khoe khoang. Qua mấy ngày đại gia tự sẽ biết được. Ăn uống no đủ, đám người tán đi. Lạc Trần một thân một mình ngồi xếp bằng trên giường, không biết rõ đang tự hỏi cái gì. Cùng một thời gian, nhất trắng đêm khó ngủ, tâm thần bất an chỉ sợ sẽ là ra cát tinh. Hắn tại trong doanh trướng trằn trọc, luôn cảm thấy có bất hảo chuyện muốn giáng lâm tới trên đầu của hắn. Hôm sau, Hoàng Đạo Sơn bắt đầu. Tất cả Trấn Ma Ti tập hợp, nương theo lấy tổng binh khiến mà đến, tất cả Trấn Ma Ti đại doanh chờ xuất phát. Từng vị Trấn Ma giáo úy thần sắc lạnh lùng, bên hông trường đao lóe ra túc sát chi khí, đi theo mọi người đi tới Hoàng Đạo Sơn dưới chân sân bãi phía trên. Lúc này rất nhiều danh gia vọng tộc đã lần lượt trình diện, bọn hắn sẽ phải chứng kiến không phải một cái thần binh sinh ra, mà là một vị hoàng giả quật khởi. Hôm nay như thành, chắc chắn ghi vào sử sách. Thiên hạ đại thế cũng tất nhiên khuynh hướng Bắc Cảnh một phương, chuyện này đối với rất nhiều thế lực tới nói, cũng liên quan đến tương lai cường thịnh tồn vong. Tất cả mọi người vô cùng ngưng trọng ngước đầu nhìn lên Hoàng Đạo Sơn đỉnh. Lạc Trần cũng không ngoại lệ, cảm thụ đỉnh núi càng ngày càng thần lực mênh mông, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Cũng không biết cái này đế khí là bộ dáng gì. Chương 78, Hoàng Đạo Kiếm, trấn áp khí vận. Chương 78, Hoàng Đạo Kiếm, trấn áp khí vận. Hoàng Đạo Sơn đỉnh. Xích hà đầy trời, một đạo bản lĩnh hết sức cao cường cổ sáng bay thẳng trời cao. Bao phủ đỉnh núi ngăn cách đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Mái vòm tầng mây bị lực vô hình xé rách. Nhưng vào lúc này, Bắc Cảnh các nơi, chín đạo núi liền trời đất xích kim cổ sáng tự Bắc Cảnh long mạch chỗ sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như cự long rủ xuống vảy và móng, cùng nhau rơi hướng Bắc Cảnh trung tâm, Hoàng Đạo Sơn đỉnh. Chính giữa tế đàn, huyền vượng niết bàn lô nắp lọ ầm vang tung bay. Lô trung tâm, một thanh trường kiếm phá hư mà ra, thân kiếm dài 7 thước 3 tấc, kiếm ô điêu cựu long xoay quanh, kiếm thủ khảm nạm huyền hoàng tiên châu, thân kiếm lưu chuyển không phải sắc bén hàn quang, mà lại như vạn nghiêng tinh hà quần quận hoàng đạo long khí. Hoàng đạo chi kiếm xuất thế sát na. Bắc Cảnh đại địa phía trên, tất cả vương phủ cờ sĩ cùng nhau rung động, trấn Bắc vương quanh thân lưu chuyển đế vương chi khí, thương giá bờ ruộng dọc ngang ở giữa sinh dân chi khí, biên quan khói lửa bên trong vũ dũng chi khí. Thậm chí ngủ say dưới lòng đất trung hồn chi khí, đều như bách xuyên quy hải, theo 9 con rồng mạch cổ sáng trào lên mà đến. Khí vận ngưng tụ hóa thành xích kim hồng lưu, quay quanh tại Hoàng Đạo chi kiếm thân kiếm. Giữa thiên địa, tựa như quanh quần sinh dân nói nhỏ, dường như thơ ca tụng, dường như quy tâm đem trên thân kiếm long khí đẩy tới đỉnh phong. Lúc này, Trấn Bắc Vương bước ra một bước, vươn tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm. Hoàng Đạo kiếm thân run rẩy, dường như có linh tính, đang hoan hô nhẹ cẫng, chúc mừng tự thân sinh ra. Một bàn tay lớn cầm thật chặt chuôi kiếm, kiếm minh thanh âm rung khắp cửu tiêu, không phải sát phạt thanh âm, mà lại như đế vương lâm triều uy hách. Nhường Hoàn Vũ vạn linh cúi đầu, nhường Cửu Châu đại địa quy tịch. Trào lên mà đến khí vận không còn quán chú Hoàng Đạo kiếm bên trong, mà là xông vào Trấn Bắc Vương trong thân thể. Ngừng. Một tiếng long ngâm vang vọng, long vận hóa thành một tầng vạn dực, tại Trấn Bắc Vương phía sau ngưng tụ thành một đầu xoay quanh mà lên khí vận kim long. Dù là lúc này khí vận kim long còn rất nhỏ yếu, nhưng cuối cùng vẫn là bước ra một bước cuối cùng. Lúc này, Trấn Bắc Vương đại thế đã thành, đế cùng nhau hiển thị rõ. Tứ phương trang nghiêm, ngước đầu nhìn lên, trong lòng sinh ra thần phục chi ý. Thái cổ kiếm uyên, Lý Hạo Thiên ôm trường kiếm, đứng thẳng một phương đỉnh núi, bên người đi theo một gã người hộ đạo. Hắn mở miệng nói ra: "Cổ lão, hắn thành công không?" Người hộ đạo ánh mắt thâm thúy, thành công một nửa. Dứt lời, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Một bên khác, Côn Bằng xe vua lặng lặng dừng sát ở thải vân phía trên, một cái thon dài ngọc thủ có chút bén màn cửa lên một góc. Bắc Hải Tam Thập Lục Động Thiên Thần Nữ đôi mắt đẹp nhìn xem chuôi này Hoàng Đạo chi kiếm, trong mắt không biết rõ đang suy tư điều gì. Đây là một thanh đế khí, Hoàng Đạo chi kiếm, Trấn Bắc Vương dùng cái này kiếm ngưng tụ long vận, trấn áp khí vận, bây giờ đại thế đã thành. Về sau ta Bắc Hải Tam Thập Lục Động Thiên, làm toàn lực ủng hộ. Cần tuân thần nữ khiến. Hoàng Đạo Sơn đỉnh. Thiên cung phía trên, màu mực lôi vân như vạn trọng huyền sắc áp đỉnh, chín đạo tử kim sắc kiếp lôi như rồng mãng giống như xoay quanh tại trong tầng mây. Lôi hồ xé mở màn trời, chiếu sáng tứ phương. Lôi vân phía dưới, Trấn Bắc Vương giơ cao Hoàng Đạo kiếm, ánh mắt lạ thường bình tĩnh. Trong tay chuôi này gánh chịu Bắc Cảnh khí vận thần khí tuột tay mà đi, treo ở lôi kiếp phía dưới. Đạo thứ nhất lôi kiếp ầm vang rơi xuống, tráng kiện như trụ trời tử sắc thần lôi một đường mạnh mẽ đâm tới. Lại tại đụng chạm Hoàng Đạo kiếm bản thể sát na, bị trên thân kiếm quần quần Hoàng Đạo khí vận quấn quanh, luyện hóa, lôi hồ hóa thành tử kim quang mưa. Dị giao rơi hướng đại địa. Kiếp vân quần quần, lôi kiếp theo nhau mà tới. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mỗi một lần trong lôi kiếp lôi cuốn lấy diệt thế màu đen thần hỏa, lại một lần nữa nung khô rèn luyện thần khí. Ngay tại cuối cùng một đạo thần lôi rơi xuống lúc, Trấn Bắc Vương bước ra một bước, đứng ở kiếp vân hạ, đưa tay nắm chặt Hoàng Đạo kiếm, dẫn động Bắc Cảnh long mạch. Khí vận đi ngược dòng nước, giữa thiên địa, lôi vân phía dưới ngưng tụ thành một tôn cao vạn trượng nhân hoàng hư ảnh. Nhân hoàng hư ảnh đưa tay, hoàng đạo kiếm đón gió căng phồng lên, rơi vào lòng bàn tay. Đạo thứ 9 diệt thế thần lôi theo sát mà tới, lôi trụ toàn thân đen nhánh, lôi cuốn diệt thế chi uy. Hoàng đạo kiếm chém ra một kiếm, hóa thành khí vận hùng lưu, xích kim của sáng, vọt tới cái kia đạo diệt thế lôi trụ. Cả hai lẫn nhau tiếp xúc sát na, thiên địa lâm vào tĩnh mịch, sau đó ầm vang nổ tung. Khí lãng lật tung ngàn dặm tầng mây, lôi vân cũng hóa thành hư vô. Nhân hoàng hư ảnh dần dần tiêu tán, hoàng đạo kiếm hóa thành bình thường lớn nhỏ, thân kiếm lưu chuyển khí vận dường như đại giang chảy xiết. Một chùm kim quang tự thiên khung rủ xuống, chiếu rọi trấn Bắc Vương vĩ ngạn dáng người. Ngay hôm đó lên, ta chính là võ đế. Đăng cơ đại điện, tùy ý cử hành. Thứ phương đều im lặng. Khẩn cấp lấy. Chúng sinh chúc mừng, cùng kêu lên hô to. Tham kiến võ đế. Cho dù là thái cổ kiếm viên cùng Bắc Hải Tam thập lục động thiên truyền nhân cũng không ngoại lệ. Thần nữ đi ra xe vua, thiên địa vì đó thất sắc. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, mùi tu rất như băng chạm ngọc mài, da thịt trắng hơn tuyết, lại không phải mềm mại bạch, mà là như băng cơ ngọc cốt giống như hiện ra một tầng ánh sáng lạnh. Thần nữ khẽ không người, hướng phía võ đế hành lễ. Lãnh ngọc ảnh, pháp tướng cảnh 98-1400. Lạc Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế. Tuyệt sắc, thanh lãnh cao quý, để cho người ta nhịn xuống không nhìn chăm chú, cũng không dám tiến lên. Danh tự cũng họ Lãnh. Lạc Trần nghĩ đến cùng mình có duyên gặp mặt một lần Trấn Bắc Vương phi Lãnh Như Tuyết. Hai vị này trên trán có chút tương tự. Cũng là, Trấn Bắc Vương phi như thế nào lại là cô gái bình thường, sau lưng có thế lực cũng bình thường. Hoàng đạo kiếm đúc thành thời điểm ở xa Cửu Châu trung tâm, thiên cơ các quan tinh đài phía trên. Thông thiên bạch ngọc trụ chống lên lồng lộng thiên cơ các, sừng sững tại Cửu Châu chi đỉnh. Vị này đã từng làm lớn quốc sư, hiện tại thiên cơ các chủ có chút mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng thở dài. Ở trước mặt hắn, một bộ sơn hà xã tắc đồ chậm chậm triển khai. Đã từng bị nhốt trong đó khí vận kim long sớm đã tán loạn, còn lại chính là Cửu Châu sông núi. Hôm nay, sơn hà xã tắc đồ phía trên, cũng chính là bắc cảnh khu vực vạn dặm sơn hà như là bị choáng nhuộm màu mực, dần dần nhộn nhạo lên, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Nhanh như vậy liền triển lộ đế vương chi tư. Không tệ. Bình thản lời nói, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Quan tinh đài lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nam cương thập vạn đại sơn. Trấn Nhạc Vương chắp hai tay sau lưng, chầm ngưng hai con ngươi nhìn về phía cực bắc chi địa, mở miệng hỏi thăm. Ngươi cho rằng chúng ta nên làm gì ứng đối? Sau lưng, một gã nhỏ gầy trung niên trong mắt lóe lên tinh quang, vừa cười vừa nói. Vương gia yên tâm, một bước nhanh không có nghĩa là từng bước nhanh. Bây giờ tam phương thế chân bạc cân bằng bị đánh phá, Trấn Bắc Vương phải đối mặt là thiên hạ thế lực cam thủ. Chúng ta chỉ cần làm gì chắc đó, thành đế công việc vững bước tiến hành liền có thể. Trấn Nhạc Vương gật gật đầu, nhìn về phía Cửu Châu trung tâm phương hướng. Cũng không biết lão đầu kia đang suy nghĩ gì. Đánh tan làm lớn quốc vận, lại không đạt được gì. Sau lưng phụ tá trong mắt cũng mang theo nghi hoặc. Kia thiên cơ các chủ kết thúc làm lớn hoàng triều, lại không có xưng hùng thành đế dạ tâm, tùy ý Cửu Châu thế lực khắp nơi chia cắt lãnh địa. Mặc dù những người kia bên ngoài cộng tôn thiên cơ các, nhưng thế lực khắp nơi lẫn nhau dây dưa, quan hệ phức tạp, thiên cơ các hạ lệnh, chăm chú tuân theo thế lực lại có thể có bao nhiêu? Trái lại, ở vào bắc cảnh cùng nam cương hai vị vương giả, một trước một sau đem Cửu Châu vây quanh, ngay tại từng bước xâm chiếm đoạt. Như thế, không bao lâu, thiên hạ sợ rằng sẽ biến thành song đế tranh bá. Chương 79, vòng quan hệ. Chương 79, vòng quan hệ. Hoàng đạo sơn phong ba dần dần bình. Đông đảo thế lực lại một cái không núp đích, thái độ ở giữa càng thêm cung kính. Trấn Bắc Vương, hiện tại võ đế, ngoái nhìn xuống vừa mới mắt, liền quay người bước vào Hoàng đạo sơn đỉnh nơi bế quan. Hắn còn cần vững chắc một chút gánh chịu bắc cảnh khí vận hoàng đạo kiếm. Theo võ đế biến mất, đám người còn không có theo vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Trấn Ma Ti tổng binh một bước đi vào Hoàng đạo sơn đỉnh, đối với phía dưới vây tay. Đao đến, tầm mắt mọi người lập tức hóa chặt long quân chỉ. Lạc Trần bên hông kim lân khẽ run lên, hóa thành xích hồng lưu quang bay vào đỉnh núi. Huyền Phượng Niết Bàn lô lô hỏa chập chờn, không còn trước đó cường thịnh. Nhưng đúng là như thế, mới sẽ không đem kim lân thoáng qua hòa tan. Với bàn tay lớn một cái, kim lân liền trốn vào Huyền Phượng Niết Bàn lô bên trong, bị tung bay nắp lò vững vàng sát nhập mà đến. Làm xong đây hết thảy, Long Quyền lúc này mới hài lòng gật đầu, bước ra một bước, đi vào Lạc Trần trước người. Đông đảo bắc cảnh thế lực cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng thật coi đây hết thảy xuất hiện ở trước mắt thời điểm, vẫn còn có chút rung động. Chư vị, Trấn Ma Ti Lạc Trần, thiên phú cực giai, phẩm tính thượng thừa, ta đem thu hắn làm đồ, tùy ý cử hành thu đồ đại điện. Đích thân thai nghe tới vị này Trấn Ma Ti tổng binh nói ra câu nói này, chư vị thế lực trong lòng bất kể thế nào muốn, trên mặt lại lộ ra nụ cười, chúc mừng. Chúc mừng tổng binh đại nhân thu được cái đồ. Lạc Trần tiểu hữu, quả nhiên tư chất ngút trời, thật đáng mừng. Tổng binh đại nhân thu đồ đại điện, ta Đoạn Mạch Sơn nhất định trình diện ăn mừng. Đối mặt đông đảo khen tặng, Lạc Trần chỉ là lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Thật sự là hắn cũng không biết những này đi lên chúc mừng thế lực người. Ha ha ha, tất cả chờ võ đế bệ hạ sau khi lên ngôi lại nói. Long Quyền tâm tình cực kỳ vui mừng, mang theo các phương đến đây người cầm quyền tiến đến nghị sự. Trước khi rời đi, Long Quyền đối với chấn thủ tứ phương Trấn Ma Ti hạ lệnh. Võ đế bệ hạ ở đây bế quan, các ngươi chấn thủ ở đây không được sai sót. Trấn Ma Ti tuân mệnh. Nguyên bản náo nhiệt chân núi trên quảng trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Trấn Ma Ti đám người khả năng còn không có theo vừa mới trong rung động tỉnh táo lại, vẫn là Chu Hội cái này ngốc đại cá dẫn đầu đi vào Lạc Trần bên người, từ đấy lòng chúc mừng nói rằng: chúc mừng Lạc Minh, võ đạo hưng thịnh, nhận được sư tôn coi trọng, ta cũng là thấp phẩm lo âu. Lạc Trần ôm quyền, ngữ khí khiêm tốn. Đối mặt tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười, Lạc Trần nội tâm vẫn là rất bình tĩnh. Những này khuôn mặt tươi cười có chín thành là hướng về phía Long Quyền cười đến. Ngay tại Lạc Trần mệt mỏi ứng đối thời điểm, giữa sơn núi, ba đạo nhân ảnh đứng thẳng, một người trong đó đối với phía dưới mời nói: "Lạc Trần, có thể đi lên tụ lại." Võ Thiên Cung mỉm cười, nhẹ giọng kêu gọi nói. Lạc Trần ngước đầu nhìn lên, lại nhìn một chút bốn phía kêu loạn đám người, vẫn là lựa chọn leo núi. Chư vị ngày khác lại tụ họp, thế tử mời, tại hạ đi đầu tiến về. Hắn hướng phía bốn phía ô quyền, dọc theo bậc thang bạch ngọc mà lên. Rất nhiều thế lực người, nhìn xem thanh niên bóng lưng từng bước một leo lên Hoàng Đạo Sơn, trong mắt mang theo phức tạp. Từ nay về sau, thế lực khắp nơi không thể trêu chọc trên danh sách, lại nhiều một người, có thể nói là một bước lên trời. Giữa sơn núi, Lạc Trần đến, hướng phía trước mắt ba người ô quyền, gặp qua chư vị. Ha ha ha, không cần đa lễ, từ nay về sau chính là nhà mình huynh đệ. Võ Thiên Cung vừa cười vừa nói, nhìn rất là cao hứng. Bắc Hải Tam Thập Lục Động Thiên Thần Nữ lanh mộng ảnh, thanh lãnh hai con ngươi nhìn chăm chú, hai con ngươi chỗ sâu mang theo nghi hoặc, nhưng bị nàng che giấu tốt lắm xuống dưới. Khẽ hé môi son, thanh âm thanh thúy huyền chuyển. Lúc ta tới, một vị động chủ còn cố ý căn dặn, nếu là gặp một vị tên là Lạc Trần Thiên Tiêu, muốn chiếu cố một chút. Hiện tại xem ra, Lạc Thiên Tiêu cũng không cần. Ân. Lạc Trần ngươi còn nhận biết Bắc Hải động chủ? Võ Thiên Cung nghi hoặc, Bắc Hải Tam Thập Lục Động Thiên động chủ, ít ra cũng là pháp tướng cảnh, xếp hạng trước mấy động chủ, càng là đạt đến miết bàn cảnh. Theo hắn biết, cái này Lạc Trần thật là chưa hề đi qua Bắc Hải khu vực. Lạc Trần trong lòng phi tốc suy nghĩ, đột nhiên thông suốt, thử hỏi. Thần nữ lời nói, thật là Lý Trường Sinh tiền bối. Chính là. Lãnh Ngọc Ảnh khẽ bước cằm. Lạc Trần trong lòng nhất định, cũng minh bạch lao quy chữa khỏi vết thương về sau hướng đi. Hóa ra là trở về Bắc Hải, gia nhập Bắc Hải đệ nhất thế lực bên trong, còn trở thành một phương động chủ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp lý, Bắc Hải vốn là lão quy nơi sinh. Tại đắc tội một vị niết bàn đỉnh phong Long cung thần thánh về sau, tìm kiếm một phương thế lực che chở cũng bình thường. Đừng nhìn lão quy bị Long cung vị kia trọng thương, đó là bởi vì hai yêu chênh lệch cảnh giới. Khôi phục thực lực về sau, lão quy vẫn như cũng là một tôn niết bàn đại yêu vương. Loại thực lực này cảnh giới, gia nhập bất kỳ thế lực nào đều là tầng cao nhất. Huống chi, có thể bằng vào niết bàn tam chuyển tu vi, tại Long cung niết bàn cửu chuyển tồn tại trước mặt trọng thương chạy trốn, lão quy vẫn rất có thủ đoạn. Nghĩ thông suốt tất cả, Lạc Trần cảm khái nói rằng: "Ta cùng Lý Tiền Bối 2 năm trước từ biệt, hôm nay hồi tưởng, còn trước mắt rõ ràng. Tương lai ta Bắc Hải xuất chinh thời điểm, chư vị động chủ tề tụ, các ngươi sẽ còn gặp nhau." Lãnh Ngọc Ảnh cười nhạt một tiếng, lời nói ở giữa cũng thân cận mấy phần. Võ Thiên cũng nghe hai vị đối thoại, cũng nghĩ đến cái gì, trong lòng minh bạch. "Các vị, chúng ta cũng đừng đứng. Trong đại điện chuẩn bị tốt món ngon." Dứt lời, hắn đưa tay làm ra một cái mời động tác. Lạc Trần đi theo mà tới, lần nữa bước vào Thiên Kiêu tụ hội đại điện bên trong. Nhưng lần này chỉ có 4 người cùng một chút thị nữ ở đây. Đây cũng là một cái vòng quan hệ. Lạc Trần bị Long Quyền thu làm đệ tử, liền có gia nhập cái này vòng quan hệ tư cách. Chế đến tiệc, ăn uống linh đình, đám người đàm luận đề tài, không khỏi là các phương bí văn. Lạc Trần chăm chú nghe, trong lòng khi thì minh ngộ, lúc trước thấy không rõ thế cục rộng mở trong sáng. Xem trước kia, hóa ra là chính mình đứng không đủ cao. Bây giờ nhìn như thiên hạ ba phần, nhưng Cửu Châu trung tâm chi địa, các đại thế gia môn phiệt, động thiên phúc địa cắt cứ một phương, năm bè bảy mảng, có thành đại khí. Võ Thiên Cung nâng ly một chén, phóng khoáng nói: "Gần thời gian một năm, ta trấn Bắc Đại quân đã công hãm một châu chi cương vực." Nghe Võ Thiên Cung hăng hái lời nói, trên mặt mọi người cũng là hài lòng gật đầu. Võ đế thế đang mạnh, lúc này mới có thể để bọn hắn toàn lực ủng hộ. Nếu như võ đế ngay từ đầu liền chiếm cứ hạ phòng, cũng sẽ không có hiện tại nhất hô bách tướng rầm rộ. Tiến hội kết thúc sau, Lạc Trần luyện cự tại sườn núi trong cung điện ở lại ý tốt, một mình xuống núi đi tại bậc thang bạch ngọc phía trên. Gió đêm khẽ bước, mang đến một chút hơi lạnh, nhường hắn mang theo vẻ say hai con ngươi thành tỉnh một chút. Hôm nay qua đi, hắn xem như hoàn toàn khóa lại tại trấn Bắc Vương phủ chiến xa bên trên. Hắn Lạc Trần đại danh không còn cực hạn tại Bắc cảnh bên trong, chỉ sợ không được bao lâu sẽ xuất hiện tại Cửu Châu thế lực khắp nơi trong mắt, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng điều này cũng không có gì không tốt, tổng thể mà nói vẫn là trước mắt kỳ ngộ lớn hơn một chút. Trở lại trấn Ma Ti đại doanh, Lạc Trần giống nhau thường ngày giống như trở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Lúc này mặc dù là đêm khuya, nhưng đa số trấn ma giáo úy đều không có nghỉ ngơi, ngày đêm tuần sát Hoàng Đạo Sơn. Gia Cát Tinh chính là một thành viên trong đó. Hắn đứng tại một phương cứ điểm, nhìn xem Lạc Trần xuống núi mà đến thân ảnh, trong lòng không biết rõ đang suy tư điều gì. Chương 80, đến trấn Ma Ti tổng bộ. Chương 80, đến trấn Ma Ti tổng bộ. Sau 3 ngày, Hoàng Đạo Sơn bình tĩnh lại. Lần này chỗ đến thế lực khắp nơi lại biểu rời đi, chuẩn bị nên đón võ đế đăng cơ. Nhìn Long Quyền cùng Võ Thiên Khung hiện ra nụ cười trên mặt, nghĩ đến là thương nghị rất không tệ. Trấn Bắc Vương phủ đạt được toàn lực ủng hộ, võ đế đăng cơ qua đi, chỉ sợ phải có đại động tác. Lạc Trần cũng không lo lắng sẽ trở thành pháo hôi, thưởng thụ lấy trở thành tổng binh thân truyền mang đến chỗ tốt. Hắn bảo đao cũng tại ngày thứ 3 rèn luyện hoàn thành, thân đao cũng không hề biến hóa, nhưng vào tay nặng nghề mấy chục lần, vận chuyển chân cương từ kim lân chém ra, uy năng tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là kim lân ra đời một vệt linh tính quang huy, thai nghén mấy trăm năm, nói không chừng liền sẽ sinh ra đao linh, trở thành thần binh. Lạc Trần đối với cái này rất là yêu thích. Sau một tháng, võ đế thuận lợi xuất quan, một thân hoàng đạo long vận đã vững chắc, khí tức quanh người càng thêm sâu không lường được. Khi hắn biết được Lạc Trần bị Long Quyền thu làm đệ tử về sau, càng là tự mình triệu kiến Lạc Trần. Đây cũng là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Võ vận, Niết Bàn cựu chuyển 1209, 2599. Ta cùng ngươi sư tôn thân như huynh đệ, không cần câu nệ. Võ đế bây giờ đang lúc đỉnh phong, lại hoàn thành như thế hành động vĩ đại, tự nhiên là hăng hái. Hắn đối với phía dưới Võ Thiên Khung cùng Lạc Trần mỉm cười nói: "Hai người các ngươi đại biểu cho ta Bắc Cảnh thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, làm cộng đồng động viên tiến bộ." Đối mặt Võ đế thân thiết ân cần thăm hỏi, Lạc Trần một bộ được sủng ái như kinh. "Thu đồ đại điện ta liền không đi. Cái này mai lệnh bài ngươi thu, về sau chính là người trong nhà." Một cái rực rỡ kim lệnh bài trôi hướng Lạc Trần trước mặt. Lạc Trần hai tay tiếp nhận, nhìn xem trên lệnh bài kim sắc long văn, bái tạ nói: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng." "Ân, hai người các ngươi đi xuống đi." Theo Lạc Trần cùng Võ Thiên Khung cung kính rời đi. Võ đế lúc này mới đối lấy một bên không nói một lời Long Quyền vừa cười vừa nói: "Quyền đệ, ngươi đệ tử này không đơn giản a. Ta vậy mà đều nhìn không thấu tu vi của hắn." Nghe Võ đế lời nói, Long Quyền cười nhạt một tiếng: "Lạc Trần tự có cơ duyên, không phải chỉ có tư chất có thể làm không đến một bước này. Ngươi liền không hỏi một chút hắn cụ thể cảnh giới bao nhiêu?" Võ đế hiếu kỳ nói: "Không có hỏi." Long Quyền thản nhiên nói: "Ta cái này tiểu đồ đệ, tuổi nhỏ tận mắt nhìn thấy phụ mẫu tử vong, tâm tư nặng nề, mặc dù đối xử mọi người khiêm tốn, nhưng thực chất bên trong là lạnh lùng. Hắn chưa khởi thế lúc, ta cũng chưa từng trợ giúp qua hắn. Trong lòng đối ta có chỗ giấu giếm cũng bình thường." Lạc Trần tính cách như thế, ân đoán rõ ràng, ở chung lâu, tự thấy chân tâm. Long Quyền nói rất nhiều, nhìn cũng thông suốt. Chủ yếu là vì bỏ đi Võ đế trong lòng đối Lạc Trần khúc mắc. Võ đế không có đang nói chuyện, nhưng Long Quyền tới ở chung mấy trăm năm, tự nhiên sẽ hiểu Võ đế đã nghe lọt được. Bị cười. Hai người ăn ý nhảy qua chủ đề, trao đổi tiếp xuống đăng cơ đại điện. Theo Võ đế xuất quan, Trấn Ma Ti bắt đầu giải tán, riêng phần mình lao tới Bắc Cảnh tứ phương. Lạc Trần đứng tại đại doanh trước, tự mình đưa mắt nhìn Tiêu Tu Trúc chờ rời đi, giống nhau thường ngày. Đã rời đi Thanh Nguyên Thành sắp 2 năm, lần này hắn như cũng không thể trở về đi, liền phó thác Tiêu Tu Trúc mang một chút tài nguyên bảo vật đưa đi Liêu phủ. Hơn một năm nay, hắn hủy diệt 29 tòa yêu thổ, phá hủy 10 tôn thần bản thờ, giá trị bản thân cũng là tăng vọt. Hắn đối tài nguyên đòi hỏi lại không nhiều, tự nhiên để giành được không ít gia sản. Nghĩ đến tiểu nha đầu kia cũng nên trưởng thành. Chờ ta tại trấn Bắc Thành đứng vững gót chân, liền tiếp nàng tới. Lạc Trần trong lòng lặng yên suy nghĩ. "Đi thôi, Đồ Nhi." Long Quyền đi vào Lạc Trần bên người, vừa cười vừa nói: "Là, sư tôn." Lạc Trần bị Long Quyền mang theo, phi tốc chạy tới trấn Bắc Thành. Trấn Bắc Thành Bắc Cảnh thập nhị trọng thành đứng đầu, quyền lợi hệ tâm. Trấn Bắc Vương phủ cùng trấn Ma Ti tổng bộ đều tọa lạc ở này. Khoảng cách Hoàng Đạo Sơn cũng không xa. Lấy Long Quyền tốc độ, 3 canh giờ cũng đã đến. Trấn Bắc Thành bên ngoài, một tòa thông thiên trên cự phong. Trấn Ma Ti trọng lâu ở vào cái này trên đỉnh cao nhất, lấy huyền tiết trúc cơ, 9 tầng lầu các trang nghiêm nặng nề. Mây hạ là vực sâu vạn trượng, ngẫu nhiên có ngập trời ma khí sôi trào, lại bị đỉnh phong một tòa trấn ma đỉnh hấp thu trấn áp. Lạc Trần ánh mắt tò mò nhìn xem dưới chân vực sâu vạn trượng, trong đó yêu ma khí tức nhường hắn đều có chút run rẩy. Phía dưới này chính là trấn ma đại ngục, chỉ có một ít có giá trị yêu ma mới có thể bị giam giữ ở đây. Long Quyền cùng Lạc Trần đứng tại đỉnh núi, nhẹ nói: "Lạc Trần, đối đãi yêu ma xưa nay đều là tất phải giết, chỉ là không nghĩ tới cái này trấn ma ti tổng bộ còn có trấn ma đại ngục tồn tại." "Giống như là nghĩ tới điều gì?" Lạc Trần mở miệng hỏi. "Sư tôn, kia Bạch Long Giang Long cung giao long cũng bị trấn áp ở đây sao?" "Chính là..." Long Quyền gật đầu, giải thích nói: "Long cung thần thánh một ngày không chết, đầu này giao long sẽ không phải chết." Lạc Trần trong lòng cảm khái, dù là phía sau ngươi có một tôn nhất bản cựu chuyển tồn tại, cũng vẫn như cũ lưu lạc trở thành tù nhân. Hắn càng thêm tỉnh táo chính mình, không thể lâng lâng. Trở thành Long Quyền đệ tử, làm càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn tất nhiên trở thành thế lực đối địch trọng điểm chiếu cố mục tiêu, thậm chí là tất sát mục tiêu. "Ta để cho người ta dẫn ngươi thật tốt quen thuộc nơi này, về sau một chút phiền toái cũng cần chính ngươi đi xử lý." Long Quyền vỗ Lạc Trần bả vai, thân ảnh biến mất không thấy. Lạc Trần không hiểu, còn không có hỏi rõ ràng chính mình sẽ có phiền phức gì, Long Quyền liền biến mất. 9 tầng lầu các chỗ cửa lớn, một người trung niên chậm rãi đi ra, cung kính bên trong mang theo một tia xem kỹ, nhưng là nấp rất kỹ. Lạc Trần cái này kiếp trước kiếp này không có sống qua 50 năm thiếu niên, cũng không có phát giác. "Lạc công tử, tổng binh đại nhân để cho ta mang ngài đi dạo một vòng. Ngài xưng hô ta là Đinh Hà liền có thể." "Đinh Hà, Thần Tâm Thông Huyền 389, 604. "Đinh đại nhân, làm phiền." Lạc Trần ôm quyền cảm tạ. Hai người một đường dọc theo đỉnh núi lầu các một đường hướng phía dưới. Cái này cả tòa Thông Thiên Cự Phong cùng xung quanh mấy chục tòa sơn phong đều là trấn ma tổng bộ địa bàn. Qua lại người đều có tu vi bản thân. Lạc Trần đến như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ vứt xuống một cục đá, nhường một số người tâm tình phấn động. "Đinh đại nhân, ta là sư tôn đệ tử thứ ba, kia còn lại hai vị sư huynh đâu? Không tại trấn ma ti sao?" Lạc Trần vốn là đệ tử nhỏ nhất, theo lý thuyết, hắn tới đây cũng nên đi gặp qua hai vị sư huynh. Đinh Hà nhìn một chút Lạc Trần sắc mặt, phát giác được vị này tam công tử là thật không biết rõ, lúc này mới tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng: "Tổng binh đại nhân, đại đệ tử bây giờ thân ở Cổ Hoa Châu, nhị đệ tử theo đại quân xuất chinh, bây giờ hẳn là trấn thủ tại Cự Hùng Quan." "Cổ Hoa Châu?" Lạc Trần nhướng mày, "Cổ Hoa Châu ở vào Cửu Châu trung tâm, đây chính là địch quân đại bản doanh." Đinh Hà nói mịt mờ. Lạc Trần vẫn là nghe được một số khác biệt, chẳng lẽ là bị bắt, hay là làm phản rồi? Trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán, ngoài miệng lại là đáng tiếc nói: "Đáng tiếc, lần này chưa thể cùng hai vị sư huynh gặp nhau." Hồi tưởng cùng Long Quyền lần thứ nhất gặp mặt lúc, ở đằng kia phương trong lầu các, Long Quyền liền nói qua, trấn Ma Ti thiếu một vị người thừa kế. Trong lời nói, rõ ràng là muốn đem đệ tử thứ ba bồi dưỡng thành trấn Ma Ti người thừa kế. Nghĩ đến là phía trên hai vị sư minh trí không ở chỗ này, A Lạc Trần âm thầm phân tích trấn Ma Ti bên trong quan hệ phức tạp. thời gian cũng lặng yên trôi qua. Võ đế đăng cơ đại điển đến. Chương 81, ba môn truyền thừa, nước khung thất tuyệt đao. Chương 81, ba môn truyền thừa, nước khung thất tuyệt đao. Thời gian như nước, 3 tháng thoáng qua mà qua. Võ đế đăng cơ ngày, hùng vĩ trang nghiêm. Trấn Ma Ti tổng bộ một ngọn núi phía trên, Lạc Trần đứng chắp tay, khí chất càng phát ra trầm ổn nội liễm. Hắn nóng nhìn trấn Bắc Thành phương hướng, lặng lặng đợi. Chỉ chốc lát, Long Quyền xuất hiện tại Lạc Trần trước người, vừa cười vừa nói: "Đi thôi." "Là, sư tôn." Lạc Trần bằng lòng một tiếng, đi theo Long Quyền hướng phía trấn Bắc Thành mà đi. Trấn Bắc Thành bây giờ vô cùng náo nhiệt, lúc này hội tụ Bắc Cảnh lớn nhỏ tất cả thế lực người. Lạc Trần một đường đi theo, xuyên qua từng tòa cung đình, đi vào trong Hoàng Thành Tâm. Đứng thẳng ở bách quan bên cạnh, một bộ Trấn Ma Ti bộ tuần sát sứ áo bào, sấn thác thiếu niên anh tư bất phàm. Đúng vậy, từ khi tiến vào Trấn Ma Ti tổng bộ, hắn chức quan cũng đã nhận được tấn thăng. Không có người cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu không phải Lạc Trần biểu hiện ra thực lực không đủ, hắn hẳn là có thể tại tiến một bước. Bất quá 20 tuổi Trấn Ma Ti bộ tuần sát sứ, cũng coi là mở khơi dòng. So trấn thủ một phương trọng thành tổng tư còn cao hơn cấp một. Nhìn xem đứng ở bách quan đứng đầu Long Quyền, Lạc Trần giật giật khóe miệng. Đây chính là có núi dựa lớn cảm giác. Ngước đầu nhìn lên phía trước 99 tầng trời dai, màu đen vân vân gấm thảm, tự thừa thiên môn bên ngoài một đường kéo dài đến Thái Hòa Điện. Hai bên bảy trận kim giáp thị vệ đều là huyền khiếu võ giả, cương khí ngưng tụ không tan, như ngàn phong sừng sững. Võ đế thân mang mặc kim sen lẫn long văn võ đế miện phục, tự thiên điện mà ra, mũi chân đạp ở cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên. Mỗi một bước rơi xuống, đều có trầm thấp vang vọng tự long mạch chỗ sâu truyền đến. Đây là võ đế hoàng đạo long khí cùng long mạch cộng hưởng khí tức. Bậc thang hạ, văn võ ba quan, võ đạo cường giả, danh gia vọng tộc, phúc địa động thiên đều liễm tức không người, cùng nên võ đế. Thế thiên về sau, võ đế ngồi cao đế tọa phía trên, có chút đưa tay, một đạo ánh sáng màu hoàng kim thẳng lên trời cao, xé rách màn trời. Trên hoàng thành không đống nhiên hiện ra từ chân lý võ đạo ngưng tụ thành đại võ hai chữ. Đại võ hoàng triều. Mọi người dưới đài cùng kêu lên hô to. Võ đế và thuế, võ đạo vĩnh xương. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến thiên địa rung động. Võ đế quanh thân hoàng đạo long khí càng phát ra hừng hực. Dùng võ lập quốc, võ đạo vi tôn, nay nhận đại thống, làm đỉnh định bát hoang, nhất thống cửu châu đại võ hoàng triều, võ đế đăng cơ đại điển đến đây là kết thúc. Mà võ đế thượng vị sau đạo thứ nhất ý chỉ chính là chỉnh binh xuất chinh. Từ đại hoàng tử võ thiên khung lãnh binh, xuất phát cự hùng quan, thế tất yếu trong vòng nửa năm công phá tòa này hùng quan. Lạc Trần thế mới biết, thì ra võ đế chỉ có một vị con trai trưởng, chính là võ thiên khung. Võ đế lúc tuổi còn trẻ, si mê võ đạo, cũng không có sinh ra dòng dõi, về sau trở thành cường giả về sau, sinh ra dòng dõi quá mức gian nan, hao hết vô số tâm huyết mới sinh ra một vị. Mà võ thiên khung thiên tư cùng nộ tính cũng là phi phạm, võ đế đối vị này nhi tử vẫn là rất hài lòng. Võ thiên khung thực lực không kém, từ hắn lãnh binh, tại phái người phụ tá, nghĩ đến rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía. Sau 3 ngày, Trấn Ma Ti tổng bộ, Lạc Trần trở lại chính mình ở nơi này sơn phong trong động phủ. Long Quyền 3 tháng này rất vội vàng, tân triều thành lập, có thật nhiều chuyện cần hắn cùng võ đế thương nghị, cũng không để ý tới Lạc Trần. Bây giờ võ đế đăng cơ qua đi, hắn mới có thời gian tới hỏi một chút Lạc Trần. Sư tôn. Lạc Trần đem Long Quyền dẫn vào trên đại điện thủ, chính mình thì đợi. Long Quyền cười cười, trong mắt vẻ mệt mỏi đều tiêu tán không ít. Hôm nay ta tới đây liền để cho ngươi tiếp nhận truyền thừa. Lạc Trần nghe vậy thần sắc rung động, trong mắt mang theo chờ mong. Long Quyền gặp hắn bộ dáng này, âm thầm gật đầu. Hắn theo không gian bí bảo bên trong, lấy ra 3 cái thủy tinh, một cái đen như mực, một cái thất thải, một cái huyết hồng. Đây là ta vì ngươi chọn lựa 3 môn truyền thừa, chỉ cần luyện thành, đầy đủ ngươi được lợi trung thân. Ta xem ngươi dùng đao, môn này liệt khung thất tuyệt đao bao hàm 7 thức đao pháp, cuối cùng một đao không phải pháp tướng không thể thực chiến, đầy đủ ngươi dùng thời gian rất lâu. Cái này thứ 2 cửa, bởi vì ngươi luyện thể không tệ, đặc biệt vì ngươi lựa chọn một môn quyền pháp, tên là Hám Thiên Thần Quyền. Cuối cùng một môn, là một tôn pháp tướng công pháp, tên là Lục Tiên Tu La Pháp Tướng Long Quyền. Nói xong lời cuối cùng, dừng một chút, nói tiếp: "Bởi vì ngươi sở tu đã là tuyệt thế quan tường đồ, ta liền không cho ngươi. Môn này pháp tướng lấy sát nhập đạo, thích hợp nhất ta Trấn Ma Ti, nhưng quá mức cực đoan, dễ dàng phản vệ tự thân, ngươi nếu là nghĩ rõ ràng, ta còn có thể cho ngươi đổi một môn." Long Quyền nói, hai con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú Lạc Trần. "Sư tôn, liền môn này a?" Lạc Trần không do dự, liền đáp ứng. Long Quyền đem môn này truyền thừa lấy ra, ý tứ đã rất rõ ràng. Chính mình cũng đúng môn này pháp tướng cảm thấy rất hứng thú. "Tốt." Long Quyền cười lớn một tiếng. Vô vô Lạc Trần bà bay, chắp hai tay sau lưng rời đi. "Ngươi trước tiếp nhận truyền thừa, tự mình tu luyện một phen, về sau có cái gì không hiểu có thể tới tìm ta." Lạc Trần đứng dậy đưa tiễn. Đợi cho Long Quyền đi xa, lúc này mới trở lại đại điện, ánh mắt rơi vào bàn bên trên 3 cái thủy tinh. Môn này đao pháp không tệ, có thể phối hợp âm dương chân cương phát huy uy năng mạnh hơn. Quyền pháp lời nói, ta không thiếu đối địch thủ đoạn, về sau có thừa thọ nguyên suy nghĩ thêm tu hành. Về phần cuối cùng, Lạc Trần ngồi xếp bằng, từng cái đem 3 môn truyền thừa ánh vào thức hải. Võ học, Liệt Khung Thất Tuyệt Đao, chưa nhập môn. Võ học, Hám Thiên Thần Quyền, chưa nhập môn. Công pháp, Lục Thiên Tu La Pháp Tướng, chưa nhập môn. Chưa tu đao pháp, hiện ra ở bên ngoài, duy trì thiên tài người thiết lập. Lạc Trần nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy dạng này mới bảo hiểm. Hắn hiện tại thọ nguyên còn thừa không nhiều, muốn tính toán tỉ mỉ một chút. Đầu nhập 500 năm thọ nguyên diện hóa Liệt Khung Thất Tuyệt Đao thành công, đầu nhập 500 năm thọ nguyên diện hóa võ học. Năm thứ nhất, người lĩnh hội Liệt Khung Thất Tuyệt Đao thức thứ nhất, Đoạn Xuyên. Bằng vào quá khứ kinh nghiệm đao pháp, lĩnh hội nhập môn. Thứ 50 năm, người phân biệt lĩnh ngộ 3 thức đầu đao pháp, chiến lược tăng lên. Năm thứ 100, người lĩnh ngộ thức thứ tư đao pháp, Mạn Giang. Đao ảnh trung điệp, một thức hóa trăm chiêu, như mưa to che sông. Thứ 300 năm, người lĩnh ngộ thức thứ năm đao pháp, Tú Uyên. Đao ý ngưng khí thành trướng, quỷ quyệt khó lường. Thứ 500 năm, thức thứ sáu đao pháp lĩnh ngộ bên trong Lạc Trần nhìn thoáng qua còn lại Thọ Nguyên, vẫn là quyết định đem thức thứ sáu đao pháp thôi diễn đi ra. Về phần một thức sau cùng, hắn đã không ôm hy vọng. Càng về sau đao pháp tiêu hao Thọ Nguyên liền càng khổng lồ. Tiếp tục thôi diễn đao pháp. Thứ 780 năm, người lĩnh ngộ thức thứ sáu đao pháp, Ngưng Sương. Xuất đao thời điểm, mang theo cực hàn chân ý, đông kết tất cả, làm hậu tục sát chiêu làm nền. Thọ Nguyên, 20, 200. Võ học, liệt khung thất tuyệt đao, lại thành, vô tận cảm ngộ sông lên đầu, tựa như hắn thật khổ tu mấy trăm năm đao pháp đồng dạng. Một chiêu một thức đều hạ bút thành văn, không chút gì trì trệ. Đao pháp này giai đoạn trước đao thế cương mãnh phá phòng, hậu kỳ đao pháp chú trọng ý khống thiên địa. Phối hợp lại, đại khai đại hợp lại giấu giếm quỷ quyệt. Lạc Trần cảm ngộ đao pháp, trong lòng rất hài lòng. Chương 82, gia cát tinh, vẫn. Chương 82, gia cát tinh, vẫn. Lại qua nửa tháng, Trấn Ma Ti tổng binh, Cửu Châu võ đạo chí cao một trong, Long Quyền thu đồ đại điện, điệu thấp cử hành. Bởi vì võ đế đăng cơ đại điện cử hành không bao lâu, lần này thu đồ đại điện cử hành rất điệu thấp, qua lại đều là cùng Trấn Ma Ti giao tình không tệ thế lực. Đám người còn lại đều không có mời. Đương nhiên không có mời cũng có thể đến, Lạc Trần cũng không chê hạ lễ nhiều. Đại điển qua đi, Lạc Trần giá trị bản thân tăng gọn. Xế chiều hôm đó, Long Quyền triệu kiến Lạc Trần. Tu hành thế nào? Long Quyền cười hỏi, nhìn tâm tình cũng tệ. Liệt khung thất tuyệt đao đệ tử đã lĩnh ngộ ba thức đầu. Lạc Trần trong lòng trầm ngâm, báo ra một cái tương đối bảo thủ tiến độ. Ha ha ha. Long Quyền trong lòng giật mình, ngay sau đó cười ha ha. Kém chút kinh ngạc đứng lên. Không tệ, không tệ. Năm đó nhị sư minh ngươi, lĩnh ngộ trước đây ba thức thật là hao tốn một năm a. Long Quyền nghĩ tới điều gì, cảm khái nói rằng, lúc này hắn càng xem Lạc Trần càng là hài lòng. Nếu là tương lai khí vận cũng tệ, nên có cơ hội đứng tại hắn độ cao này. Long Quyền cũng không có nhường Lạc Trần ở trước mặt mình thi triển một lần dự định. Nhìn thấy Lạc Trần đối với tu hành sự tình không có nghi vấn, liền trầm ngâm sơ qua, rồi mới lên tiếng. Bây giờ ngươi đến tiếp sau tu hành đã đi vào quỹ đạo, có thể đối tương lai tiền đồ có chỗ ý nghĩ. Đối mặt Long Quyền hỏi thăm, Lạc Trần nói rằng, toàn bằng sư tôn làm chủ. Hắn cái này bộ tuần sát sứ vẫn là không chức, hắn cũng không tốt tự tiện mở miệng. Long Quyền gật gật đầu, nói ra hai con đường. Thứ nhất, chính là ở tại Trấn Ma Đại Ngục bên trong, làm một Trấn Ma Ngục Thừa, trông coi nhà ngục yêu ma, có một chỗ tốt, chính là có đầy đủ thời gian tu hành. Thứ hai, bây giờ Đại Hoàng tử chỉnh quân xuất chinh, lập tức liền muốn đi trước tiền tuyến, ta Trấn Ma Ti cũng cần điều động nhân thủ theo quân phụ tá, đây là một cái lịch luyện cơ hội tốt. Long Quyền nói xong, liền chờ Lạc Trần làm ra lựa chọn. Lạc Trần kỳ thật đi vào Trấn Ma Ti tổng bộ hơn 3 tháng, đối kia vực sâu vạn trượng dưới Trấn Ma Đại Ngục cảm thấy rất hứng thú. Hôm nay vừa vặn có cơ hội hỏi thăm. Sư tôn, kia Trấn Ma Đại Ngục bên trong trấn áp yêu ma lại sẽ định kỳ chém giết. Lạc Trần mang theo vẻ chờ mong hỏi, nếu là Trấn Ma Đại Ngục bên trong yêu ma cần định kỳ xử lý, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn lưu lại, làm một cái không tình cảm chút nào yêu ma đạo phủ. Đây chính là nhường cả tòa Trấn Ma Ti làm công cho hắn, kiếm lấy thọ nguyên cơ hội. Long Quyền trong lòng không rõ ràng Lạc Trần hỏi cái này làm gì. Hắn bất kiên nhẫn giải thích nói, Trấn Ma Đại Ngục bên trong chỗ giam giữ yêu ma, nếu không phải là khó mà giết chết tuyệt thế đại yêu, hoặc là chính là có giá trị, không thể chém giết, cho nên mới giam giữ yêu ma. Ngươi nếu là muốn làm Trấn Ma Ngục Thừa, ta cũng không phản đối. Long Quyền giải thích nói, cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là chính thay nghe được, vẫn còn có chút thất lạc. Sư tôn, ta nguyện ý theo quân xuất chinh. Lạc Trần trong lòng thất vọng, quyết định. Bắc cảnh trừ ma lệnh vừa mới kết thúc không lâu, cương vực bên trong yêu ma bị quét sạch một lần, lại thêm võ đế ngưng tụ hoàng đạo khí vận, chấn áp cương vực, bắc cảnh bên trong yêu ma chỉ sợ muốn co đầu rút cổ thời gian rất lâu. Vì thu hoạch đầy đủ thọ nguyên, theo quân xuất chinh ngược lại là lập tức lựa chọn tốt nhất. Tốt, ngươi tới cự hùng quan, có thể tìm ra nhị sư minh ngươi Lâm Trác, hắn tự sẽ chiếu cố ngươi. Chuẩn bị cẩn thận, chờ xuất chinh ngày, ta tự mình vì ngươi tiễn đưa. Long Quyền tâm tình cực kỳ vui mừng, có một cái nghe lời bất lo đồ đệ vẫn là rất vui vẻ. Đưa mắt nhìn Long Quyền rời đi, Lạc Trần nghĩ nghĩ, hỏi thăm một chút đại quân xuất chinh ngày, còn có nửa tháng sao? Lạc Trần trong lòng nhất định, cùng ngay liền tiến đến Trấn Bắc Thành một đầu phồn hoa trong ngõ nhỏ, mua sắm một tòa xa hoa bốn nhà đại trạch viện. Trấn Bắc Thành phồn hoa khu vực bất động sản vốn là giá trị cao, cũng may Lạc Trần vốn liếng phong phú, không phải còn cần hướng sư tôn mở miệng. Nhìn xem chỗ này phủ đệ, Lạc Trần rất hài lòng. Nửa tháng thời gian, đầy đủ ta đem liếu thuốc một nhà nhận lấy. Lạc Trần tự lẩm bẩm. Ban đêm dễ dàng cho Long Quyền nói một tiếng, một thân một mình hướng phía Thanh Nguyên Thành mà đi. Long Quyền đối Lạc Trần loại này có ơn tất báo cách làm vẫn là rất hài lòng. Thân làm Lạc Trần sư tôn, đương nhiên không hy vọng Lạc Trần là vong ân phụ nghĩa người. Rời đi Trấn Ma Ti tổng bộ, Lạc Trần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh. Chính mình tu vi võ đạo đầy đủ cao thầm, trở lại Thanh Nguyên Thành tối đa cũng liền một ngày tả hữu. Nhưng là từ Thanh Nguyên Thành tiến về Trấn Bắc Thành, mang nhà mang người, trên đường khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Còn thừa nửa tháng thời gian, vẫn là rất vội. Ngay tại Lạc Trần trong lòng tính toán thời điểm, đi ngang qua một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn lâm, phía dưới một đạo xích hồng đao mang ầm vang chém xuống, hướng phía hắn chạm mặt tới. Lạc Trần tại đao mang chém ra trong nháy mắt, liền bắt được chân cương chấn động. Ầm vang, kim lân ra khỏi vỏ, trải qua đế khí còn thừa tinh hoa rèn luyện, hình như có một đạo long ngâm vang vọng. Trong chớp mắt, liền chém vỡ chạm mặt tới chân cương. Đao mang xu thế không giảm, hướng phía dưới sơn lâm kích sạng. đất đá tung tóe, đại địa vỡ ra một đạo khe nứt. Lạc Trần đứng ở cao thiên, thần sắc đạm mạc. Thần niệm quét sạch tứ phương, hai mắt có chút nheo lại. Gia Cát Tinh, ta không có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Gia Cát Tinh một bộ áo bào đen, đem khuôn mặt dùng thần thông che giấu, lại không nghĩ rằng Lạc Trần vậy mà một cái khám phá thân phận. Hắn làm sao biết? Lạc Trần là nhìn thấy đối diện áo bào đen đỉnh đầu lơ lửng đại danh mới hiểu. Dù là trong lòng kinh ngạc, nhưng Gia Cát Tinh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, không nói một lời. Tại dưới chân hắn, một tòa vạn lôi liên đài chậm chậm chìm nổi. Thiên khung bỗng nhiên phong vân biến ảo, lôi xà xen lẫn, thiểm điện dày đặc. Võ đạo thần thông. Lạc Trần lông mày nhíu lại, nhếch miệng cười một tiếng, cứ như vậy quanh tay lánh mâu nhìn chăm chú. Thảo. Đối diện Gia Cát Tinh thấy một màn này, trong lòng phẫn nộ. Thiên khung phía trên lôi đỉnh càng phát ra nóng nảy, hóa thành một mảnh lôi hải. Lôi hải phía dưới, Lạc Trần sợi tóc bay múa, ánh mắt lại càng phát ra nghiền ngẫm. Hắn tự mình nói rằng, ta vốn cho rằng tại đại điện bái sư phía trên, các ngươi Gia Cát gia sẽ đến đưa lên một phần hạ lễ, đến tìm cầu hòa hiểu. Không nghĩ tới a, các ngươi lựa chọn đơn giản nhất đấu pháp. Lôi hải cuộn cuộn, trong nháy mắt nuốt hết Lạc Trần tứ phương. Gia Cát Tinh trong lòng vui mừng, hắn mỗi lần xuất thủ vốn là bước lên cực lớn phong hiểm, tuyệt không cho phép có sai lầm. Ánh mắt hung ác, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức bể bại, ánh mắt lại càng phát ra hung ác. Lôi hải trên không, một đạo từ màu tím sậm lôi đình hội tụ lôi long gào thét, hướng phía Lạc Trần đáp xuống. Phía dưới hơn 10 dặm sơn lâm đều bị tòa này lôi hải bao trùm, hóa thành một phiến đất hoang vu. Gia Cát Tinh trong lòng đại định, một kích này cho dù là thần tâm thông huyền cũng không dám đón đỡ. Lạc Trần một cái thần ý ngưng hình dựa vào cái gì có thể tiếp được? Ổn. Lúc này hắn liền phải bỏ chạy, thậm chí để cho an toàn, bọn hắn Gia Cát gia đã từ lâu cả tộc di chuyển, hiện tại cũng nhanh ra cự hùng quan. Ngay tại Gia Cát Tinh bay người lúc, một đạo khổng lồ uy áp tự trên lôi hải bay lên. Lôi hải lắng lại, lôi long gào thét. Gia Cát Tinh thần thông phản vệ, miệng phun một ngụm lịch huyết, kinh hãi quay đầu. Không có khả năng. Tại hai con ngươi bên trong, phản chiếu lấy một tôn đỉnh thiên lập địa kim thân pháp tướng. Lạc Trần đứng ở trấn ngục địa tạng pháp tướng chỗ mi tâm, thư triển thân thể, có một loại tránh thoát trói buộc thoải mái. Theo hắn tấn thăng pháp tướng về sau, còn chưa hề thi triển qua. Cái này nhất cử nhất động có thể dẫn động thiên địa chi lực thủ đoạn, là vô số võ giả suốt đời cũng khó có thể đến lĩnh vực. Pháp tướng chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay, Gia Cát Tinh khí tức quanh người bị phong tỏa, như là một con kiến. Chương 83, chỉ huy phó làm Tô Trị chương 83, chỉ huy phó làm Tô Trị sừng sức thiên địa pháp tướng tiêu tán. Lạc Trần thu hồi Gia Cát Tinh trên người không gian bí bảo, thân ảnh hướng phía Thanh Nguyên thành phương hướng tiếp tục đi tới. Khi hắn thời gian qua đi 2 năm lần nữa đứng tại Liêu phủ cổng lúc, thần sắc vẫn còn có chút hoảng hốt. Cổng gia đinh nhìn thấy người tới, trên mặt vui mừng. Đại thiếu gia trở về. Một tiếng thông báo, làm cho cả Liêu phủ đều náo nhiệt không ít. Lạc Trần tràn đầy nụ cười, đi vào đại môn. Cùng Liêu thúc bá mẫu gặp mặt tất nhiên là một hồi quan tâm hàn huyên. Tiểu nha đầu cũng trổ mã đến Thủy Linh, năm nay đã 8 tuổi. Không có 2 năm chưa chắc xa lạ, tiểu nha đầu vẫn như cũ rất ưa thích kể cận ca ca. Lạc Trần tại cùng người nhà nếm qua một bữa ăn tối thịnh soạn sau, lúc này mới đem lần này trở về chuyện nói ra. Di chuyển. Liêu Hưng Thịnh nghi hoặc. Cái này Thanh Nguyên thành cũng là thập nhị trọng thành một trong, chúng ta cư ngụ ở nơi này hẳn là cũng không có vấn đề chứ? Lạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Liêu Thúc nói rằng cũng có đạo lý, nhưng Lạc Trần kinh nghiệm trước đó ra cắt ra làm ra chuyện, thêm nữa vừa mới ra cắt tình tập kích bất ngờ, nhưng trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy dọn nhà mới là cử chỉ sáng suốt. Về sau địch nhân của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Theo hắn quật khởi, trong bóng tối đắc tội thế lực cũng biết càng ngày càng nhiều. Thanh Nguyên thành mặc dù là thập nhị trọng thành một trong, nhưng nội tình còn kém rất rất xa bây giờ đại võ hoàng đô, trấn Bắc thành. Hắn đem trong lòng lo lắng nói ra. Nghĩ nghĩ, sờ lên dao dao mái tóc. Dao dao cũng muốn tới chúc cơ tuổi tác, trấn Bắc thành tài nguyên cũng muốn so nơi này tốt quá nhiều. Cuối cùng Lạc Trần vẫn là thuyết phục Liêu Thúc. Ngày thứ hai, Liêu Thúc bá mẫu bắt đầu bận trước bận sau, thu thập hành lý vật phẩm. Tòa phủ đệ này cũng không tính bán thành tiền, ngược lại Liêu gia cũng không thiếu tiền bạc. Lạc Trần nhàn rỗi không chuyện gì, tiến về Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti cùng mấy vị quen biết trấn ma giáo úy chuyện phiếm. Thời gian qua đi 2 năm lần nữa đi vào Thanh Nguyên thành trấn Ma Ti, cũng coi là áo gấm về quê. Lạc Trần lúc này mới theo Tiêu Tu Trúc trong miệng biết được, thì ra Gia Cát Tinh sớm đã tử đi tổng ty chức vị. Nghĩ đến Lạc Trần bị Long Quyền Thu làm thân truyền, nhường Gia Cát gia tộc có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn không nguyện ý buông xuống thế gia mặt mũi, lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Đáng nhắc tới chính là Vương Dược bọn người trở lại Trấn Ma Ti về sau, bởi vì 2 năm này đi theo Lạc Trần kiếm lấy không ít công lao, thực lực đầy đủ, như Vương Dược cũng thành công tấn thăng Trấn Ma giáo úy. Tới gần trạm vào tối, Lạc Trần mới từ Trấn Ma Ti rời đi. Nhìn qua Lạc Trần thẳng tắp bóng lưng, Trấn Ma Ti cửa chính Tiêu Tu Trúc cùng Việt Vô Thường bọn người thần sắc đều có chút hoảng hốt. Nhất là Việt Vô Thường, hắn là Trấn Ma Ti bên trong sớm nhất tiếp xúc Lạc Trần. 4 năm trước tấm kia khuôn mặt non nớt bây giờ còn trước mắt rõ ràng. Chỉ trước mắt, Lạc Trần cũng đã trở thành đại võ hoàng triều tân tấn quyền quý. Bị Cửu Châu võ đạo đỉnh phong một trong thu làm đệ tử, tự thân thiên phú võ đạo thực lực cũng là thế hệ trẻ tuổi hàng đầu. Nghĩ kỹ lại, nhóm người mình có thể ở Lạc Trần chán nản nhất lúc tới kết bạn, cho trợ giúp, cũng là một loại vật khí. Về sau có năng lực mong muốn tấn thăng, đây cũng là một khối rất trọng yếu nước cờ đầu. Lạc Trần không để ý đến đám người phức tạp tâm tư, trở lại Liêu phủ. Trong trong ngoài ngoài có thật nhiều người đến đây tiễn biệt. Lạc Trần trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, Thanh Nguyên thành tự nhiên có thật nhiều người đến đây lấy lòng, dù là lăn lộn với mặt. Lạc Trần đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngày thứ ba, Lạc Trần mang theo Liêu phủ đám người, cùng 5 chiếc xe ngựa lắc ung dung lên đường. Giao Giao lộ ra rất hưng phấn. Tiểu nha đầu không có bất kỳ cái gì phiền não, cũng không có rời quê hương ưu sầu. Nàng chỉ biết là bên người còn có phụ mẫu ca ca làm bạn. Sau mười mấy ngày, Trấn Bắc Thành hùng vĩ tưởng thành chậm rãi xuất hiện tại cuối tầm mắt. Ca ca, cái kia chính là Trấn Bắc Thành sao? Bắc cảnh lớn nhất thành trì. Đối mặt Giao Giao hỏi thăm, Lạc Trần cười gật đầu đáp lại. Về sau Giao Giao liền muốn ở chỗ này sinh sống. Một đoàn người chậm rãi tiến vào thành trì, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lạc Trần rất điệu thấp, hắn cũng không hy vọng Liêu Thúc một nhà nhận quá nhiều cái dậy. Đi vào tân phủ đệ trước, Liêu Hưng Thịnh cùng bá mẫu ngẩng đầu nhìn cửa phủ bên trên Liêu phủ hai chữ, có chút ngây người. Liêu Thúc, ta ngày bình thường ở tại trấn Ma Ti tổng bộ, tòa phủ đệ này chính là cho các ngươi chuẩn bị. Trần Nhi a, đây cũng quá lớn. Bá mẫu Vương Thị cũng có chút ngây người. Lạc Trần cũng không quá nhiều giải thích, nắm Giao Giao tay bước vào Liêu phủ. Tại trấn Bắc Thành trợ giúp Liêu Thúc một nhà quen thuộc hoàn cảnh, chờ đợi 3 ngày. Cuối cùng tại Giao Giao không bỏ được trong ánh mắt, Lạc Trần lần nữa trở lại trấn Ma Ti tổng bộ. Vừa mới trở về, liên nhận được tổng binh Long Quyền triệu kiến, đi vào tổng bộ đỉnh cao nhất 9 tầng trong lầu các. Sư tôn, Lạc Trần cung kính hô một tiếng, ngồi. Long Quyền chỉ vào đối diện cái ghế nói rằng, Lạc Trần đặt mông ngồi xuống, chờ đợi văn. Hắn là bóp lấy thời gian trở về. Long Quyền hiện tại tìm hắn, cũng hẳn là dặn dò lập tức xuất trình công việc. Quả nhiên, Long Quyền trầm mặc một cái chớp mắt, trầm trầm nói rằng, lần này ta Trấn Ma Ti sẽ phái ra một vị chỉ huy phó làm, 2 vị tuần sát sứ, cùng 3.000 tên Trấn Ma giáo úy theo quân xuất trình. Trên chiến trường, không cần ta Trấn Ma Ti đi liệu, đến lúc đó ngươi nghe theo an bài liền có thể. Đối mặt Long Quyền căn dặn, Lạc Trần gật đầu nói phải. Hai người nói chuyện công phu, ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng thông báo. Tại Long Quyền gật đầu về sau, một vị trung niên hán tử người mặc một thân giản lược áo bào đen đi lại ung dung tiến vào. Hán tử đầu tiên là hướng phía thượng thủ Long Quyền ôm quyền hành lễ, ánh mắt liền rơi vào ngồi ngay ngắn ở một bên Lạc Trần trên thân, trong mắt mang theo không che giấu chút nào xem kỹ. Lạc Trần trong lòng nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía đối phương đỉnh đầu. Tô Trị, Niết Bàn Nhất Chuyển 780-2099. Nhìn thấy đỉnh đầu biểu hiện danh tự, Lạc Trần trong lòng liền có đáp án. Người tới chính là Trấn Ma Ti chỉ huy phó làm cho một Kim Giáp Thiên tướng Tô Trị, cũng là Trấn Ma Ti số ít Niết Bàn cảnh cường giả. Lần này từ hắn dẫn đội cũng đã rất hợp lý, nhưng là hắn nhìn mình ánh mắt chuyện gì xảy ra? Lạc Trần tự hỏi đây là lần thứ nhất cùng đối phương gặp mặt, không đợi hắn hồi tưởng ra cái gì, Tô Trị liền ngữ khí bình thản nói rằng: Tổng binh đại nhân, trước đây tuyến chiến trường cũng không phải đùa giỡn, ngài thật nhỏ hơn công tử cùng một chỗ tiến về. Ngữ khí của hắn có thể nói là không chút khách khí, ngay trước Lạc Trần mặt liền nói ra. Lạc Trần mặt ngoài không có bất kỳ cái gì gợn sóng, kỳ thật nội tâm cũng không có. Hắn an bị lấy, lặng lặng nghe. Long Quyền khoát khoát tay, thẳng thắn nói rằng: Chiến trường sự tình, đại hoàng tử tự sẽ quyết đoán. Ta Trấn Ma Ti chủ yếu chức trách vẫn là quét sạch yêu ma. Đại võ chiếm lĩnh Thiên Ngọc Châu đã có thời gian không ngắn, đại quân đều tại Cự Hùng Quan bên ngoài trấn thủ. Phía sau cương vực bên trong, chạy trốn tàn binh chiếm núi làm mưa, yêu ma hoành hành, thế ra các cứ. Quét sạch vực nội yêu ma tà ma mới là các ngươi chủ yếu chức trách. Những này Lạc Trần vẫn là rất để cho ta hài lòng. Long Quyền lời nói rơi xuống, trong phòng yên tĩnh có thể nghe. Tô Trị nghiêm túc khuôn mặt khẽ bước cằm, tổng binh đều nói như thế, hắn ngược lại không tốt lại cự tuyệt, đành phải chắp tay. Lạc Trần đứng dậy mỉm cười nói, về sau có cái gì làm không đúng, còn cần chỉ huy sứ đại nhân thông cảm nhiều hơn. Điện hạ khách khí. Chương 84, Thiên Ngọc Châu, Chính Dương Thành. Chương 84, Thiên Ngọc Châu, Chính Dương Thành. Cùng vị này chỉ huy phó làm lần thứ nhất gặp mặt cũng không thế nào vui sướng. Đợi cho ba người thương lượng một chút chi tiết, ngày mai về sau đại quân xuất phát, Tô Trị liền rời đi trước. Lạc Trần đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Long Quyền. Sư tôn, ta giống như không có đắc tội qua vị này a. Hắn quyết định hỏi rõ ràng, nếu là thật không thể điều tiết, chính mình cũng muốn cẩn thận đề phòng. Long Quyền khoát khoát tay, giải thích nói rằng, ngươi thật là tương lai Trấn Ma Ti người cầm lái, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể gối cao không lo. Ta những thuộc hạ này cũng không hy vọng tương lai đi theo người sẽ là một vị chỉ có thiên tư, đảm bình trên giấy người. Cần thu hoạch được bọn hắn tán thành, ngươi còn cần cố gắng. Ít ra, ngươi vừa mới biểu hiện, nhường Tô Trị không lời nói. Lạc Trần gật đầu, trong lòng cũng sáng suốt mấy phần. Hướng về Long Quyền cáo biệt, Lạc Trần trở lại chính mình ở lại trên ngọn núi. Hôm sau, Trấn Bắc Thành bên ngoài tiếng người huyên náo, vô số hắc giáp tướng sĩ sắp hàng chỉnh tề, túc sát chi khí tràn ngập. Võ Đế chắp tay đứng tại trên tường thành, lặng lặng nhìn chăm chú lên chi này 3 vạn đại quân tinh nhuệ xuất trình. Võ Thiên Cung tọa hạ một đầu xích hồng dị thú, lộ ra vai hùng bất phàm. Một ngựa đi đầu, đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên. Lạc Trần đứng tại Trấn Ma Ti đội ngũ hàng đầu, không nói một lời. Hắn nhìn qua phía trước đen nghị quân đội, cũng có chút bị chấn động. Thuần một sắc nhập phẩm võ giả, dù là đa số đều là luyện bì chi cảnh, nhưng này cũng là võ giả. Cái này 3 vạn tinh nhuệ, dù là đối mặt 1-20 vạn đại quân, vẫn như cũ có thể chiến thắng. Xem ra Võ Đế là muốn đem tại Cự Hùng Quan kéo dài tiến độ, dùng nhánh đại quân này cho đuổi trở về. Trên tường thành, Võ Đế bên cạnh, Long Quyền nhìn xem một màn này, hơi xúc động. Thật muốn đi tiền tuyến hoạt động một chút ta. Rất lâu không có xuất thủ. Võ Đế nghe vậy, lắc đầu bật cười. Quyền đệ ngươi nếu là ra tay, kia ngồi ngay ngắn ở thiên cơ các bên trên lão gia hỏa chỉ sợ cũng phải ngồi không yên. Nâng lên bị kia, cho dù là Long Quyền cũng không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Lão gia hỏa kia quá thần bí, chúng ta đến nay không có minh bạch hắn vì sao làm đây hết thảy. Long Quyền lông mày nhíu chặt. Cho dù bây giờ Võ Đế cũng là lặng lẽ một hồi. Nửa tháng sau, đại quân chính thức tiến vào Thiên Ngọc Châu. bởi vì đều là võ giả, hành quân tốc độ muốn so bình thường quân đội nhanh hơn không ít. Thiên Ngọc Châu tiếp giáp Bắc Cảnh, dù là bị chiến hỏa bao trùm, nhưng trải qua hơn một năm thời gian tu chỉnh, tuyệt đại đa số cương vực trật tự đã một lần nữa thành lập. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu máu chảy thành sông. Những cái kia trong thành lớn thâm căn cố đế danh gia vọng tộc, như thế nào lại cam tâm tình nguyện thần phục? Đối diện với mấy cái này, đại võ liền tuân theo một chữ, giết. Giết ơi tất cả thế gia người sợ hãi. Một năm này trong thời gian, mỗi ngày đều có thế gia vỡ lạc, cũng có thế lực thừa dịp gió đông cất cánh. Các nơi thanh lâu trên mặt tuyển hoa, thế gia tiểu thư đều nhiều hơn không ít. Muốn hỏi Lạc Trần là thế nào biết đến? Lạc Trần biểu thị lần đầu tiên tới đi dạo hoa tuyển, còn có chút chân tay luống cuống. Lúc này hắn thân ở một tòa tên là Chính Dương Thành trong thành lớn. Chính Dương Thành dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sát nghi nhân, mỗi tới trạm vào tối, hoa tuyển săn sát, vô cùng náo nhiệt. Tựa như phía ngoài chiến hỏa cũng không có ảnh hưởng nơi này đồng dạng. Lạc Trần dĩ nhiên không phải đến hưởng lạc du ngoạn. Thiên Ngọc Châu cương vực bao la, chỉ dựa vào bọn hắn điểm này trấn ma ti nhân thủ không phải đủ dàn xếp được nội. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trấn ma ti còn cần đạt được các nơi thế lực duy trì. Nơi này nói là một chút thần phục tại đại võ hoàng triều thiết kỵ dưới thế lực. Trải qua Lạc Trần âm thầm tìm hiểu, cái này ra các gia tộc dường như liền dấu ở cái này Chính Dương Thành bên trong. Cho nên, Lạc Trần chủ động tiến về Chính Dương Thành. Gia Cát tinh mất tích, tất nhiên đã để gia các gia tộc thần hồn nát thần tính. Lạc Trần lần này một mình đến đây, còn cố ý thay hình đổi dạng một phen. Nếu như thế không thể làm, Lạc Trần cũng không có ý định lập tức động thủ. Tham dò rõ ràng đối phương động tĩnh liền có thể. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Trần đưa tay câu lên bên cạnh thân một vị hoa khôi trắng non cái cằm, mở miệng hỏi: "Nghe nói Chính Dương Thành bên trong có một chỗ bí cảnh." Tên này hoa khôi vũ mị liếc một cái, ôn nhu nói: "Công tử, nơi khác tới. Huyền Thủy bí cảnh liền tọa lạc tại cái này Huyền Thủy hồ trung tâm, nhưng trong này thật là Huyền Thủy trang gia tổ địa." Lạc Trần thu về bàn tay, bưng lên rượu trên bàn nước uống một hơi cạn sạch. Thế gian bí cảnh, đại đa số đều là theo thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại. Về phần võ đạo cường giả mở, ngược lại niết bàn cảnh làm không được. Lạc Trần đứng dậy, xốc lên hoa thuyền màn cửa, ánh mắt tựa như xuyên tấu xa xôi khoảng cách nhìn về phía hồ trung tâm chỗ. Chính Dương Thành hắn đã tìm kiếm mấy ngày, không có bất kỳ cái gì ra cắt ra tung tích. Nghĩ đến cũng chỉ có chỗ này bí cảnh bên trong mới có thể. Không phải chính là hắn đạt được tin tức có sai. Huyền Thủy Trang gia, thực lực không kém, trong tộc có một tôn pháp tướng lao tổ, bằng không thì cũng không thể chiếm cứ một phương bí cảnh. Loại này bí cảnh giá trị không cao, vạn năm ở giữa, bí cảnh bên trong bảo vật tài nguyên đã sớm bị các phương chia cắt. Bị một phương gia tộc chiếm cứ, tọa lạc trong đó, dễ thủ khó công, tư ẩn tính cũng cực mạnh, là rất nhiều thế gia lý tưởng trụ sở. Ngay tại Lạc Trần suy nghĩ thời điểm, sau lưng một đôi mảnh khảnh hai tay vờn quanh tới, một tiếng mềm mại lời nói ở bên tai vang lên: "Công tử, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, là nô gia không đủ đẹp không? Vì sao muốn nhìn chằm chằm nước hồ không rời mắt?" Lạc Trần xoay người, quan sát một chút trước mặt hoa khôi. Hoa khôi cũng ngước mắt nhìn Lạc Trần, đôi mắt có chút thượng thiêu, dường như ẩn chứa một vũng xuân thủy, mang theo ba phần lưỡi biếng bảy phần vũ mị. Lạc Trần bỗng nhiên lộ ra nụ cười, hoa thuyền ánh đèn dần dần biến mờ nhạt. Huyền Thủy hồ trung tâm, Huyền Thủy bí cảnh bên trong, nơi đây bí cảnh không lớn, chiếm diện tích cũng mới khó khăn lắm khoảng 30 dặm. Nhưng xem như gia tộc trụ sở lại là dư xài, có thể ở tại bí cảnh bên trong đều là Huyền Thủy trang gia hạch tâm tử đệ. Gần đoạn thời gian, cái này Huyền Thủy bí cảnh bên trong lại nên đón quý khách. Nhà cái nghị sự đại điện bên trong, nhà cái chi chủ Trang Nguyên lúc này ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn về phía một nhóm năm người, thần thái khiêm tốn. Gia Cát gia chủ, không phải lão hủ không giúp đỡ, mà là bây giờ cự hùng quan để phòng xâm nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể vượt quan mà đi. Ngài vẫn là thay cao minh a. Dưới tay vị, Gia Cát gia chủ, Gia Cát Tu Minh tâm tình bực bội, nhi tử sống chết không rõ, gia tộc cũng bấp bênh. Đây hết thảy đều bái tiểu tử kia ban tặng. Nghĩ đến Lạc Trần, hắn càng là nghiến răng nghiến lợi. Một thân cao minh dưỡng khí công phu cũng phá công. Gia Cát Tu Minh ngẩng đầu nhìn Trang Nguyên, trong lời nói mang theo một tia khẳng khàn. Thật không được sao? Nhà cái là sớm nhất duy trì đại võ hoàng triều thế gia, các ngươi cũng không có cách nào để cho ta Gia Cát gia vượt quan. Trang Nguyên đứng dậy, thái độ xem như thành khẩn. Gia Cát gia chủ vì sao như thế? Bây giờ Cửu Châu chi địa các phương các cứ, chư hầu cùng xuất hiện, chỉ có đại võ mới là minh chủ a. Ha ha ha. Gia Cát Tu Minh bỗng nhiên cười to, trong mắt mang theo điên cuồng. Trang gia chủ, đã như vậy, vậy ta Gia Cát gia liền tại Quý Bảo địa nhiều ở lại một chút thời gian. Dễ nói. Ách. Trang Nguyên vừa định phải đáp ứng, đột nhiên một tay nắm cầm nó trái tim. Gia Cát Tu Minh chắp hai tay sau lưng, một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, đặt mông ngồi ở chủ vị phía trên. Người Trang Nguyên không nghĩ tới sẽ dẫn sói vào nhà, khí cấp công tâm tiếp theo mệnh ô hô. Bí cảnh phía sau núi, một đạo pháp tướng hư ảnh ầm vang bộc phát. Theo sát mà tới, Gia Cát gia hai vị pháp tướng cũng là tuần tự ra tay chấn áp. Cả tòa Huyền Thủy bí cảnh rất nhanh liền từ náo động trung bình phục.